đã từng cũng là văn nghệ thanh niên, đối với cái gọi là tài nữ mọi người, tự nhiên là có hứng thú. Hồng nhan họa thủy, gặp có ích lợi gì? Độc Cô Giả La trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói, bản cung đã mệnh A Ma đưa nàng đuổi đi, đứa bé kia thiện tâm không đành lòng, thay tìm chỗ chùa viện, thanh đăng cổ Phật, nếu là ngày sau tưởng niệm, còn có thể gặp lại, hiện tại là tuyệt đối không được, thái tử há có thể trầm mê nữ sắc, đưa đại sự quốc gia với không để ý. Trong giọng nói, nghiễm nhiên đã xem Tấn Vương xem như thái tử. Người không có ở đây. Dương Kiên khẽ giật mình, lộ ra suy tư, chấm vừa rồi thịnh nộ, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, việc này. Tự lẩm bẩm về sau, Dương Kiên lại lắc đầu, không, chấm không có sai, lão đại xác thực không thích hợp làm thái tử. Mắt thấy Dương Kiên phất tay, để truyền chỉ nội thị lui ra, Độc Cô Giả La sắc mặt thay đổi, lúc này bách quan khẳng định tụ với ngoài cung, bệ hạ chẳng lẽ không lập mới thái tử, đến an định thiên hạ chi tâm. Thái tử chi vị liên quan trọng đại, không thể nhẹ định, chiêu Dương Tuấn, Dương Tú, Dương Lượng nhập đại hưng. Dương Kiên lại hạ đạt khác một cái mệnh lệnh. Bệ hạ, hai chúng ta nhi tử đã gần đến bất hòa, ngươi chẳng lẽ muốn ngũ tử toàn bộ tự giết lẫn nhau, mới chịu làm đường sao? Độc Cô Giả La sắc mặt đại biến, giận hướng hướng đứng dậy. Dương Kiên tức thì không để ý tới. Bình thường thời kỳ, Dương Kiên đối với hoàng hậu ý kiến cực kỳ trọng thị, thậm chí có chút nói gì nghe nấy, nhưng việc quan hệ hoàng quyền, kia là càn khôn độc đoán, cũng không tiếp tục chịu nhượng bộ. Báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Nam có quân tình khẩn cấp báo lên. Hẳn là ngay cả Dương Tố đều không chấn áp được phản quân. Mau mau trình lên. Dương Kiên ánh mắt ngưng tụ. Cao Cảnh về Đại Hưng về sau, Giang Nam phản loạn liền từ Dương Tố dốc hết sức chấn áp, cái này ra roi thúc ngựa đưa tới quân tình, tất nhiên liên quan trọng đại. Tống Khuyết trọng đoạt Kiến Khang, phụng Trần Thúc Hưng vì tân đế. Quả nhiên, làm chiến báo triển khai, Dương Kiên xem xét, sắc mặt liền bỗng nhiên trầm xuống. Giang Nam thế ra phản loạn, đề cử lĩnh Nam Tống Việt làm thủ lĩnh, ở phạm vi nhỏ chiến trường liên tiếp bại quân Tùy, nhìn như thế lớn, nhưng Dương Kiên biết, đối phương lật không dậy ngọn gió nào lãng. Mà bây giờ Tống Khuyết chiếm cứ Kiến Khang, lại lập tân đế. Cho dù năm ngoái Kiến Khang phá thành lúc, Trần Hậu chủ kia nhất mạch hoàng tộc, đã toàn bộ bị giải vào Đại Hưng, nhưng hoàng tộc huyết mạch hiển nhiên còn có. Lúc này Tống Khuyết nâng đỡ, chính là 15 tuổi nguyên lang vương Trần Thúc Hưng. Nam Trần chính quyền, cho tàn lại cháy. Kể từ đó, tính chất liền rất là khác biệt. Dương Kiên đã bén nhạy phát hiện, chân chính đại địch, là cái này vừa mới qua tuổi 20 Tống Khuyết. Dương Tố là người nào? Nam chỉ mà Ngô Việt Túc rõ ràng, Bắc Lâm mà huân hiểm phá vỡ phục, chiến vô bất thắng đại tướng, lại dựa vào mưu lược qua người Cao Cảnh, hai người này lại bị lấy yếu thắng cường. Mặc dù Nam Trần sơ diệt, phương Nam trên dưới đều có loại ai binh tất thắng, đập nồi dìm thuyền khí thế, nhưng Tống Khuyết người này cũng là mấu chốt. Triệu quân thần, khai triều hội. Dương Kiên đứng dậy xuất cung, Độc Cô Giả La cắn răng, đưa tới thiếp thân thị nữ, mật ngữ một phen về sau, để nàng nhanh đi thông báo. Cao Cảnh bị miễn, chấm nếu lại phái người nào. Trên đại điện, nghe chúng thần bẩm báo, Dương Kiên mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đối với bắt lại Cao Cảnh, hắn càng không hối hận. Làm Dương Dung Nhi nữ thân ra, hai người đi được quá gần, đã phế đi thái tử, Cao Cảnh liền không thích hợp tiếp tục đảm đương chức trách lớn, dù là lúc này miễn trước, ngày sau bắt đầu dùng, đều so một vị tín nhiệm muốn cường. Dùng người muốn nghi, nghi người phải dùng, đây mới là đế vương chi đạo. Đáng tiếc nhà rột còn gặp mưa, Đại Tùy đương nhiên nhân tài đông đúc, nhưng đã ngay cả Dương Tố Cao Cảnh đều không làm gì được Tống Khuyết, những người khác càng là quá sức. Nếu là lại không có thể lắng lại loạn cục, chỉ sợ cũng có biến số. Hạ Nhu Bật, Hàn Cầm Hổ ngược lại là có thể dùng, chỉ là hai người này đều cùng. Dương Kiên vô ý thức nhìn về phía ở vào chúng thần đứng đầu Cố Thừa, trong mắt lóe lên phức tạp. Phát hiện bệ hạ thần hình dáng khác thường, trên đại điện rất nhanh an tĩnh lại. Triều thần đều là nhân tinh, thái tử vừa mới bị phế, còn dựng vào địa vị cực cao Cao Cảnh, Giang Nam lại loạn, chính là mẫn cảm nhất thời khắc, bọn hắn ai cũng không dám ra mặt. Phu hoàng, nhi thần xin chiến. Nhưng mà lúc này, Cố Thừa tiến lên một bước. Ờ, hoàng nhi hẳn là cho rằng rời ngươi, Giang Nam liền không cách nào bình định. Dương Kiên ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng thốt. Nhi thần cũng không ý này. Lời nói này đến cực không khách khí, có thể nói giết tâm, Cố Thừa lại nói, luận văn võ không oan, nhi thần một người tự nhiên không thể so với chúng tướng phòng bị, chỉ nguyện tọa trấn Dương Châu, vì ta tam quân phân trấn sĩ khí. Ngươi muốn tọa trấn Dương Châu? Dương Kiên mắt sáng lên, vừa mới còn nghiêm nghị ánh mắt, dần dần ôn hòa lại, cười ha ha nói, không hổ là chấm ân huệ tử, biết vì chấm phân ưu. Tốt, chấm liền mệnh ngươi vì Giang Nam tổng quản, quân dân sự vụ, một lấy ủy chi. Tạ ơn phụ hoàng. Bệ hạ, nước không có thể một ngày không chữ, thái tử chi vị, lẽ ra định đoạt. Đúng lúc này, Hạ Nhược Bật tiến lên, lớn tiếng nói. Ừm. Dương Kiên khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt như điện, nhìn về phía triều thần. Sau đó hắn vui sướng phát hiện, ngoại trừ Hạ Nhược Bật, chúng thần tuy có chần chờ, lại không người phụ họa. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Tấn Vương vẫn là Thái tử, đều muốn đi Giang Nam, rời xa trung tâm chính trị. Cái này không phải một năm nửa năm có thể trở về, cái gọi là rắn mất đầu, ai dám lúc này không có mắt đi làm con ông cháu cha. Vô luận là năng lực vẫn là trưởng ấu, Thái tử đều không hắn chọn, cần gì đem cái khác ba đứa hải tử đưa tới, trình diễn huynh đệ tàn sát đâu. Dương Kiên nghĩ đến kia bảy bức thơ khuyên nhủ, cốt nhục tình thân rốt cục chiếm thượng phong, vung tay lên, mô phỏng chiếu, hoàng tử Quảng Thiên tung thần võ, trí ẩn cơ sâu, nhân làm trọng mặc cho, dẹp an văn vận, nghi thừa đỉnh nghiệp. Lập làm thái tử, chỗ ti cố lễ, lấy lúc xét mệnh. Tạ ơn phụ hoàng. Bệ hạ thánh minh. Thái tử thiên thu. Bách quan dập đầu, đông cung chính vị. Đối với Dương Kiên cùng Cố Thừa, đây cũng là tất cả đều vui vẻ. Cái trước thiếu đi như có gai ở sau lưng uy hiếp, cái sau thì phải bố cục thiên hạ, đặt vào tìm kiếm chiến thần điện con đường. Thái tử chi vị, không thể so với Tấn Vương, Cố Thừa so nguyên lịch sử Dương Quảng sớm dòng dã 10 năm nhập chủ Đông Cung, dù là trên đỉnh đầu còn có cái quyền lực dục vọng cực nặng hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng có thể bắt đầu. Phu hoàng, nhi thần dục cầu hai người, bình định giang nam chi loạn. Vì thế, Cố Thừa mở miệng. Nói. Dương Kiên ôn hòa gật đầu. Đại tướng Hạ Nhược Bật, tội nhân Trần Thúc Bảo. Khai hoàng 10 năm, xuân. Thái tử ra đại hưng, một tháng hành quân, nhập chủ Dương Châu, tam quân sĩ khí đại trấn. Ngay hôm đó, Trần Thúc Bảo liệt kê ngụy đế tội ác 20 đầu, ở Giang Nam các nơi phát ra, tổng cộng 10 vạn phần, thái tử tức thì mời chào Hàn Môn thứ tộc, nhập Dương Châu làm quan. Chương 33, thế giới tân thăng. Điện hạ. Dương Châu phủ nguyên soái, Dương Tố thân mặc áo giáp, bước nhanh đến. Tướng quân tới, ngồi. Cố Thừa nhìn về phía vị này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, anh tư dâu đẹp danh tướng, tùy ý giơ tay lên một cái. Dương Tố người này, vô luận là trong lịch sử, vẫn là ở phương thế giới này bên trong, đều là trung gian khó phân biệt, nhất đại quyền thần. Hắn lãnh binh năng lực, là không có thể phủ nhận, tùy triệu bốn đại danh tướng bên trong, chiến thuật của hắn hay thay đổi không kịp Hạ Nhược Bật, xuất quân dũng mãnh không bằng Hàn Cầm Hổ, xung phong đi đầu không bằng Sử Vạn Thuế, nhưng hắn tức thì nhất toàn năng. Thủ đoạn chi khốc lệ, càng có thể để cho binh sĩ hung hãn không sợ chết. Đáng tiếc người này phẩm tính thực sự không tốt. Hạ Nhược Bật là miệng lớn, cả ngày đắc tội với người, Dương Tố lại là chân chính tâm ngoan thủ lạn, phàm là có người không vào hắn mắt, đều là gây khó khăn đủ đường, hãm hại qua đại thần không phải số ít, Sử Vạn Thuế chính là bị nói xấu mà chết. Hiền hách có tên Nhân Thọ Cung cũng là hắn sở kiến, vì lấy lòng Dương Kiên, hao người tốn của, dịch chồng chết hơn vạn, người vừa chết thi thể liền bị kéo đến bên đường. Chồng chất đốt cháy. Dương Kiên về sau phát hiện giận dữ, Dương Tố lại đi lấy lòng độc cô già la, hoa ngôn xảo ngữ, đạt được rộng lượng cùng ban thưởng. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết, không chút nào khoa trương nói, nếu như người này sống đến tùy mạng, chính là Tào Tháo, trị thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng, không có lý uyên chuyện gì. Mà trong lịch sử, Dương Quảng có thể đăng cơ, xuất lực lớn nhất chính là Dương Tố. Độc cô già la thổi bên gối gió, thiết kế vận ngã cao cảnh. Dương Tố tức thì nhằm vào Đông Cung quan viên, từng cái gạt bỏ cánh chim, tốn hao thời gian 10 năm, thái tử rốt cục bị phế. Có điều bây giờ, Cố Thừa cùng Dương Tố có thể là địch không phải bạn. Bởi vì Dương Tố đại biểu cho Quan Lũng tập đoàn, thế ra một phương lợi ích. Điện hạ, Hàn Môn thứ tộc, không thể tùy tiện sử dụng A. Quả nhiên, lúc này tọa hạ chưa bao lâu, Dương Tố liền mở miệng nói. Tướng quân đừng nội, chậm rãi kể lại, là cái nào phương thế ra bất mãn. Cố Thừa nhàn nhã nói. Điện hạ hiểu lầm. Dương Tố biến sắc, vội vàng đứng dậy, suy nghĩ ngôn từ, chậm rãi nói, bệ hạ muốn mở khoa cử, thần là sợ có lòng mang ý đồ xấu chi đồ, dở trò dối trá, che đậy thánh tâm. Bây giờ năm tỉnh lục bộ chế độ, đã xu thế đến hoàn thiện, Dương Kiên bắt đầu cân nhắc khoa cử. Bất luận một vị nào anh minh quân chủ đều có thể nhìn ra, thế gia lớn mạnh, liền mang ý nghĩa hoàng quyền suy yếu. Cho dù cửu ngũ chí tôn, miệng ngậm thiên hiến, nếu như dưới trướng quan viên mặc cho mệnh, tất cả đều từ thế ra trong bóng tối đem khống, như thế từ một loại ý nghĩa nào đó, hoàng đế không phải liền là bị giá không khôi lỗi. Huống chi hơn 200 năm đến, thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không thế gia vọng tộc dị dạng hiện tượng, áp bách vô số lương tài, Dương Kiên đã phế đi cửu phẩm cung nhân pháp, tự nhiên không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Không hề nghi ngờ, cử động lần này khiến thế gia như ngồi bàn trông, cũng trong bóng tối ước định, khoa cử chi phong, tuyệt không thể mở. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Cho dù tốt chính sách, thế gia đều có thể cho người quấy nhiễu. Sự thật chứng minh, trong lịch sử tùy đường thời kỳ khoa cử, xác thực chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng bây giờ Cố Thừa mượn bình loạn mời chào Hàn Môn, bắt đầu dùng nhân tài, liền để Dương Tố như lâm đại địch. Ừm. Lúc này Cố Thừa thưởng thức trà, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Điện hạ. Dương Tố nửa ngày liền chờ đến một cái ừm chữ, sắc mặt cứng đờ. Năm ngoái lúc này, hai người đều là hành quân nguyên soái, nhưng Dương Tố từ Bắc Chu Võ Đế lúc liền bắt đầu mang binh, đại quyền trong tay, Tấn Vương tức thì trên danh nghĩa thông soái, quyền lực chênh lệch cực lớn, bởi vậy Dương Tố chỉ là mặt ngoài cung kính. Nhưng bây giờ, tới đã không phải Tấn Vương, mà là Thái tử. Nhất là Dương Kiên vì an cái này nhi tử tâm, quân dân sự vụ, một lấy vị chi, cho dù Dương Tố cũng chỉ có thể sợ hãi từ mệnh, không được làm trái. Vậy theo tướng quân chi ý, người nào có thể dùng? Chính tâm đầu thấp thỏm, Cố Thừa đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi. Mời điện hạ xem qua. Dương Tố ánh mắt có chút lấp lóe, đem trong tay áo sớm liền chuẩn bị thỏa đáng một chương danh sách trình lên. Vượt Châu Cao Thị, Thương Sơn Lý Thị, Vui An Thái Thị. Cố Thừa khẽ vuốt cằm, đều là trung lương. Đều phụng thiên quân, sớm đầu nhập. Dương Tố nói. Được. Cô đương định tình dụng chi. Cố Thừa nhoẻn miệng cười, tướng quân lao khổ công cao, cùng cô cùng nhau dùng bữa đi. Đa tạ điện hạ. Dương lại mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, kỳ thật không có tư không có vị sau khi ăn trưa, Dương Tố trở lại phủ đệ, sắc mặt vù một chút trở nên âm nặng. Trên thực tế, nuôi phỉ tự trọng không chỉ Cố Thừa một người. Cao Cảnh sẽ bại bởi Tống Khuyết, là bởi vì hắn khuynh hướng trị quốc, tam quân điều hành có thể thực hiện, xông pha chiến đấu không bằng một đám danh tướng. Nhưng Dương Tố có được Đại Tùy 20 vạn binh mã, lại như cũ bình phục không được phản loạn, cũng không phải là Tống Khuyết nghịch tiên, chính là cố ý phóng túng. Tịch này cơ hội. Hắn một bên trong quân đội trắng trợn xếp vào thân tín, một bên thu nạp giang nam thế gia nhân tài. Dưới tình huống bình thường, chờ đến Nam Trần triệt để bình phục, nhất được lợi không phải triều đình, mà là hắn Dương Tố cùng với phía sau quan lũng tập đoàn. Ai ngờ gặp được đối thủ, Tống Khuyết phát hiện điểm ấy, lợi dụng Dương Tố tư tâm, cầu sống trong chỗ chết, đúng là đã có thành tựu. Kể từ đó, Dương Tố thật gấp, ra roi thúc ngựa, trở lại quân tình. Sau đó, liền chờ được Thái tử. Cái này không phải chuyển dậy tảng đá nện chân của mình sao? Suy nghĩ nhiều vô ích, duy có nhanh chóng bình định. Dương Tố cũng là nhất đại kiêu hùng, hối hận rất nhanh ném sau, ra lệnh cho thủ hạ trình lên quân tình, thật sâu suy tư. Đều là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Một bên khác, Cố Thừa tay rụ một cái, ánh lửa hiện ra, tấm kia giang nam thế gia danh sách, hóa thành bay hôi tán đi. Thế gia quan hệ rắc rối khó gỡ, hắn cũng vô pháp nhìn thấu ở trong đó có bao nhiêu cạm bẫy. Lại biết Dương Tố chân chính thân tín cùng cựu địch, đều không ở phía trên. Nếu như thế, để ý đến hắn làm gì? Điện hạ. Một đạo lớn giọng truyền đến, Hạ Nhược bật bước vào trong viện, trên mặt mang theo bất mãn, Dương Tố tên kia quá mức ghê tởm, binh quyền lớn nắm, ta thế mà điều không động được. Từ từ sẽ đến. Cố Thừa sớm có đoán trước. Vị này Tống Quốc Công mặc dù văn võ song toàn, trong tính cách lại có thiếu hụt, đâu có điều cáo giả Dương Tố. Ma môn không tốt phóng tới bên ngoài. Thật là có chút không người có thể dùng a. Cố Thừa không thể nào việc phải tự làm, hơi thở dài, bàn tay trái lật một cái, Sơn Hà xã tắc ấn hiện ở lòng bàn tay. Cái này huyền khí vì bảo vệ hắn lọt vào thế này, hao hết tất cả lực lượng, hỏa đức đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ muốn tới hóa thành chiến thần điện phục trước mặt, mới có thể thức tỉnh. Cho nên Cố Thừa lúc này nhìn, là Sơn Hà xã tắc bên trong vòng xoáy nhỏ, đại tống thế giới. Vòng xoáy co rụt lại vừa tăng, đang tiến hành mấu chốt thủy biến. Thế giới thăng dài, nhưng cho đến giờ phút này, cũng không có hoàn thành. Cái này liền khiến người khó chịu. Bởi vì đê võ thế giới đặc tính, người ở bên trong ngửa căn bản không có cách nào mang ra. Vì cái gì một mực kẹt tại bình cảnh bên trên đâu? Cố Thừa ẩn ẩn có cái suy đoán. Thời gian một năm, từ hàng kiếm điển đã bị ta hoàn toàn lĩnh hội, đầy đủ thử. Hiện tại, hắn năm ngón tay khẽ nhếch, cao miểu ý cảnh sinh ra, hữu tình vô tình, tiên thai ngầm kết, quang hoa vừa rơi xuống, như lưu tinh truy dưới. Thẳng vào vòng xoáy trung tâm. Vâng. Chương 34, lại chiến thiên hạ. Cũng không phải là tâm huyết lai triều ý nghĩ, nhưng không có một năm này lĩnh hội lắng đọng, Cố Thừa cũng vô pháp đem kiếm điển bên trong thiên đạo ý cảnh bóc ra. Có điều ở hành động lúc, thật không ngờ tới, tiếp xuống động tĩnh sẽ như thế đại. Tựa như một điểm hỏa diễm, tiến vào nóng hổi dầu bên trong, đầu tiên là hừng hực biển lửa lan tràn, sau đó quần cuộn nước chảy từ trong liệt hỏa hiện lên, lại có bùi màu vàng quay cuồng, khối khối đại địa trống rỗng hiện ra. Cuối cùng gió lốc gào thét, đinh tai nhức óc. Toàn bộ vòng xoáy hóa ra vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong, chạy chạy xiết động, nhìn như hỗn loạn bao táp, thực tức thì duy trì lấy một cái khó mà diễn tả bằng lời cân bằng, cuối cùng từ đó đạn sinh ra một cái bọt khí trạng đổ vật. Bành! Bọt khí nổ tung, từ đó nhảy lên ra một rõ ràng một chọc hai cố khí lưu. Thanh khí lên cao, hạo đãng phiêu miểu, không có vào bầu trời, rõ ràng hiện ra ngôi sao ngày nguyệt. Chọc khí hạ nặng, trầm ổn cô đọng, tan vào đại địa, tiếp theo ra cố núi non sông ngòi. Cả trong cả quá trình, nguyên bản như nước động thiên địa nguyên khí rốt cục ba động, tạo thành chảy nhỏ giọt suối nước, vờn quanh chú thiên. Địa thủy phong hỏa, tạo hóa lại dậy. Cố Thừa như si như say mà nhìn xem một màn này, hết sức lĩnh hội. Đây là ai đều khát cầu không được cơ duyên, thế giới tấn thăng thời khắc, lại có này gần như khai thiên tích địa mênh mông cảnh tượng. Quả nhiên, thế giới tấn thăng, năng lượng sung túc cũng vô pháp một lần là xong, nếu không là này phương thế giới thiên đạo ý cảnh chỉ ra minh sắc con đường, quá trình này ít nhất phải lấy 10 năm nhớ. Mà Cố Thừa cũng hiểu rõ. Huyền khí sơn hà xã tắc ấn, xác thực cho tiểu thế giới chú vào cực lớn lực lượng, hắn tiến vào càng là khiến võ học chướng thần nhi minh chi cường giả dâng trào, dung chuyển trên thế giới hạn bích chướng. Nhưng tiến giai việc quan hệ toàn bộ thế giới các mặt, lại có được trời ưu ái ngoại lực điều kiện, thiên đạo ý thức cũng không dám tùy tiện vì đó, liền cùng mò đá quá sông đồng dạng. Thẳng đến xuất hiện trước mặt một cái minh sắc con đường. Vạn sự sẵn sàng, tiến giai công thành. Ông! Không chỉ có đại tống thế giới tiến giai hoàn tất, sơn hà xã tắc ấn run lên, cũng tách ra có chút quang trạch, đức thanh âm vang lên, mang theo ý mừng, điện hạ. Quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Cố Thừa khẽ vuốt cằm. Trên mặt cũng không nhịn được phát ra kích động, đem bọn hắn chuyển đến. Rõ. Nhất tòa quang môn hiện ra, 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau xuất hiện. Phùng Hành, Lâm Triều Anh, Hoàng Thường, Ngụy Tiên Trung, Vương Trùng Dương, Tân Khí Tử. Đại tống đám đầu tiên thành viên tổ chức, rốt cuộc đã đến. Bái hạ. Đám người hốc mắt thường đỏ, đủ tề bái hạ. Được. Được. Cố Thừa sớm đã lui tả hữu, cũng không sợ một màn này kinh thế hai tục, lộ ra vui vẻ nụ cười. Từng cái đem bọn hắn đỡ lên. Hoàng Thường, Tân Khí Tật, tất gặp lại, các ngươi hiện tại là Hàn môn thứ tộc, cô sẽ lấy các ngươi vì điển hình, đặc biệt để bạn. Tuân mệnh. Vương Trùng Dương, Đấu Tiểu Tăng, Hồng Thất, đi xem một chút nơi này nói, Phật cùng cái băng đi. Rõ. Thiết Mộc Chân Bắc Thượng, bây giờ đột quyết nội bộ trưởng kỳ hôn chiến không ngớt, cô tin tưởng ngươi sẽ có một phen làm. Tuân Thiên Khả hát mệnh. Thiết Mộc Chân nửa quỳ hạ. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn không có phạm thượng tâm tư, lại sinh ra một cỗ khác hừng hực dạ tâm. Mông Cổ sắt lái đã đạp biến Tây Âu, bây giờ còn có thể tung hoành dị giới thảo nguyên. Cùng cô tái chiến thiên hạ này. Cố Thừa vung tay lên. Ừm. Bọn này thân tín đã biết trời người thân phận, đi tới 600 năm trước tùy triều, càng là cảm xúc bành trướng, kích động vạn phần. Điện hạ. Cà ca. Mà lúc này Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh rốt cuộc kìm nén không được, nào vào Cố Thừa trong ngực, Phùng Hành chăm chú ôm. Lâm Triều Anh tức thì chờ đợi mà nói, chẳng lẽ liền không có ta hay sao? Ta hiện tại có thể lợi hại. Thời gian 3 năm, các nàng cần luyện công pháp, chính là chờ đợi cái này trùng phùng một ngày, đều là phong thái xuất trần, Phùng Hành càng là khôi phục tuổi trẻ, như hai bát phương hoa. Giờ phút này Lâm Triều Anh sợ Cố Thừa không tin, theo tay khẽ vẫy, một thanh phủ kiếm hiện ra, xuyên vân pha không, Phùng Hành tức thì đầu ngón tay nhấn một cái, mấy cái hoàng cân lực sĩ sinh ra, sau đó liền bị kia phủ kiếm oanh sắt thành bột mịn. Cố Thừa gặp đều hơi kinh ngạc, bởi vì cái này nghiễm nhiên có vô song cảnh uy lực, quả nhiên Trương Giác tàn hồn lực lượng kế thừa không tầm thường sao. Đương nhiên, còn có vừa rồi thế giới tấn thăng lích lợi. Nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thực lực, như Đoàn Dự Hư Trúc đã quy ẩn sơn lâm, không muốn tái xuất sơn, bởi vậy chịu đi theo tới đây 10 người, ở thế giới tấn thăng lúc, Cố Thừa đều giúp cho thiên ý sở trùng, cho lợi ích cực kỳ lớn. Như Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh là công pháp tu vi tăng nhiều. Tân Khí Tật, tất gặp lại là thể lực lại về đỉnh phong, Hoàng Thường, Ngụy Tiến Trung bọn người tức thì như thiên đạo truyền thụ, nội tình lại tăng, lại thêm thần nhi minh chi cơ sở, đã là thế này tông sư cấp tu vi. Vừa mới trung phùng, có thể nào phân biệt. Diễn võ hoàn tất, Lâm Triều Anh mong đợi nhìn xem, Cố Thừa lộ ra nhu sắc, sờ lên đầu của nàng. Điện hạ, muội muội nói đúng, bây giờ không phải hưởng lạc tham hoan lúc. Phùng Hành thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại biết đại cục làm trọng. Phương Bắc có bán đảo chính quyền tên Cao Câu Ly, nội loạn liên tục, bách tính khổ không thể tả, có thể truyền đạo Thái Bình, đem giải cứu với trong nước sôi lửa bỏng. Cố Thừa có chút trầm âm, lộ ra Phật môn trách trời thương dân chi sắc. Phùng Hành cảm thấy có chút phát lạnh. Cái này cái gì thủ cái gì oán. Lệnh trong môn phái, cũng có nhân tài như vậy. Còn vừa ra chính là ba vị. Dương Tố nhìn lấy thủ hạ, mặt hiện dữ tợn, hai mắt ẩn ẩn hiện ra tia máu, không còn ngày xưa phong độ nhẹ nhàng. Thật sự là hắn kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn. Đã có thành tiểu Tống Khuyết đã để hắn có chút tiêu đầu nát ách, cái này thái tử vừa tới Dương Châu, làm sao lại có thể chiêu đến chân chính Hàn môn đại tài. Đúng là đại tài. Hoàng Thương cùng Tân Khí Tật đều là văn võ song toàn, cái trước mặc cho sự tình lang, đối với Giang Nam võ lâm thế lực ra tay, cái sau thì làm phủ nguyên soái nhớ thất, ở bên trong chính trị lý bên trên phụ trợ. Dương Tố nguyên bản chẳng thèm ngó tới, không biết từ cái kia xó xỉnh chui ra ngoài hàn môn con cháu, cũng nghĩ một bước lên trời, trong phủ nguyên soái gần nửa đều là thân tín của hắn, các phương cản tay, đủ để làm cho bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà chưa đến nửa tháng, Dương Tố liền ngơ ngác phát hiện, Hoàng Thường cùng Tần Khí Tật đang đánh bắt đầu mặt. Hai người này tựa như là quan trường chìm nổi đủ có vài chục năm lão thần, các loại thủ đoạn như lửa thuần rõ ràng, lão luyện đến cực điểm, nhưng cái kia thế gia xuất thân quan viên thế mà ngăn cản không nổi. Huống chi trong quân đội, còn có Tất Gặp Lại vì hạ nhược bật phó tướng. Tất Gặp Lại có lẽ danh khí không lớn, trên thực tế Tống Triều tướng quân bách chiến bách thắng có ba vị, hai cái trước là Nhạc Phi cùng Địch Thanh, vị thứ ba chính là hắn. Người này yêu thích thiết diện hắc mã, cùng Lan Lang Vương, Địch Thanh tương tự, đều mang mặt nạ quỷ, mấy lần lấy yếu thắng mạnh, chiến thuật thiên biến vạn hóa, đáng tiếc sinh không gặp thời, Nam Bắc nghị hòa, anh hùng không đất dụng võ. Bây giờ hắn rốt cục có cơ hội một triển đồn trưởng, ngắn ngủi nửa nguyệt liền đại thắng hai lần, bắt địch 5.000, cho dù là hạ nhược bật đều đối với rất là tán thưởng, có dẫn là chi kỷ xu thế. Ngàn vàng mua xương ngựa, xây tổ dẫn phượng tới. Này gió vừa mở, hàn môn nhao nhao tìm tới. Thế gia trưởng khống nhân tài lưới lớn, rốt cục bị xé mở một đầu vết nước. Chương 35, Tà Vương tâm huyết. Tuyền Châu Lưu Thị đến. Hội kề cao thị đạo. Bồ Sơn công đến. Mời. Trong soái phủ, Dương Tố yến khách, đám người theo thứ tự mà ngồi, vũ nữ bồng bềnh, ăn uống linh đình. Nhìn như là vui vẻ hòa thuận trang diện, nhưng mỗi người hai đầu lông mày đều mang chút u ám, ánh mắt giao hội lúc càng lộ ra nhiều lần dị sắc. Tướng quân trước đó hứa hẹn, còn giữ lời. Rốt cục, có người kìm nén không được, đứng dậy hỏi. Thấn Lăng Vương Thị, đã đợi không kịp. Dương Tố phất phất tay, vũ cơ lui ra, tâm bình khí hòa nói. Ta Vương Thị tự nhiên chờ đến cùng, liền sợ đợi không được. Dương Tố uy nghiêm cực thịnh, người kia ngựa khí trệ trệ, vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ Giang Nam tổng quản, thế nhưng Thái tử điện hạ. Trong hành lang đột nhiên yên tĩnh. Tất cả hiến khách đều đưa ánh mắt về phía Dương Tố, lặng chờ phản ứng của hắn. Lúc này Dương Tố, còn không phải ngày sau quyền nghiêng triều chính Việt quốc công, quyền thế của hắn cùng hy vọng, càng nhiều đến từ phía sau gia tộc. Có điều Giang Nam thế gia vọng tộc, vốn là có loại văn hóa bên trên cảm giác ưu việt, cho dù vũ lực bên trên đánh không lại phương Bắc, cũng không ảnh hưởng trong lòng xem thường. Cái gọi là tình thế so với người mạnh, đã thần phục đến tâm không cam tình không nguyện, như thế hơi có biến số, tự nhiên sẽ dẫn phát bán ngược. Thái tử vào Dương Châu không đủ hai nguyện, Giang Nam thế gia đã là quần quận sóng ngầm, một bộ phận quyết định liên hợp chống lại, một bộ phận khác lại có đầu nhập vào chi ý, còn có tức thì chờ đợi Dương Tô thực hiện ngày xưa quan chức lời hứa, lợi ích phân phối. Bắt đầu. Bây giờ, chính là có người dẫn đầu. Mà Dương Tố xử lý đơn giản sáng tỏ, không nói hai lời, phất phất tay. Một đội long tinh hổ manh thân vệ nhào tới, hướng về Tấn Lăng Vương Thị người chụp tới. Dương Tố. Ngươi dám đụng đến ta, Tấn Lăng, Vô Tích, Tô Châu đều phản, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào đi đánh bại Tống Khuyết. Thế nào hướng Thái tử bàn giao. Kia người khỏe mắt nhảy lên, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dương Tố nhìn xem, khỏe môi tràn ra một tia cười lạnh, một đạo thấp bé thân ảnh lóe ra. Vụ. Giơ tay chém xuống. Tiếng thét chói tai lên, đầu lâu bay lên. Bị một cái bàn tay nho nhỏ bắt được, đám người hoảng sợ phát hiện, xuất thủ rõ ràng là cái 10 tuổi thiếu niên, ngạch góc nhọn vương, ánh mắt âm nhu, mặc dù võ công đúng là bình thường, nhưng ra tay lại hung ác vừa chuẩn. Bồ Sơn công. Ngươi. Kẻ này đi theo Bồ Sơn quận công Lý Rộng sau lưng, Lý Rộng ra từ Tương Bình Lý Thị, tứ thế tam công, mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng như thế thiếu niên, thủ đoạn tàn khốc như vậy, như cũ để đám người không kịp chuẩn bị. Ha ha ha, quyền sinh sắt trong tay. Phương là chúng ta anh hảo. Kẻ này Lý Mật, thiên tư minh quyết, vì long là xà, không lường được vậy. Dương Tố vỗ tay cười to, sau đó ánh mắt như điện, đâm thẳng giữa sân đám người, các ngươi đâu? Chúng ta nguyện lại hầu tướng quân một nguyện. Lý Mật đao rủ xuống giọt huyết, tay đề đầu lâu, khóc sát khí đập vào mặt, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đáp. Được. Dương Tố biết một vị giết chóc, tuyệt đối không giải quyết được vấn đề, đưa tay nói, một nguyện chi bên trong, tất hạ kiến khang, bình phục phản loạn, tam quân khánh công. Đưa mắt nhìn đám người nối đuôi nhau mà ra, Dương Tố ánh mắt tĩnh mịch, lại nhìn về phía Lý Mật, lộ ra vẻ hân thưởng, có con như thế, còn cầu mong gì à? Đại phúc đại họa, đại họa đại phúc. Một mực yên lặng nhưng Lý Rộng lắc đầu thở dài, lấy phụ tá giọng nói, Giang Nam thế gia, cực kỳ bài ngoại, uy bức lợi dụ, cuối cùng không phải thượng sách, tướng quân muốn thế nào? Giang Nam thế gia, nhưng vì phản lệ, để bệ hạ hiểu rõ ta quan lũng lịch đại lòng trung thành, vì giường cột nước nhà. Dương Tố bình tĩnh nói. Tướng quân anh minh. Lý Rộng chắp tay, khâm phục khen. Quan Lũng muốn lợi dụng Giang Nam thế gia, trở thành đối kháng trung ương tập quyền cùng khoa cử người tiên phong, ngươi cảm thấy Dương Tố có thể toại nguyện sao? Nhưng mà mật đàm về sau, Lý Rộng trở lại phủ đệ, tức thì trong nháy mắt lấy hơi, đối với Dương Tố càng là không có chút nào kính ý. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy không thể. Quái gì chính là, rõ ràng là con hắn tử Lý Mật, lại xưng hô sư phụ. Ồ! Lý Rộng chắp hai tay sau lưng, lộ ra tà mị ý cười, nói nghe một chút. Chúng ta phương Bắc Quan Lũng quý tộc, luôn luôn tích cực cùng ngoại tộc thông gia, thu nạp văn hóa, bao dung mọi thứ, khuyết trương chính sách quan trọng trị thực lực quân sự, mà phương Nam sĩ tộc, tức thì cưới á tự vệ, không còn mũ miệng, chỉ riêng bề mặt vì bảo trì huyết thống cùng văn hóa thuần khiết, thực tức thì dậm chân tại chỗ. Lý Mật chậm rãi mà nói, nhưng chính là bởi vì đây, Hàn Môn thứ tộc nhân mới cũng phần lớn ra từ phương Bắc, Giang Nam một chỗ Hàn Môn như nghĩ ra đầu, hoặc là ở rể leo lên, hoặc là khủng núm, thậm chí đã sớm vào ta đại tùy cảnh nội, khoa cử với Giang Nam thế gia, lại có gì trở ngại. Lý Rộng rốt cục lộ ra tán thưởng. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, khoa cử chính là thế gia chi đại địch, kết quả còn không có cái 10 tuổi hài tử thấy rõ ràng. Chơi sắp xuống, do người cao đỉnh lấy. Quan Lũng thế gia không suy chưa trừ diệt, ngươi Giang Nam gấp cái gì? Vốn cũng không là bạn đường, còn muốn cùng nhau trông coi sao? Thái tử điện hạ mời chào Hàn Môn thứ tộc, giúp cho bồi dưỡng, nhìn như chọc giận tới Giang Nam thế gia, nhưng người thông minh càng sẽ bị điểm tỉnh. Lý Mật lộ ra khâm phục, những cái kia quan chức, nguyên bản thế nhưng Quan Lũng thế gia, hiện tại Giang Nam Hàn Môn thứ tộc, đoạt phương Bắc thế gia vọng tộc vị trí, hai phe ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng phải biến thành bọn hắn rồi sao? Ha ha ha. Ta còn thực sự có chút hâm mộ phụ thân của ngươi, đáng tiếc ngươi không phải con của ta tử a. Lý Rộng cười to. Gia phụ đã trôi qua, sư phụ đối với ta dốc túi tương thụ, chính là phụ thân của ta. Lý Mật lập tức cong xuống. Được. Ngươi chính là kỳ tài ngút trời, lại phải ta thời gian một năm dốc lòng dạy bảo, đã có tiểu thành. Lý Rộng tay háo dài phất một cái, Lý Mật đã thân bất do kỷ đứng dậy, ta đưa ngươi đưa vào thái tử bên người, ngươi đáng sợ sợ. Vậy do sư phụ phân phó. Lý Mật khẽ giật mình, có trong nháy mắt chần chờ, nhưng đón Lý Rộng ánh mắt, trong lòng hắn một lẫm, rốt cục vẫn là đáp. Đừng sợ. Ta không có chuyển cho ngươi Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các võ công, thái tử nhận ngươi không ra. Tương Bình Lý Thị, nhà đã suy tàn, đợi ta bị Dương Tố làm hại, gặp bất hạnh, ngươi liền có thể thế tập Bồ Sơn Công, hướng thái tử cầu viện. Lý Rộng trong mắt lập lòe trí tuệ ánh sáng, hoàng thất đang cùng thế gia tranh quyền, tốt như vậy một quân cờ, lại thêm sự thông tuệ của ngươi tài hoa. Thái tử chắc chắn trọng dụng, ngắn tức thì một năm, dài tức thì năm năm, ngươi liền có thể ở bên cạnh hắn có một chỗ cắm rủi. Lý Rộng khẽ nhếch hai tay, một loại lôi kéo khắp nơi, thiên hạ ta có cảm giác thành tựu lại lần nữa nổi lên trong lòng, đến lúc đó, chính là ta thánh môn phản công lúc. Thần Vương! Thái tử! Lần này ta định thắng ngươi! Rõ! Lý Mật cũng cho cái này tương lai triển vọng, tốt đẹp bản thiết kế, khích lệ đến nóng huyết sôi sùng sục, dã tâm đại lên, cất cao giọng nói. Mật tuyệt không lệnh sư cha thất vọng. Quan Lũng nội chiến. Cái này có thể hiếm lạ cực kỳ. Cố Thừa quay người, nhìn về phía Ngụy Tiến Trung, chuyện gì xảy ra? Cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ để lại đứa bé, thế nhưng. Ngụy Tiến Trung dừng một chút, thỉnh tội nói, truy kích lúc hắn tự báo lai lịch, bị Lao Nô giết đi, mời điện hạ thứ tội. Ồ! Ngươi vì sao giết hắn? Cố Thừa ánh mắt ngưng tụ. Ngụy Tiến Trung Quý Hoa Bảo Điển mặc dù đi âm quỷ tà dị lộ tuyến. Nhưng đột phá thần nhi minh chi cảnh giới về sau, đã là âm dương hòa hợp, xu thế đến hóa cảnh, tâm hình dáng lại không là bình thường thái giám vặn vẹo có thể so sánh, đương nhiên sẽ không tùy ý giết người. Đứa bé kia nói hắn gọi Lý Mật, thế tập Bồ Sơn Công, không phải là ngày sau muốn tạo phản cái kia sao? Ngụy Tiến Trung vì tên lưu sử sách, cũng là đọc hiểu sử sách, thâm trầm mà nói. Lao nô trái xem phải xem, đều cảm thấy hắn sinh ra phản cốt, liền cho một kiếm xử lý. Chương 36, bất thế công lao sự nghiệp. Lý Mật A, Quan Lũng tập đoàn đẩy ra quân cờ, như không để ý tới, thật đúng là khả năng phản. Cố Thừa gật đầu, lần này giết đến không sai, nhưng sau này không cho phép tự tác chủ trương, hiểu rõ rồi sao? Rõ. Ngụy Tiến Trung trong lòng một lẫm, biết lời này mặc dù hơi hợt, nhưng hắn nếu dám ỷ lại sủng mạc tiêu, kết cục cam đoan thê thảm. Vị chủ thần này ân như biển, thần uy như núi, tuyệt sẽ không dung túng người bên cạnh tùy ý làm bậy. Ý. Trở về rồi sao? Để các nàng vào đây. Đối với Cố Thừa mà nói, Lý Mật chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, chân chính quan tâm vẫn là thiên hạ đại cục. Mà hôm nay thiên hạ phong vân, liền tập trung với Giang Nam. Không nhiều lúc, Phạn Thanh Huệ cùng Bích Tú Tâm đi đến, nhiều ngày không thấy, Phạn Thanh Huệ vẫn như cũ phiêu phiêu dục tiên, Bích Tú Tâm lại gầy gò đi chút, hai nữ đều phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đường dài bôn ba. Lĩnh Nam đẹp sao? Cố Thừa nhìn về phía Bích Tú Tâm, mỉm cười. Đẹp à, ta thích nhất nơi đó cây dừa, bốn mùa thường xanh, lại quanh thân là bảo, thân cây có thể dùng để xây phòng, trái cây thịt phong nước nhiều, quả sắc càng có thể cung cấp chế tác các loại dụng cụ, thậm chí chống lại gió biển. Bích Tú Tâm ánh mắt trước là có chút giật mình trọng, tựa hồ mất hồn mất vía, nghe vậy suy nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười sán lạn cho, nheo mắt lại, cây dừa lít nha lít nhít xếp đầy bờ, bóng cây lắc lư, một mảnh nồng lục, đón gió rung động, cùng sóng biển vỗ bờ âm vận lẫn nhau ứng hòa, ở hoàng hôn tia sáng hạ giống như nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên đâu. Nàng hồi ức lúc mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, hai mắt cong cong, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc, phảng phất phá vỡ mây đen một sợi ánh nắng, chỉ cần nhìn xem, tâm tình đều có thể du mau dậy đi. Như vậy đẹp hình dáng, ngay cả Tứ Lập một bên Ngụy Tiến Trung đều hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm cùng hoàng hậu Phùng Hành so sánh, cảm thấy Phùng Hành nếu không là tu luyện bí pháp, thực sự khó mà so sánh cùng nhau. Điện hạ, Lĩnh Nam nhỏ loạn có thể sinh, đại loạn khó lên. Phạn Thanh Huệ tức thì lập tức mở ra một quyển đồ vẽ, phía trên vẽ đúng là Tống Gia Sơn Thành. Cố Thừa xem xét, lại có điểm quen mắt. Bởi vì kia ba mặt gặp nước, một mặt hùng sơn sừng sững địa hình đặc thù, cùng Tương Dương giống nhau y y hệt, mặc dù Sơn Thành xa không có Tương Dương như thế lớn, nhưng lỗi sông mà trúc, Thuận Sơn huyền đỉnh, cũng có một người đã đủ giữ quan hải khí khái. Không chỉ có như vậy, Tống Gia dọc theo sông còn xây dựng mấy chục ngồi đại kho hàng cùng lấy trăm kế to nhỏ bến tàu, trên bến tàu đỗ đầy to nhỏ thuyền, đường sông nộp lên thông hướng đến không dứt, loại kia phồn vinh hưng thịnh khí thế, xa không phải bây giờ Dương Châu có thể so sánh. Bầy sơn quanh quẩn, ước nước chuyển động tuần hoàn, gặp gành hiểm trở, cho dù xuất mấy vạn tinh binh, cũng khó có đất dụng võ, trách không được Tống Việt có thể chúa tể Lĩnh Nam. Cố Thừa nhẹ gật đầu, Tống Khuyết không cam lòng khuất tại với cái này một góc nhỏ, xuất tinh nhuệ ra Lĩnh Nam, lúc này Sơn Thành, còn vững như thành đồng. Đúng vậy, ta đi lượt phiên Ngu quận, Lung Nước quận, bắt đầu an quận các nơi võ lâm thế lực, danh gia vọng tộc, không cách nào dung chuyển Tống Việt ở Lĩnh Nam thống trị. Phạn Thanh Huệ không cam lòng gật đầu. Nếu như nói đã từng phật môn, còn đung đưa trái phải, trong bóng tối tính kế, từ khi Thái tử lập xuống về sau, liền duy có thần phục. Cho nên khi Phạn Thanh Huệ lại lần nữa mời mệnh, Cố Thừa liền để vào Lĩnh Nam, xem thật kỹ một chút Tống Việt đại bản doanh. Sự thật chứng minh, Tống Việt thống trị thâm căn cố đế, Tống Khuyết làm việc giọt nước không lọt. Lĩnh Nam nội bộ thế lực, toàn phụng Tống Việt làm chủ, ngoại bộ như Độc Tôn Bảo, cũng là thế hệ giao hảo. Thạch Chi Hiên thả ra một cái giao long, đối thủ khó cầu, cũng không tệ. Cố Thừa khen, Bích Tú Tâm đột nhiên nói, Giang Nam hỗn loạn, bộc phát bao nhiêu đại chiến, chết bao nhiêu bách tính. Điện hạ không có chút nào khổ sở sao? Rõ ràng có thể nhanh chóng khiến thiên hạ thái bình, vì cái gì không làm đâu. Sư tỷ, lời vừa nói ra, chúng đều giật mình, Phạn Thanh Huệ càng là bắt lấy Bích Tú Tâm cánh tay. Nhưng Bích Tú Tâm nhìn xem Cố Thừa, hai mắt từng đỏ, tức thì cứng cổ, không hé miệng. Rốt cục nhìn thấy thế gian tật đắng rồi sao? Cố Thừa lắc đầu, hưng, bách tính đắng, vong, bách tính đắng, hưng vong đồng quy, cổ kim một. Ta có khả năng làm, không phải vô dụng đồng tình cùng khổ sở, mà là cải biến thế gia phiệt môn mục nát tham quyền, chèn ép nhân tài hiện trạng, để bần đắng người có sách có thể đọc, có cải biến chính mình vận mệnh cơ hội, đến với thiên hạ thái bình. Hắn mắt nhìn Phạn Thanh Huệ, nếu như ngươi không gặp được ta, có phải hay không trợ phụ Hoàng Bình phục Nam Trần thế gia về sau, liền về sơn tu hành? Ta không gặp được ngươi. Phạn Thanh Huệ ngơ ngẩn, thế mà nghĩ đến ngươi dại, một lát sau mới nói, vâng. Thiên hạ thái bình, ta tính trai đệ tử tự nhiên về sơn môn tu hành. Thiên hạ thái bình. Ha! Cố Thừa cười lạnh một tiếng, ngươi có biết từ khai hoàng đến nay, Linh Châu, Sóc Châu, U Châu các nơi bách tính, mấy năm liên tục lọt vào đột quyết, tiên ti thậm chí cao câu ly xâm chiếm, nhất là đột quyết, kia Đô Lam Kha hán vợ đại nghĩa công chúa, chính là Bắc Chu Tông Thất, mỗi lần xâm lấn, đều giết người đầy đồng, chẳng lẽ trong mắt ngươi thiên hạ, cũng chỉ cực hạn với Trung Nguyên, biên cảnh bách tính không phải ta đại tùy con dân, liền không là người sống sờ sờ rồi sao? Phạn Thanh Huệ lần nữa sửng sốt. Các ngươi cái gọi là chọn minh quân phụ tá, cầu không phải thiên hạ thái bình, mà là Phật môn thái bình. Cố Thừa mỗi chữ mỗi câu mà nói, phóng nhãn tứ hải, bao quát bát phương, bao gồm hết vũ nội, mới là ta chi thiên hạ. Ta sở cầu thái bình. Ngụy Tiến Trung đối với cái này cảm xúc sâu nhất, đại tống từ ở chết một góc Giang Nam, đến diệt kim trục lửa, thiên hạ nhất thống vĩ đại hoàng triều, không phải là ở Cố Thừa trong tay sáng lập. Đại tùy nhìn như huy hoàng, thực tức thì thế nhà thế lực rắc rối khó gỡ. So lên đại tống vẹn vẹn muốn chống cự ngoại tộc, còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Ngụy Tiến Trung sinh ra lòng tin tuyệt đối, vậy hạ chỗ, không gì làm không được. Đừng nói hắn, ngay cả hai nữ đều không hiểu có loại nóng huyết sôi sùng sục cảm giác. Cố Thừa nói, xa không để, trước kết thúc Giang Nam ván này, Lĩnh Nam nội bộ đã vững như thành đồng, hai người các ngươi hành tung khẳng định bị Tống Việt nắm giữ, nhận trở ngại sao? Bích Tú Tâm thẹn thùng, đỏ mặt, đi lên giật giật Cố Thừa tay áo, đã bày ra ấy nấy, ta sai rồi, không có rồi. Không có ngăn cản sao? Cố Thừa không cùng với nàng so đo, suy nghĩ nghĩ lại hỏi, Nam Hải phái xâm chiếm Lĩnh Nam mấy lần? Nam Hải phái cùng Lĩnh Nam Tống Việt từ trước đến nay đối địch, bởi vì Nam Hải phái lực ảnh hưởng ở duyên hải quận thành, mà sâu vào lục địa, chính là Tống Việt thiên hạ, song phương rất nhiều làm ăn đều có cạnh tranh. Một sơn khó chứa hai hổ, bây giờ Tống Khuyết dốc hết toàn lực, hang ổ trống rỗng, Nam Hải phái tự nhiên muốn ra tay, tạo thành uy hiếp cũng không nhỏ. Nhưng mà Phạn Thanh Huệ trả lời lại ngoài dự kiến. Cũng không có. Nam Hải tiên ông triều công sai đang lúc bế quan chữa thương. Phạn Thanh Huệ sợ Cố Thừa không biết duyên do, giải thích nói, hắn 3 năm trước đây cùng Ninh Đạo Kỳ quyết chiến với Lôi Châu bán đảo, đến trăm chiêu bên ngoài mới tiếc bại vào tán thủ bắt phát phía dưới, chỉ sợ thương thế cực nặng, khó mà xuất thủ, mới bỏ lỡ cái này đại thời cơ tốt. Ý, có thể cùng Trung Nguyên mạnh nhất đại tông sư giao thủ, tuy bại nhưng vinh, đám người nghe đều lộ ra ngẩn người mê mẩn chi sắc, hận không thể tại chỗ quan chiến, dòm ngó đương thời hai đại cường giả quyết đấu đỉnh cao. Nhưng Cố Thừa lại mắt lộ ra cổ quái. Mỗi cái thế giới đều khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực tồn tại. Thế này triều công thắc cùng Khúc Ngạo, chính là thực lực nhất nước hai vị tông sư. Khúc Ngạo bởi vì đủ loại làm nền, thiên thời địa lợi nhân hòa đều mất, trở thành bạt phong hàn đá đặt chân, ngược lại cũng thôi. Triều công thắc, thật là hữu danh vô thực. Võ công của hắn, truy cứu có khả năng cũng liền ở thiên quân tịch ứng, bàn giả An Long cái kia cấp bậc, có lẽ số tuổi lớn chút, công lực thâm hậu, nhưng nếu nói cùng Ninh Đạo Kỳ chiến đến cùng bài ra hết, quả thực chính là trò cười. Cố Thừa mười phần hoài nghi Nam Hải phái cùng đạo gia, phía sau có cái gì nhận không ra người giao dịch. Đừng cho rằng cái này không thể nào phát sinh, người sống một đời, lợi ích chỗ xu thế, khó tránh khỏi muốn làm chút trái lương tâm sự tình. Ninh Đạo Kỳ tuyệt không phải nhàn vân giã hạt, mà là có bản thân sở cầu, trước thoáng hiện, Cố Thừa có thể cảm giác được. Nếu như Ninh Đạo Kỳ thả nước, triều công thác bị thương nặng chính là lời nói vô căn cứ, cái gọi là bế quan chữa thương chính là vì tranh hư tên. Cùng Ninh Đạo Kỳ chênh lệch một tuyến tuyệt đại cao nhân, chữa thương sau khi xuất quan, lại có mấy người dám vuốt râu hùm. Nhưng hư tên là hư tên, thực lợi là thực lợi, rõ ràng Tống Việt tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, Nam Hải phái lại bất vi sở động, không có đạo lý kia. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Nam Hải phái. Cái này cự lớn điểm đáng ngờ trong đầu nhất chuyển, Cố Thừa chậm rãi đứng dậy, leo lên soái phủ cao lầu, trông về phía xa ngàn dặm Trường Giang, Nam Trần Kiến Khang, suy tư một lát, lộ ra một tia hiểu rõ. Tống Khuyết không hổ là đao pháp binh pháp song tuyệt một đời tông sư, ánh mắt tuy có cực hạn, nhưng cũng coi là lòng mang thiên hạ đại cục. Cố Thừa lộ ra khen ngợi, chợt sinh ra tiếc hận. Nếu như ta không đến Dương Châu, ngươi có lẽ còn có một tuyến cơ hội, đáng tiếc. Kiến Khang. Tống Khuyết đứng ở trên tường thành, cũng ở nhìn ra xa Trường Giang. Hắn mọc ra một trương không có tì vết khuôn mặt anh tuấn, cái trán rộng lớn, tinh thần phấn chấn, tuổi còn trẻ, đã có uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ, thân kinh bách chiến về sau, càng là có sát huyết vô địch xa trường chi phong, nhu hợp thành đặc biệt khí chất. Nhân vật như vậy, sát thực thiên hạ hán hữu. Đại ca. Hắc ám bên trong đi ra một người, tướng mạo cùng Tống Khuyết giống nhau đến mấy phần, lại nhiều hơn mấy phần nho nhã, cung kính nói, đã an bài thỏa đáng. Chí đệ, ngươi không trách vi huynh sao? Tống Khuyết cũng không quay đầu lại, như không chiếm cứ Kiến Khang, lui khỏi vị trí Lĩnh Nam, còn có thể bức bách Dương Kiên Phong ta Tống ra một cái quốc công, cắt đất mà trị, nhưng một bước này đi ra, chính là chỉ có tiến không có lùi, động một tí diệt tộc chi họa. Cùng ở chết Lĩnh Nam, không bằng thống thống khoái khoái tranh bên trên một trận, có đại ca ở, gì chuyện không thể làm. Tống Chí nhìn về phía huynh trưởng Vĩ Ngạn bóng lưng, ánh mắt cuồng nhiệt. Ha! Tống Khuyết lắc đầu, lộ ra chiến ý, có thể thủ Kiến Khang, còn nhiều hơn thua thiệt Tấn Vương không đánh mà thắng bắt lại thành này, nơi này thành phòng công trình hầu như không có phá hư. Mà Tấn Vương trở lại Đại Hưng vẹn vẹn một năm, liền từ trưởng tử Dương Dũng trong tay, ngạnh sinh sinh đem thái tử chi vị chiếm qua đây, bây giờ lại đột nhiên đến tọa trấn Dương Châu, chỉ sợ là Dương Kiên đều đối với cái này nhi tử sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ đi. Vậy chúng ta? Tống Chí nghe được toàn thân phát lệnh, Tống Khuyết lại nói, may mà quân tùy trưởng khống, vẫn tại Dương Tô trong tay, hắn cùng thái tử Minh tranh ám đấu, liền là chúng ta cơ hội thắng. Tống Chí hai mắt sáng lên, đầy dây sinh huy, chỉ vì Tống Khuyết bên hông trường đao bất ngờ ra khỏi vỏ, trực chỉ thiên cung, thiên hạ này nhất định phải do Nam thống Bắc, mới có thể hán thống chúng hưng. Một trận chiến này, lại nhìn ta nghịch chuyển càn khôn, xây bất thế công lao sự nghiệp. Chương 37, một tướng công thành. Tròn nguyệt giữa trời, Dương Tố xuất 5 vạn tinh binh, đi tới Kiến Khang thành bên ngoài, lặng yên không một tiếng động, giống như ưu linh. Chỉ bằng vào cái này kỷ luật nghiêm minh quân luật, Trúc Như Bật, Hàn Cầm Hổ cũng không kịp hắn. Chỉ vì Dương Tố trị quân tàn khốc đến cực điểm, phàm chiến trước lấy mấy trăm người nên địch xông vào trận địa, không thể mà còn lại người, tất chẳng chi, phục tiến lấy mấy trăm người, là lấy sĩ đều hẳn phải chết, trước không kiên địch. Có ý gì đâu? Chính là cùng địch nhân đối chọi lúc, trước mệnh lệnh mấy trăm người hướng vào trận địa địch, không cách nào công phá mà bại lui, bất luận nhân số bao nhiêu, toàn bộ chém đầu gian chúng, sau đó lại khiến mấy trăm người phát lên công kích, tuần hoàn qua lại. Đây là tại luyện đội cảm tử. Dù sao không phải giết chết địch nhân, chính là bị bản thân chủ soái giết chết, cùng khuất nhục mà chết, không bằng chiến tử xa trường, đợi đến toàn quân tướng sĩ hung hãn không sợ chết, khí thế như hồng, lại một đợt để lên, quả nhiên là thế như trẻ tre, tồi khô là hủ. Có điều loại biện pháp này cũng không phải tùy tiện hay dùng, Dương Tố mới đầu dùng để xông pha chiến đấu tinh nhuệ tử sĩ, đều là xưa nay trọng thưởng, dày ra tộc kia, ấm tử tôn hán, làm gương mẫu. Như vậy binh sĩ mù quáng theo, đại thế một thành, mới có thể chiến vô bất thắng, công đều khác, nếu không chỉ riêng giết không thưởng, cam đoan là chúng quân bất ngờ làm phản, trong lúc ngủ mơ bị tiểu tốt cắt đầu người đi. Về sau Lý Tĩnh đối với loại chiến thuật này cũng 10 phần tôn sùng, có lời binh sĩ đều là sợ ta người không sợ địch. Sợ địch người không sợ ta, là lấy cổ chi danh sẽ, 10 tốt mà giết nó 3 cái, uy chấn với địch quốc, giết thứ nhất người, khiến đi với tam quân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, quân đội như vậy trùng sát ở chiến trường bên trên, nếu như Dương Tố sớm dùng toàn lực, Giang Nam phản quân cái nào có thể chống đỡ. Như thế tối nay, tùy quân vì sao tới đây? Rất đơn giản, tiếp thu Tống gia nội tặc hiến thành đầu hàng. Tống Khuyết còn quá trẻ, mặc dù chiến tích dũng mãnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tùy quân thực lực hùng hậu, tung 10 lần bại trận cũng là vui mừng không sợ, Tống Khuyết chỉ cần bại lần trước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên Tống gia đã có trong bóng tối quy hàng người, hy vọng đạt được phong thưởng, trở thành gia chủ, hướng tùy xưng thần, không đáng lĩnh nam. Nguyên soái, để phòng có trá. Giờ phút này mắt thấy trên tường thành có người hô ứng, sau đó cửa thành chậm rãi mở ra, tân khí tật đi tới Dương Tố bên người. Hắn là chú ý nhận Sở Định phủ nguyên soái nhớ thất, vị thấp quyền trọng, Dương Tố cũng không dám thất lễ. Lần này hiến thành, tất nhiên có trá. Dương Tố khỏe miệng dương lên một vòng tàn khốc đường cong, nhưng thì tính sao, một lần là xong, ngay tại tối nay. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài thành trên mặt sông, thủy quân đã tới. Cầm đầu là 5 chiếc cự hạm, chính là Dương Tố đích thân đốc xây 5 giang đại hạm, bong tàu lên lầu lên 5 tầng, cao tới 12 trượng, mỗi hạm có thể dung chiến sĩ 800. Loại này quy mô, tương đương với hậu thế 15 tầng nhà lầu đi với mặt sông, ở 5 cột buồm vải buồm trương đầy dưới. Hạm đội còn có thể lấy nhanh giống như tuấn mã tốc độ tới gần, trên thuyền càng có cột đèn chiếu rọi, ánh lửa diệu thiên, tinh nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đây là vì ngăn chặn địch nhân đường lui. Nam Trần bị phá lúc, Trần Thúc bảo nhưng thật ra là có cơ hội chạy trốn tới trên biển đi, nhưng hắn quá mức nhu nhược, thế mà tình nguyện tránh vào trong giếng, tới cái trong hũ bắt con ba ba. Dương Tố đương nhiên không biết lịch sử phát triển, nhưng hắn giọt nước không lọt, có thể nói chú đáo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tùy quân vừa vào thành vạn người, Dương Tố vung tay lên một cái, phía dưới đột nhiên rượu bốc cháy đem, lấy ngàn mà tính chảo câu vung ra, đồng thời mấy chục đỡ thang mây rơi lên trên, tùy quân leo lên, mở ra cường công. Trong chốc lát, tiếng kêu giết rầm trời. Thành nội quả nhiên sắp đặt nằm quân, nhưng càng đáng sợ, vẫn là ngoài thành cường công. Ban đêm ngoại trừ tập ngoài doanh trại, hãn hữu chiến sự, có lẽ phim truyền hình bên trong trải qua thường xuất hiện dơ bó đuốc đánh đêm, trên thực tế đây cơ hồ không thể nào phát sinh. Bởi vì bó đuốc chiếu rọi, tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ huy đều không tiện, cho nên phạm là trong đêm công thành, trên cơ bản ban ngày đều là huyết chiến một ngày, ngày đêm tiến đánh, liên tục không ngừng, vì đem thành nội quân coi giữ ngạnh sinh sinh kéo mệt kéo đổ, đại giới tức thì thương vong cực lớn, thuộc về giết địch 800 tự tổn 1000 thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Dương Tố quân đội, ngay lúc này trèo tường cường công. Tân khí tật gặp, cũng không khỏi lộ ra khâm phục, lại hít sâu một hơi. Dương Tố cử động lần này không thể nghi ngờ là sách lược vẹn toàn. Nếu như hiến thành là thật, kia tùy quân giết vào trong thành, đủ để định ra đại cục, phía ngoài cường công dù là làm không cố gắng, cũng là không ngại. Nếu như Tống Khuyết cố ý dụ chi, kia thành nội tùy quân mặc giáp cầm thuẫn, cho dù cho bọn hắn giết, cũng không phải nhất thời chi công có thể diệt chi, vì ngoài thành đại đại giảm nhẹ áp lực. Ngày xưa 100 người cảm tử, tối nay vạn người làm mồi nhử. Binh sĩ tính mệnh ở Dương Tố trong mắt, hiển nhiên chỉ là số lượng. Vì đạt được mục đích, không sợ hy sinh. Vấn đề là cái này cần gì phải. Kiến Khang cũng không phải là dễ thủ khó công tương dương, lấy Dương Tố dưới trướng quân lực, đường đường chính chính ép đến, phản quân tuyệt đối không ngăn cản được, trong vòng 3 tháng tất nhiên hạ thành, cần gì vì cầu tốc độ, hy sinh như vậy cự lớn. Dương Tố trong mắt lại lập lòe ánh lửa, không có chút nào ba động. Tùy quân thương vong cự lớn, chiến cuộc dị thường khốc liệt, mới có thể đền bù trước đó vì cái gì đánh lâu không xong chỗ sơ suất. Về phần Tân Khí Tật nhìn ra ổn thỏa cũng có thể thắng, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, ai còn nói đến chuẩn. Vụ. Nhưng mà sau một khắc, Dương Tố lông mày đột nhiên dương lên, nhìn lên, tức thì thành nội ánh lửa ngút trời, lửa nóng hừng hực phảng phất đem phía ngoài tiếng la giết đều che giấu đi. Ngọc Thạch câu phần. Dương Tố cười lạnh một tiếng. Coi như đem Kiến Khang làm hỏng, lại có thể thế nào? Hắn cũng không là cái khác thông soái, ngốc hề hề xông đi vào cứu hỏa. Thậm chí nhìn xem kia lừng lây ánh lửa, Dương Tố trong lòng hơi động, đản sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Muốn hay không thừa cơ đồ thành? Nếu như đồ thành, Lĩnh Nam Tống gia tinh nhuệ tất tận qua đời ở đây, lấy Tống Khuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó thế gia cũng toàn bộ xong. Mà Kiến Khang thành bên trong, Trần Thị Hoàng tộc, Nam Trần quan viên cùng thợ khéo đã sớm bị mang vào Đại Hưng, còn lại hoặc là chính là phổ thông bách tính, hoặc là chính là phản quân vây cánh. Dương Tố hiểu rất rõ những này cư với dưới chân thiên tử bách tính tâm lý, đều có mãnh liệt gia quốc vinh quang. Lúc trước Tống Khuyết công chiếm Kiến Khang, cũng có nội ứng ngoại hợp công lao, phòng thủ thành trì lúc càng là quân dân một lòng, cực kỳ ra sức. Đây cũng là đường đến chỗ chết, ngày sau bẩm báo Dương Kiên, cũng có nói tử. Đương nhiên, mấu chốt nhất mục đích không phải miễn trừ hậu hoạn. Tân nhớ thất, địch nhân phóng hỏa, muốn vùng vây dây chết, Kiến Khang chính là lục triều cố đô, nhân tài hội tụ, văn vật cường thịnh, há lại cho tặc tử càng rỡ. Ngươi dẫn theo 3.000 binh mã, bình này hỏa kiếp. Giờ khắc này, Dương Tố nhìn về phía Tân Khí Tật, nghĩa chính ngôn tử. Hả? Tân Khí Tật trong lòng khẽ động, hắn thiếu niên toại nguyện, ba lên ba rơi, đã sớm trải qua quan trường chìm nổi, bén nhạy phát giác được không đúng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhưng Tân Khí Tật nghi vấn gì đều không nói, dẫn đầu 3.000 nhân mã, hướng vào Kiến Khang. Thái tử chỗ chiêu hàn môn, vì tranh công đầu, đồ thành phá địch, bản soái giết chết, gian đe. Dương Tố đưa mắt nhìn, đã là chuẩn bị đem một miệng hắc qua, gắt gao cài lên. Nhưng mà hắn không biết, Kiến Khang thành bên ngoài trung sơn, lít nha lít nhít kỵ binh nằm với trong bóng tối. Người cầm đầu, chính là Tống Khuyết. Lúc này phía sau hắn Tống Chí Tống Lỗ, nhìn về phía vào thành tùy quân, chấn thiên kêu giết, đều lộ ra bi phẫn chi sắc. Duy có Tống Khuyết hai mắt khép hở, sắc mặt không hề bận tâm. Một tướng công thành, sau lưng vạn cốt khô, mã hoang ngôi mộ mới, xa trường chôn trung sương. Từ xưa đến nay, muốn thành đại sự, đều muốn như vậy. Đợi đến tùy quân 4 vạn thẳng vào Kiến Khang, Tống Khuyết đột nhiên mở to mắt. Tống gia binh sĩ, theo ta công kích. Chương 38, nghịch chuyển quốc vận. Đại hỏa đốt là nhìn tiên tam cát. Hoàng thành trống trơn, sớm đã không người. Không tốt, chúng kế. Ở phá hủy chống cự, trải qua chiến đấu trên đường phố, tùy quân giết vào Kiến Khang Hoàng thành. Sau đó phát hiện, kia đốt lên lửa cháy hừng hực nhìn như lừng lẫy ngút trời, trên thực tế chủ yếu tụ tập ở Trần Thúc Bảo năm đó sống mơ mơ màng màng ba cấp phía trên. Trong đó tất nhiên là nhấc lên đại lượng tuổi lửa, lại thêm địa thế cực cao, có thể trích tinh thần, từ bên ngoài nhìn qua, mới giống như cả ngồi hoàng thành đều lên đại hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Tố dưới trướng tướng lĩnh lập tức biết không tốt. Tuy nói bỏ được, có bỏ mới có đến, nhưng tân chủ vừa mới đăng cơ, liền từ bỏ hoàng thành. Dẫn tùy quân vào tiết nóng, không khỏi quá mức đột nhiên. Hoặc nói, ở nâng đỡ sau Trần Chính tạm thời, Tống Khuyết vì chính là một trận chiến này. Bảo hộ nguyên soái. Thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân, tướng lĩnh hét lớn lên tiếng, quay đầu ngựa lại, xuất quân trở về. Vì tối nay một lần là xong, Dương Tố mang theo tinh nhuệ nhất 5 vạn, công vào trong thành 3 vạn, bây giờ ngoài thành, chỉ còn lại 2 vạn người. Đây mới là Tống Khuyết muốn cơ hội. Ồ, mục tiêu lại là bản soái. Thành nội đại quân trở về, đã là nói sau, sớm tại nửa canh giờ trước, ngoài thành Dương Tố, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trung Sơn phương hướng. Một vệt đen, sóng chiều mà tới. Kia là Tống Việt kỵ binh. Một vạn số lượng, có gần vạn ngựa, tức thì lặng ngắt như tờ, như thế nào làm được. Khỏa vó quân miệng. Lại phối hợp ngựa chi thuật, vì một trận chiến này, Tống Việt chuẩn bị trọn vẹn 3 nguyệt. Mà một vạn kỵ binh, giao đấu 2 vạn bộ binh, tuyệt không là một trận lấy trứng chọi đá giao phong. Thậm chí có thể nói chiêm cư ưu thế thật lớn. Nhất là kia cầm đầu nam tử, ngựa cao to, anh tư bừng bừng phân chấn, một đao nơi tay, xung phong đi đầu. Tống Việt đến kẻ này, xác thực có lên như diều gặp gió hiện ra. Dương Tố xa xa nhìn qua, cách xa nhau ngàn bước, cùng Tống Khuyết tinh mang bắn ra 4 phía 2 con ngươi đối với ở cùng nhau, thân thể không khỏi chấn động. Thế nhưng khỏe miệng của hắn nâng lên, tức thì trí tuệ vững vàng nụ cười, đáng tiếc à, không phải ta quan lũng phiệt môn, cuối cùng chỉ có hủy diệt kết cục. Tống Khuyết, ngươi không nên ra lĩnh nam. Vù vù vù. Nhất thời, thê lương tiếng quân hào vang lên, một cái khác chi tùy quân xuất hiện, cũng là kỵ binh. Số lượng cũng là 10000, trang bị càng thấy tinh lương, ở bó đuốc vung vũ chỉ huy dưới, hướng về chiến trường công kích mà tới. Dương Tố này đêm vốn là trộm thành, kết quả hắn mang đến 50000 binh mã, lấy 10000 làm mồi nhử, cưỡng ép tiến đánh Kiến Khang, đã là chấn kinh ánh mắt, hiện tại thế mà còn có chôn 10000 vườn binh. Hắn cẩn thận, đã vượt ra khỏi sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mà là thật chú đáo, giọt nước không lọt. Ha ha! Đối thủ tốt! Giờ khắc này, xông vào trước nhất kỵ binh mắt thấy địch nhân lại có tiếp viện, khí thế không khỏi một suy, Tống Khuyết lại phát ra niềm nở cười to, trường đao trực chỉ thiên cung, phát ra kinh thiên động địa thét giải. Xung! Oanh oanh! Dương Tố rốt cục mắt lộ ra kinh sợ. Ở hắn chú mục dưới, Tống gia vạn tên kỵ binh linh hồn tựa như hòa làm một thể, vậy mà đồng thời vỗ ngựa độc, tốc độ mánh nhanh một đoạn, ầm ầm đánh tới. Kia đẩy sơn lấp biển thanh thế, coi là thật có thể đem hết thảy trước mặt trở ngại đều triệt để xé mở. Cao thủ tương bác, chỉ tranh một tuyến. Trên chiến trường, càng là như vậy. Tống Khuyết lấy sức một mình, kích phát Tống Việt sĩ khí, sớm một bước, lãnh binh giết vào tùy quân trận doanh bên trong, một thanh trường đao tung hoành tới lui, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bán. Đồng thời Tống Khuyết phất tay một chỉ, Tống Việt cao thủ nhao nhao từ phía sau mang tới cung tiễn, siêu siêu bắn ra. Mục tiêu trực chỉ bó đuốc. Đây là ban đêm, cũng không phải là ban ngày, chỉ huy không tiện. Tống Khuyết đem Tống Việt thần xạ thủ liệt với kỵ binh hàng trước nhất, chính là vì thế. Cho dù ngươi có phục binh, cũng có thể loạn ngươi quân thế, phá ngươi quân uy. Dương Tố ứng biến cực nhanh, thân vệ lôi lên chống trận, tùy quân kỵ binh tình thế lại chậm, tuân lệnh sau hai mặt bọc đánh. Nhưng ở cái này thay đổi trong nháy mắt giao phong bên trong, Tống Khuyết đã như một chi thế không thể đỡ mũi tên, hướng về Dương Tố thẳng bước mà tới. Chiến. Giờ khắc này, Dương Tố ánh mắt thâm thúy bên trong hiện ra Tống Khuyết không ngừng tới gần thân ảnh. Cánh tay dài tìm tòi, nắm chặt một cần mọc ra hơn một trượng, toàn thân đen nhánh trường thương, chủ động dùng ngựa, hướng về Tống Khuyết nên đón. Tống Chí ánh mắt mãnh liệt, siêu 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 mấy mũi tên liên tiếp bắn ra. Nhưng mà Dương Tố tọa kỵ nhảy lên, đột nhiên ở giữa vượt ngang mấy trượng, ở giữa không trung người mượn mã lực, thương mang lóe lên, ầm ầm đâm ra. Tống Khuyết hai mắt sáng lên, nâng đao vẩy lên. Chân khí khuấy động, hai người đồng thời kêu rên, Tống Khuyết thẳng tiến không lùi tình thế lại bị ngăn chặn. Được. Vị này tương lai thiên đao toàn thân trên dưới phun trào ra mạnh mẽ chi khí, đao như thiên mã hành không, lại chạm mà ra. Chết! Dương Tố thiểm điện ra thương, thế đại lực nặng, cực hạn sát ý. Hắn sử tử binh sĩ đâu chỉ hơn vạn, mỗi lần khai chiến, lưu huyết doanh trước, nói nói cười cười, kia ngút trời sát khí là người trong võ lâm vạn vạn không kịp, lại thêm thẳng tiến không lùi xa trường quyết ý, hình thành chiến vực đúng là không ở Phật Ma hai môn truyền thừa phía dưới. Trái lại Tống Quyết, thực sự chính là thiên tài hơn người. Lấy tuổi mới 20, đao pháp đống nhiên linh dương móc sừng, đại khai đại hợp, đống nhiên bảo đinh giải nhưu, sinh mệnh linh động, dọc theo chiến vực khe hở bất khả tư nghị cắt vào. Chiến chưa số hợp, rơi xuống hạ phong, nghiễm nhiên là thiên truy bách luyện, có thể địch tông sư Dương Tố. Hộ! Có điều giờ khắc này, Dương Tố thân binh cũng sóng chiều đánh tới, từng cái hung hãn không sợ chết, đem một đám Tống Việt cao thủ kéo tại nguyên chỗ. Dương Tố luyện binh thủ đoạn thực sự thật là đáng sợ, thẳng anh kỵ binh phong mang, giống như nhất tòa đê đập. Ngạnh sinh sinh đem ngăn chặn. Kỵ binh thế sông nhất thời dừng lại, một khi mất đi tung hoành tới lui ưu thế, ở số lượng áp chế xuống, há có hành lý. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Tống Khuyết chiến thuật đã thất bại? Không. Giờ khắc này, Tống gia kỵ binh đột nhiên cùng nhau tung người xuống ngựa, trong tay lưới đao vù một chút đâm vào ngựa sau cố. Hí 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 bốn. Hí. Như vậy ngoan thủ, bao trùm vải bố đều không áp chế nổi chiến mã thống khổ gào thét, bọn chúng cùng lao ra. Mục tiêu chính là ngăn cản phía trước tùy quân. Người. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, bốn vó trà đạp, Dương Tố đột nhiên biến sắc, Tống Khuyết tức thì bình tĩnh đến cực điểm. Trận chiến này đối với tùy quân tới nói, chỉ là một trận bình định. Nhưng đối với Tống gia, lại là sinh tử tồn vong. Cho nên khi Tống gia đập nồi dìm thuyền, đừng nói tùy quân bản trận, ngay cả bên ngoài bọc đánh kỵ binh đều là trận thế đại loạn. Mà Tống gia quân sĩ tức thì khí thế như hồng, vung đao chém giết, một đường quét ngang. Đáng sợ hơn, vẫn là một chỗ khác đại chiến vấn lên. Như thế nào? Dương Tố nghiêng thai lắng nghe, lại lần nữa đổi sắc mặt. Bởi vì kia rõ ràng là ngoài thành mặt sông phương hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Kiến Khang thành bên trong ánh lửa ngút trời mà lên thời khắc, nơi xa mặt sông, thuyền chỉ xuất hiện. Bọn hắn thu được tín hiệu, với lục địa chiến sự kịch liệt nhất thời khắc, tính ra hàng trăm lửa hướng chiến thuyền, như mũi tên, hướng về tùy triều thủy quân bước tới. Mà người cầm đầu Hạc Phát Đồng Nhan, tiên phong đạo cốt, chính là Nam Hải phái thái thượng trưởng môn, Nam Hải tiên ông Triều Công Thác. Ha ha, tiểu tử này thật có thể đem Tùy Quân bức đến tình trạng như thế. Hắn roi mắt trông về phía xa, nhìn thấy Tống Tùy hai phe cải giang lược, chiếm thượng phong thật sự là Tống Quyết, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại vướt râu cười dài, tràn đầy đắc ý. Tốt, Nam Triều lại lên, cùng Tùy tranh cái lưỡng bại cầu thương đi thôi, ta Nam Hải phái, chỉ cần lĩnh Nam là đủ. Có ít người không muốn dậm chân tại chỗ, nhưng có ít người lại đối với lĩnh Nam thèm nhỏ dãi đã lâu. Cho nên khi Tống Khuyết hứa hẹn, đem Tống Thiệt 200 năm cơ nghiệp lĩnh Nam, giao cho Nam Hải phái về sau, trước đây quan hệ thù địch rốt cuộc không là vấn đề, Triều Công Thác đích thân xuất lĩnh đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng, tương trợ Tống Thiệt. Tống Khuyết, ngươi muốn đoạt lại Trường Giang lệch trời. Làm thủy lục lưỡng địa, tình thế nghịch chuyển, Dương Tố lập tức ý thức được cái gì, bật thốt lên kinh hô. Kia thế nào đủ? Mà Tống Khuyết cười dài, giúp cho kinh thế hãi tục đáp lại. Ta không chỉ có muốn đoạt lại Trường Giang lệch trời, còn muốn nghịch chuyển Nam Bắc quốc vận, đem 20 vạn tùy quân, triệt để lưu tại Nam Cảnh. Chương 39, Sông Sơn ai múa? Tùy cương sao? Đương nhiên cường. Nhưng còn chưa đạt đến đỉnh phong. Bây giờ là mở hoàng 9 năm, lập quốc năm thứ 9. Trong lịch sử, Đại Tùy năm ngoái diệt Nam Trần, năm nay bình phục Giang Nam phản loạn, sau đó trong vòng 10 năm sau đó, quốc lực đến đỉnh phong, mới có đại phá đột quyết, uy chấn biên cảnh thịnh thế. Mà Trường Giang lệch trời chính là tự nhiên vĩ lực, phương Bắc binh sĩ lục địa dũng mãnh, thủy chiến không còn chút sức lực nào, năm ngoái bình trần, mặc dù do Trúc Như Bận, Hàn Cầm Hổ, Dương Tố tam tướng hợp lực, lại có Cao Quýnh sớm làm bố cục, suy yếu Nam Trần quân lực, nhưng trên thực tế có thể tốc thắng, vẫn là Trần Hậu chủ quá mức ngu ngốc, trên triều đình gian thần yêu phi đương đạo, chứng khí mù mịt, có thể nói tự tìm đường chết. Nhưng nếu là đổi thành Tống Khuyết cầm quyền, liền rất là khác biệt. Trường Giang lệch trời ưu thế tất nhiên bị phát huy đến cực hạn, giống như Mông Cổ đánh Tương Dương, quốc lực thượng mặc dù toàn diện nghiền ép, nhưng trước sau giao đấu hơn 10 năm, duy có không làm gì được. Càng mấu chốt chính là, một khi Trường Giang phòng tuyến khởi động lại, phương Nam chính quyền lại lập, bây giờ Nam Cảnh nội 20 vạn tùy quân, lương thảo đem không chiếm được cung ứng, biến thành một mình phân chiến. Đem bọn hắn vây ở Giang Nam, dần dần tiêu diệt, lại lấy Trường Giang phòng tuyến ngăn chặn diệt đi viện quân, một khi thế thành, Đại Tùy quốc lực lập suy, thậm chí có bắc phạt cơ hội. Tống Quyết, bản soái nhiều lần đánh giá cao, không nghĩ tới như cũ khinh thường, củ, ngươi. Dương Tố con ngươi co vào đến cực hạn. Hắn thực sự không nghĩ tới, chừng 20 Tống Quyết, sẽ có như thế hồng lớn chiến thuật cùng tầm mắt, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều mắt khắp thiên hạ. Ván này nhìn như ý nghĩ hao huyền, tỷ lệ thành công không lớn, nhưng cũng chính là bởi vì đây, chính là tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt chiêu. Vô luận như thế nào, Tùy Quân nhất định phải rắn mất đầu, trận chiến này ngươi đừng nghĩ sinh ly nơi đây. Tống Khuyết thét giải, đao pháp lại biến. Một cỗ mênh mông vô biên, giống như bao dung thiên địa đao khí bỗng nhiên bộc phát, vạch ra vô số huyễn ảnh, chém về phía bát phương. Dương Tố thân vệ nguyên bản lấy chiến trận bao vây quanh, lại bỗng nhiên trệ lập nguyên địa, cùng nhau lộ ra ngốc si chi sắc, trận trên cổ xoáy ra tơ máu, ngã về phía sau. Đánh đêm bát phương nghe gió mưa. Thiên đao, thiên đao, lấy thiên hạ chi cục, vào thiên đao chi cảnh, phảng phất là cách nhau một đường, lại như cùng chỉ xích thiên ngai. Làm Tống Khuyết một đao chém xuống, Dương Tố lại có loại không cách nào ngăn cản yếu nhỏ cảm giác, cường đề một hơi, giơ súng đâm lên. Phúc! Đao thương tướng chạm, Dương Tố như bị sét đánh, phun mạnh máu tươi, ngã bay ra ngoài. Hắn lại cũng không đoái hoài tới mặt mũi, lan khỏi chỗ, tránh vào thân vệ bên trong. Bảo hộ nguyên soái. Thân vệ từng lớp giống như thủy triều đập ra, lấy sinh mệnh đến ngăn cản Tống Khuyết bước chân. Đồng thời Tống Việt con cháu cũng bắt đầu ngăn cản mấy lần với địch nhân của mình, dùng sinh mệnh vì gia chủ tranh thủ thời gian. Chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất gây cấn giai đoạn, bó đuốc bị cùng nhau dập tắt, trên trời mây đen che khuất minh nguyệt, song phương hầu như đều rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, lại vẫn cắn răng tử chiến, tuyệt không lùi bước. Đúng lúc này, lại một đội nhân mã xuất hiện, tức thì mang theo thạch sơn dầu hỏa, ở bên cạnh thành hắt vây ra. Nơi đó có xây làm bằng gỗ phòng nhỏ, lâm thời dựng mà thành. Phía dưới đều có chôn đại lượng củi lửa, lặng chờ tướng đốt. Không được. Dương Tố cái mũi khẽ ngửi, têu to không ổn. Thạch Sơn dầu hỏa cũng chính là hậu thế dầu hỏa, Tây Hán ban cố liền phát hiện nó có thể đốt tính, Nam Bắc triều lúc cũng sơ dùng cho đốt thiêu, mà lĩnh Nam Tống Việt Hải vẫn phát đạt, lấy tới vật này cũng không khó khăn. Nhưng Dương Tố vạn vạn không nghĩ tới, Tống Khuyết gây nên so với hắn còn hung ác, trước lấy hoàng thành chi hỏa dẫn tùy quân đi vào, sau đó lại đốt thiêu cả tòa thành trì. Kia vào thành 3 vạn tùy quân, sắp táng thân biển lửa. Giờ khắc này, Dương Tố mặt như cho tàn. Hẳn là thật muốn bị Tống Khuyết nghịch thiên thành công. Tặc tử chớ có càn rỡ. May mà đúng lúc này, một tiếng lôi đình gầm thét, thành nội lại xuất hiện một chi tùy quân, cầm đầu chính là Tân Khí Thật, thẳng hướng Tống Việt châm lửa binh sĩ. Trong nháy mắt, thổi khô là hủ. Ha ha ha. Chơi trợ giúp ta Đại Tùy. Dương Tố đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên cười to. Trung quy là, hết cách xoay chuyển sao. Tống Khuyết tức thì biến sắc, lộ ra thật sâu thở dài. Mà chân chính bước ngoặt, vẫn còn dài trên sông. Giết. Đại Tùy thủy quân trải qua mấy năm thao luyện, phản ứng cực nhanh, làm phát hiện Nam Hải địch hiện, lập tức chống trận lôi minh, nhanh nhất lửa hướng chiến thuyền khoảng cách chừng trăm trượng, mũi tên cùng tảng đá đã như mưa rơi vậy tới. Triều Công Thác vung tay lên, thuyền tình thế biến đổi, linh hoạt quanh co, với mưa tên đá rơi bên trong xen kẽ. Ngay tại nửa chén trà nhỏ không đến thời điểm, nhóm đầu tiên lửa hướng chiến thuyền đã xông đến trong hạm đội, đem đoạn số tròn đoạn, đầu đuôi không để ý. Nam răng chiến hạm bởi vì hình thể quá mức bằng lớn, không cách nào quay lại đầu thuyền, số căn đập cần lại ló ra. Những này đập cần mỗi căn dài đến 15 mét, đỉnh buộc lên cự thạch, đáy sắp đặt dòng dọc kéo nước, lộ lù, chỉ là vừa để xuống lại một quẹt, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp mà vang lên lên. Tức thì kia đến gần chiến thuyền trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, người ở phía trên thậm chí bị đập thành thịt nát, chết được vô cùng thê thảm. Nước trong chiến đấu, thường thường chính là kiên thắng dọn, đại thắng nhỏ. Những này đập cần, chính là năm răng chiến hạm trô đáng sợ, năm ngoái diệt Trần Chi chiến bên trong. Dương Tố vẹn vẹn lấy 4 chiếc năm răng chiến hạm xung kích Trần quân đội tàu, liền khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, một trận giao phong xuống tới không biết đập nặng bao nhiêu chiếc chiến thuyền, càng là bắt được hơn 2000 người. Đáng tiếc Nam Hải phái đệ tử võ công cao mạnh, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, ở Triều Công Thác chỉ huy dưới, đúng là trước một bước nhô ra bay chảo, hướng về cự hạm chụp tới. Dùng công thay thủ. Siêu. 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 Bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, như nhảy dây đi từ từ hơi giật mình leo lên thanh nẹp, ám khí kích xạ, thạch hôi vung tán, đối mặt ở giữa liền đem trên thuyền tùy quân đánh cho đại loạn. Người trong giang hồ sợ hãi chính là chiến trận trùng sát, ngàn người như một, loại này đánh giáp lá cả tức thì bọn hắn sở trường, lại thêm đặc chế bay chảo xiềng xích, trong lúc nhất thời đúng là tiến nhanh thẳng vào. Ha ha! Đoạt thuyền! Triều Công Thác cười to, đắc ý phi thường. Nam Hải phái mục tiêu, chính là những này năm răng chiến hạm. Một khi trưởng khống bọn chúng, lại thêm bản thân trên nước binh lực, này phương chiến trường chính là đại cục đã định, tùy quân lật không gió bắt đầu thổi lãng. Nhưng tại giây phút này, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang lóe lên, những cái kia vừa mới còn không ai bị nổi Nam Hải phái đệ tử đột nhiên trì trệ, mềm mềm ngã xuống. Bọn hắn toàn thân trên dưới nhìn như lông tóc không thường, thực tức thì kiếm khí nhập thể, ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng, chết đến mức không thể chết thêm. Chiếc này năm răng chiến hạm chiến đấu kết thúc nhanh nhất, mặt khác ba chiếc tức thì chậm chút. Do một vị lao giả cùng hai vị nữ tử phân biệt trấn thủ, đem Nam Hải cao thủ toàn bộ đánh lui. Từ hàng tinh trai, Triều Công Thác tự nhiên không nhận ra Ngụy Tiến Trung cùng Báy Vàng, nhưng Phạn Thanh Huệ bích tú tâm khí chất tức thì bắt mắt đến cực điểm, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, lại không thoải ý, vọt người mà lên, hướng về chính giữa kia chiếc năm răng chiến hạm đánh tới. Này hạm ở vào chính giữa, vị nhưng bất động. Nơi đó hoặc là không người trấn thủ, hoặc là chính là nhân vật đầu não. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn Triều Công Thác, thế nhưng có thể cùng Ninh Đạo Kỳ chia 5 năm tông sư, sao lại sợ chi? Sau khi Triều Công Thác nhảy lên thuyền thân, con người bỗng nhiên co lại nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện, đầu thuyền thế mà đứng thẳng một người, quần áo đen hơn váy, bên trên thêu chương 12, văn, cực kỳ tôn quý, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Nhìn Dương Tố cùng Tống Khuyết Kỳ mưu đỏ sức, nhìn lại tùy cùng sau Trần Nam Bắc đại thế, nhìn sự nghiệp thiên thu, sông sơn ai múa. Chương 40 Nguyệt Ngưỡng Đế Nhan. Người này tuyệt không thể địch lại. Chỉ một cái liếc mắt, Triều Công Thác toàn thân lông tơ đứng đấy, quay đầu liền hướng dưới thuyền nhảy tới. Lấy ngươi chi năng, chiếm cứ Nam Hải, đã là cực hạn, hết lần này tới lần khác được lũng trong thủ, không biết số trời, tự tìm đường chết. Cố Thừa từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng hạ Triều Công Thác, đọc ở sau lưng tay phải nô ra, xa xa một chảo. Hô! Một cái dài 15 mét đập cần đột nhiên gào thét trời cao, hướng về Triều Công Thác vỗ tới. Hey. Triều Công Thác vận lên suốt đời công lực, thất thương quyền lên ra, phát sau mà đến trước, đánh vào đập cần một bên, đúng là ngạnh sinh sinh đem doanh mở. Chỉ riêng chiêu này, công lực chi vận dụng, đã tới như lửa thuần rõ ràng, cũng là nên được lên tông sư danh xưng. Nhưng mà vị này bất lao tiên ông sắc mặt trắng nhợt, còn không tới kịp bình phục hỗn loạn nội tức, liền hồn phi phách tán xem đến, thứ hai thứ ba chi đập cần giống như kim dao song cát, tả hữu giao nhau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hoành không mà tới. Ba. Ba. Kết quả là, khi một đạo kinh thiên động địa kêu thảm vang lên, trên mặt sông tất cả Nam Hải phái đệ tử, vô ý thức ngửa đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy, một đoàn thi thể huyết nhục mơ hồ từ giữa không trung rớt xuống, mất vào trong nước sông, bọt nước một quyển, biến mất không còn tăm tích. Thái thượng trưởng môn. Không. Thực lực thấp đệ tử còn không biết, võ công cao cường Nam Hải phái cao thủ đã là muốn rách cả mí mắt, bọn hắn xem như thần tiên thái thượng trưởng môn, vậy mà giống như rồi mỗi đồng dạng bị sống sờ sờ đập chết rồi. Báo thủ. Mau lui lại. Kết quả là, hoàn toàn tương phản lựa chọn, đem chia cắt vì hai phe. Nhưng trên thực tế, trăm sông đổ về một biển. Bởi vì cố thừa mũi chân một chút, bay lên không mà lên. Đập nhanh nhất là triều công thác đại đệ tử, vốn là tính nóng như lửa, hiện tại càng là đầy dây dữ tợn, bạch hổ thất sát, sát khí ngập trời, hình thành một đi không trở lại mánh hổ chiến vực, tấn công mà tới. Cố thừa năm ngón tay hợp lại, càng khôn không thấy, kia đại đệ tử thanh xuất Vu Lam thất thương quyền thất bại, bị một cước đạp ở hậu tâm lên. Người này tâm mạch đều đoạn thời khắc, cố thừa mượn lực hướng về phía trước mà đi, giống như lăng không hư trở, hoành hành với thiên tế. Đột nhiên ở giữa vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, có vị tuấn lãng nam tử trẻ tuổi đang liều mệnh chạy trốn. Cái này cái thứ hai mục tiêu, rõ ràng là triều công thác quan môn đệ tử, tương lai Nam Hải trưởng môn Mai Tuân. Tha mệnh. Mắt thấy cố thừa như thần ma bay tới, Mai Tuân phát ra cầu khẩn, nhưng một cái kim thương nhưng từ trong tay háo như thanh long ra biển, cùng giò xét mà ra. Cố thừa năm ngón tay vừa mở, tia sáng vẩy xuống, sắc bén vô hình kiếm khí đâm xuyên Mai Tuân hai mắt, lại từ sau đầu bắn ra. Mai Tuân thi thể rơi vào trong nước, kim thương trở thành thứ hai khối bàn đạp, cố thừa phục hổ hàng long, đi tới đương nhiệm Nam Hải phái trưởng môn sau lưng. Thái tử điện hạ, đừng có giết ta. Ta nguyện xuất Nam Hải phái trên dưới đầu hàng triều đình. Vị này trưởng môn là thật muốn hàng, có thể cố thừa lắc đầu, năm ngón tay lại lần nữa đè xuống. Không giống với Lĩnh Nam Tông Thiệt, Nam Hải phái là thật trời cao hoàng đế xa, bọn hắn nếu không liên quan đất liền, chỉ ở hải ngoại uy phong. Đại tùy không thể nào bởi vì một cái môn phái nho nhỏ huy động nhân lực, xuất động thủy quân chính phạt. Nhưng bây giờ cái này rùa đen bản thân thò đầu ra, bò lên trên bờ, kia cố thừa liền không khách khí. Sư đồ đã thân như người một nhà, chính là muốn chỉnh tề. Làm hiện nhâm trưởng môn tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ mặt sông, Nam Hải phái sĩ khí triệt để hỏng mất, tứ tán chạy trốn, không có kết cấu gì, ở đại tùy thủy quân thế công cùng bốn vị tông sư cao thủ truy kích dưới, tử thương thảm trọng, mười không còn một. Thái tử Thiên Thu. Thái tử Thiên Thu. Ở trên mặt sông tiếng hoan hô như sấm động thời khắc, cố thừa đã rơi vào bên bờ, hướng về chiến trường mà tới. Như vậy kinh thiên động tĩnh, khiến Dương Tố cùng Tống Khuyết trước tiên nhìn lại, mắt sáng như đuốc. Dương Tố trong mắt lộ ra phức tạp, đối với thái tử xuất thủ, hắn không biết nên may mắn vẫn là sợ hãi. Tống Khuyết tức thì tuôn ra lên một cỗ mới hy vọng. Bởi vì tân khí tật cứu hỏa, hắn bố cục sắp thành lại bại, nhưng ai binh tất thắng, liều mạng một lần, quân tùy lại đã đại loạn. Nếu là đem thái tử bắt giữ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng rất nhanh, Tống Khuyết liền phát hiện ý tưởng này là buồn cười biết bao. Một con dựa vào bờ sông gần nhất chiến mã, bốn vó sinh phong, đi tới cố thừa trước mặt, nằm túi người. Cố thừa trở mình lên ngựa, ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, đưa tay xa xa vẫy một cái, trước đó bị mây đen che đắp minh nguyệt, vừa vặn phá vỡ tầng mây, lại lần nữa tung xuống sáng trong quang huy. Đầy trời sao, ánh trăng chiếu xéo, đúng là ngưng tụ thành một đạo quang trụ. Rơi đang rục ngựa chạy nhảy cố thừa trên thân, tùy theo di động. Kết quả là, ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, hiện ra cái này xóa rõ ràng quang minh. Trước đó bị Tống gia lấy chiến mã tách ra, trận hình hoàn toàn không có tùy binh, vô ý thức theo chỉ dẫn, tụ lại đi qua. Đây là thủ đoạn gì? Tống Khuyết hoảng hốt. Hắn làm sao biết, cố thừa với ngũ nha trên chiến hạm nhìn xuống chiến trường, không phải cố ý sống chết mặc bay, mà là thăm dò chiến trường đại thế, đem kiếm điển thiên đạo lĩnh ngộ. Tiên võ chiến trận tâm đắc, thế này chiến vực vận dụng, từng cái tan vào. Tống Khuyết muốn nghịch chuyển càn khôn, lại cuối cùng hết cách xoay chuyển, đây cũng là thiên địa đại thế, nhân lực không thể trái chi. Không. Nếu như cứu hỏa không kịp, Kiến Khang hừng hực đốt tiêu, trong thành 3 vạn tinh nhuệ táng thân biển lửa, trận chiến này thực sẽ nghịch chuyển. Có thể thấy được trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, phàm nhân chi lực, cũng có thể động thiên lúc, đổi địa lợi. Trên chiến trường, binh khí chém giết, quân trận giao thoa. Vốn là thiên biến vạn hóa, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có cách lý rõ ràng. Nhưng Tống Khuyết Dương Tố quyết đấu đỉnh cao, lại làm cho cố thừa tràn đầy cảm xúc, trong đầu cuối cùng hiện ra, là ngày xưa Lô Diệu Tử trồng đào dưới cây, trận nhan biến hóa, thiên nhân hòa hợp. Phong thủy chi đạo, tự nhiên chi diệu, trực chỉ thiên nhân hợp nhất, đồng lý, hắn vì sao không thể nhảy ra rào, trực chỉ hạch tâm. Trong thức hải, luyện thần pháp lực thần long trường âm, vận chuyển biến hóa huyền liền diệu, rơi vào trường giang bên bờ trong tích tắc. Cố thừa rõ ràng nắm chắc thiên địa nhân tam tài. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng người hòa. Người vì nền tảng lập quốc. Trên mặt sông, Nam Hải hủy diệt, thủy quân đại thắng, binh sĩ núi kêu biển gầm, nhân lực dòng lũ vì đó sử dụng, lại lấy pháp lực thông thiên, lĩnh vực kéo dài, minh nguyệt phá vỡ tầng mây, đầy trời ánh trăng chợt hiện, xa dẫn tới đây. Cái này ở tiên võ, chính là luyện thần vô song. Mượn gió đông, xét đỉnh, chuyển thiên cương, tục thất tinh. Mà trung võ thế giới, làm không được hô phong hoán vũ vĩ lực, nhưng lúc này nơi đây, huy nguyệt chi chỉ riêng tức thì mạnh nhất vũ khí. Bởi vì ở hắc ám bên trong, đã sớm bị tách ra quân tùy tinh nhuệ, nhận tia sáng chỉ dẫn, tự phát tụ tập. 10 người, 100 người, 1000 người, 1000000 người. Cuối cùng ngay cả Dương Tố đều bị thân vệ đỡ lên, hợp thành vào đến ngập trời dòng lũ ở trong. Có ta vô địch, đại tùy tất thắng. Tống gia binh sĩ, theo ta trùng sát. Làm đại tùy vạn quân ở nhất mã đương tiên cố thừa xuất lĩnh dưới, thế không thể đỡ gào thét mà đến, Tống Khuyết nâng đao gầm thét. Khàn cả giọng, cùng đường bị lối. Ầm ầm. Cả hai mũi nhọn đấu với đao sát xung kích ở cùng nhau, chỉ trong tích tắc, lĩnh Nam Tống Thiệt, cái này ngồi phương Nam sau cùng đê đập, liền với vạn trượng sóng lớn dưới, ầm ầm sụp đổ. Sách sử có ghi. Đêm đó, Nguyệt Ngưỡng Đế Nhan, vạn quân tướng tử, diệt Tống Thiệt, bình chân loạn, Nam Bắc nhất thống, thịnh thế sơ khai. Chương 41, quân quyền đại nắm. Tướng quân thật tốt dưỡng thương, phụ hoàng đã mệnh quân dân sự vụ, một lấy ủy chi, cô phí công lao lực chút, cũng là nên. Ngũ Nha trên chiến hạm, đầy bụi đất Dương Tố bị dìu dắt xuống dưới. Hắn hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, lần này thật là đại bại thua thiệt thua. Hắn kỳ thật bị bại không an. Tống Khuyết chiến thuật xuất thần nhập hóa, cố thừa thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, cho dù ai kẹp ở trong hai người, duy có không làm gì được. Mà Kiến Khang thành bên ngoài, đã là máu chảy thành sông. Ở đại bại Tống Thiệt, chém đầu gần 5000, đem lĩnh Nam Tống ra tinh nhuệ hầu như chôn vùi về sau, cố thừa mệnh tân khí tận, tất gặp lại xuất 30000 tinh nhuệ bình phục các nơi, bản thân tức thì leo lên Ngũ Nha chiến hạm, ngựa không dừng vó hướng lấy sông hạ mà đi. Tống Khuyết muốn trọng đoạt Trường Giang lệch trời, chỉ dựa vào Nam Hải phái, không đủ để thành sự, Nam Trần hàng tướng bên trong, tất có nội ứng. Dương Tố bị mang xuống về sau, cố thừa nhìn về phía dưới trướng chư tướng, thản nhiên nói, các ngươi cho rằng, Giang Lăng thủy quân, ai chung ai gian. Chúng tướng nghe vậy sững sờ, sau đó cùng nhau kinh hãi. Vấn đề này thực sự quá mức hiểm ác. Bởi vì những tướng lãnh này bên trong, liền có không ít là từ Nam Trần đầu hàng qua đây. Trần Hậu chủ ngu ngốc vô năng, Nam Trần đại thế đã mất, chim khôn biết chọn cây mà đậu, vốn không là sai lầm, nhưng bây giờ chuyện xưa nặng đề, càng phải phân biệt trung gian, thật là làm trong lòng bọn họ thấp thỏm, bất ổn. Không trả lời khẳng định là không được, nếu như thật có hàng tướng làm nội gian, kia thông đồng làm bậy, xương một mạch cái mũ chụp xuống, quả nhiên là hết đường chối cãi. Nhưng nếu như trả lời, đến cùng nói ai, liền thành vấn đề lớn. Nam Trần hàng tướng mấy chục, có thể giúp Tống Khuyết đoạt lại Trường Giang lệch trời, cũng chỉ có 3-4 vị, mà kia 3-4 vị, trước mắt toàn bộ là Dương Tố thân tín, cùng bọn hắn quan hệ cũng là có phần gần. Cho nên giờ phút này, vị này Thái tử Điện Hạ chính là muốn Dương Tố thủy lục hai phe thân tín, lẫn nhau liên quan vu cáo. Điện Hạ, ta đợi cho rằng, có điều có thể thân cư cao vị người, đều không phải hạng người tầm thường, bọn này tướng lĩnh ánh mắt giao hội, đã có ăn ý, do trên một người trước, mở miệng đáp. Chấm đã. Ai ngờ cố thừa phất tay, căn bản không cho hắn đại biểu, Trường Giang lệch trời việc quan hệ ta đại tùy an nguy, không thể có mảy may sơ sẩy. Các ngươi xuống dưới, từng cái ghi chép chỗ nghi chỗ nhân, nói có chỗ bên trong, ngày sau tất thưởng. Điện hạ. Hạ Nhược Bật mang theo thân vệ mắt lom lom tiến lên, chúng tướng ngơ ngác phát hiện, mỗi người đều bị 4 tên thân vệ kẹp lại. Khi bọn hắn hướng ra phía ngoài mà đi lúc, lại nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, lập tức thay đổi. Loại này trước mắt dưới. Sẽ có hay không có người thừa cơ đầu nhập vào Thái tử, vạch Trần Dương Tố? Đáp án là rõ ràng. Như thế dù sao Dương Tố đều muốn đổ, cùng để người khác được công lao, còn không bằng ta đến. Điện hạ, ta có chuyện muốn nói. Dương Tố nhận hối lộ tung tặc, không có chút nào đại thần khí tiết, điện hạ lẽ ra nghiêm tra à. Ta có chứng minh thực tế, Minh Châu bảo vật, còn trong phủ, nguyện vì điện hạ chỉ rõ. Chỉ một chiêu tù phạm khốn cảnh, cố thừa liền đem Dương Tố tốn hao 1 năm tâm huyết bồi dưỡng. Vững như thành đồng trong quân thế lực, bước đến sụp đổ, chúng tướng nhao nhao chỉ trích, sợ thác thất lương cơ. Đây đối với Dương Tố tới nói, tự nhiên là sấm sét giữa trời quang, nhưng ở cố thừa xem ra, thân là quốc chi thái tử, đại thắng thời khắc, trưởng khống trong quân đại quyền, chính là chuyện đương nhiên. Hắn chân chính quan tâm, không phải những thứ này. Tống Khuyết cụt một tay trọng thương, ngươi vậy mà mất dấu rồi. Như quỷ mị thân ảnh hiện ra, Ngụy Tiến Trung mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn quỳ xuống, lão nô vô năng, này tặc có người tiếp ứng. Tống Khuyết không phải tặc, có thể xưng anh hùng. Cố thừa lắc đầu, đáng tiếc chí hướng của hắn quá lý tưởng hóa, lấy bây giờ nam người mục nát không chịu nổi, chỉ dựa vào người thậm chí nhất tộc chi lực, cho dù cho hắn nghịch chuyển càn khôn, chiếm Trường Giang lệch trời, diệt 20 vạn quân Tùy, liền có thể dung chuyển Nam Bắc đại thế rồi sao? Nhiều lắm là ta Đại Tùy tiếp qua 10 năm, mới có thể nhất thống, có thể đến lúc đó, thật muốn bị dị tộc thừa lúc. Tống Khuyết chưa hẳn nhìn không ra điểm ấy, có điều phàm là ngút trời kỳ tài, đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối, đã có thể phòng ngừa chú đáo, lại có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đương nhiên sẽ không dừng bước với chưa phát sinh khó khăn. Mà Kiến Khang Thành bên ngoài một trận chiến, Cố Thừa xuất vạn quân đại phá Tống Việt, Tống Khuyết thủ đương hướng, hoàn toàn không chống đỡ đại thế dòng lũ, thiên đao cùng nắm đao cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng không giống với đại Tống thế giới Minh giáo giáo chủ Thạch Nguyên Lượng, làm Tống Chi Tống Lỗ chờ cao thủ che giả măng mọc liều chết bảo vệ, Kiến Khang Thành bên trong lại có thế lửa lại lên lúc, Tống Khuyết quyết định thật nhanh, thừa dịp đêm tối trốn mệnh. Cố Thừa đối với mặc dù có mấy phần thưởng thức, nhưng tuyệt không thể nào thủ hạ lưu tình, hắn xuất quân tàn sát Tống Việt tinh nhuệ, mệnh Ngụy Tiến Trung cùng hoàng thượng truy sát. Ngụy Tiến Trung tinh thông đâm sát chi đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, uy hiếp lực chỉ ở ba đại tông sư phía dưới. Tống Khuyết nếu là toàn thịnh thời kỳ, Ngụy Tiến Trung có lẽ không làm gì được hắn, có thể trọng thương phía dưới, tuyệt đối hẳn phải chết. Càng khỏi phải nói còn có một vị hoàng thượng áp trận. Sự thật chứng minh, như không phải có người xuất thủ, Tống Khuyết tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Có thể ở trong tay các ngươi cứu người, đương thời cũng không có mấy vị. Cố Thừa suy nghĩ nghĩ, một trưởng vỗ hướng Ngụy Tiến Trung, không phải sinh sự chết, như huyễn như ma, người kia thi triển đến thế nhưng loại này huyễn pháp. Không sai. Chính là bực này không thể tưởng tượng võ công. Ngụy Tiến Trung lập tức lớn một chút đầu. Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cố Thừa ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc, có thể kịp thời cứu đi Tống Khuyết, nói buổi sáng tại chỗ tối chú ý trận chiến này, đây là chúng ta lần thứ hai so chiêu, lại nhìn hắn có thể nhảy nhót đến khi nào đi. Tống Mỗ xấu hổ cùng ma môn làm bạn. Xin các hạ liền. Tống Khuyết xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nửa người trên trần trụi, phía sau một đạo trưởng ấn, vân tay rõ ràng rành mạch. Hắn cánh tay phải trống trơn, tay trái cầm ngược ở truy thủ, quẹt ở trên lưng, tiêu xạ ra máu tươi thời khắc, nhiều lần chi âm chí dương khí tức tiêu tán ra. Thạch Chi Hiên y dị thuật cao minh, vì đó chữa thương, cũng là con ngươi co vào, thấy nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là Cố Thừa cửu âm cửu dương chân khí tu luyện tới quá sức tinh thuần trình độ, một khi nhập thể, liền thành đáng sợ nhất độc dược, rồi trong xương. Âm hồn bất tán. Tống Khuyết có thể chịu cái này trưởng không chết, kiên trì đến đây, hai đầu lông mày còn nghiêm nghị sinh uy, tưởng thật đến, ở phát hiện Thạch Chi Hiên thân phận về sau, càng là âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới như ngươi nhân vật như vậy, cũng vì thế gian hư tên mê hoặc. Thạch Chi Hiên cười lạnh, ta thánh môn có tiếng xấu, còn không phải bái Phật đạo ban tạo. Mà ngũ hồ loạn hoa thời khắc, là Phật môn cùng người hồ cấu kết, đem ta người Hán biến thành dê hai chân, tùy ý đồ sát, ngươi một lòng trọng trấn Hán thống. Ngay cả cái này đều quên sao? Tống Mô không quên. Tống Quyết nói, nhưng ngươi ma môn ở ngũ hồ loạn hoa thời khắc, cũng là hưng phong làm lãng, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chó chê mèo lắm lông mà thôi. Trước khác nay khác vậy. Bây giờ ta thánh môn hai phái lục đạo, đều ở vị kia dưới trướng hiệu mệnh, nếu không có bọn hắn đi theo làm tùy tùng, đừng hòng trong vòng một năm đoạt được thái tử chi vị. Thạch Chi Hiên nói, thân phận của ngươi nhưng so sánh thái tử tôn quý. Hắn đều nguyện ý cùng ta thánh môn hợp tác, ngươi còn bưng giá đỡ. Là đạo lý gì? Ồ! Chiếu nói như vậy, chính ngươi vì sao không đầu nhập vào thái tử? Tống Khuyết vẫn như cũ không tin. Ta há lại chịu làm kẻ dưới hạng người. Thạch Chi Hiên ngạo nghễ phất tay áo, đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Hai mắt ẩn ẩn phiếm hồng, cắn răng nghiến lợi nói, hắn cũng không phải có thể đầu nhập nhân quân, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ngay cả hài tử đều không buông tha. Chương 42, Tà Đế Lăng Mộ. Thân nhân của ngươi bị làm hại. Nghe Thạch Chi Hiên tình chân ý thiết. Như chim quên khóc huyết gào thét, Tống Khuyết rốt cục vì đó động dung, lộ ra một bộ rửa thai lắng nghe chi sắc. Hướng người không có thể gián, người đến còn có thể đuổi theo, thái tử bình định Giang Nam, kế tiếp tất nhiên binh ra lĩnh Nam, hủy diệt Tống Việt. Thạch Chi Hiên cuối cùng không nói ra chuyện thương tâm, hắn nhìn chằm chằm Tống Khuyết, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi như hiện đang trốn về lĩnh Nam, xuất Tống ra dòng roi ra biển, đi hướng Nam Hải phái chỗ hòn đảo, còn có một chút hy vọng sống. Không cần khích tướng. Tống Khuyết đại thủ bay xuống, phóng khoáng không giảm, ta ra lĩnh Nam thời khắc, liền có cảm giác ngộ. Ngươi bảo đệ tộc đệ hết thể chết bởi kia nhân thủ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thủ rửa hận? Thạch Chi Hiên nhìn gần Tống Khuyết. Chiến trường vô tư thủ. Tống Khuyết ánh mắt sáng ngời, nhìn lại Thạch Chi Hiên, ngươi như muốn lợi dụng với ta, sớm làm hết hy vọng. Ha ha! Tốt một cái chiến trường vô tư thủ. Thạch Chi Hiên cười dài nói, vậy ta nếu có thể bảo trụ lĩnh Nam Tống Việt bất diệt đâu? Vùng vây dây chết. Tống Khuyết trầm mặc, một lúc sau thế mà lại lần nữa lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Tống Việt 200 năm cơ nghiệp cũng không để ý? Thạch Chi Hiên sắc mặt biến. 2 vạn Tống gia binh sĩ, táng thân kiến khang thành lúc, Tống Việt đã hủy diệt, không còn tồn tại. Tống Khuyết 2 đầu lông mày tuy có vẻ bi thống, nhưng chém đinh chặt sắt, không có chút nào động dao động. Ngươi chuyến này phương hướng là đi Ba Thục, muốn lợi dụng Thục Vương Dương Dũng, cùng ta nghĩa đệ giải huy độc Tôn Bảo. Ý nghĩ hao huyền. Dương Dũng chính là tầm thường, không có chút nào lòng dạ, như thế nào thành sự. Được. Thạch Chi Hiên nhìn xem Tống Khuyết, từ đáy lòng khen, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ngươi mặc dù tay cụt, nhưng đao pháp cảnh giới nhập hóa, như lại được ta truyền lại, nhất định có thể siêu việt kia 3 đại tông sư, xu thế đến võ đạo chí cảnh. Không muốn. Tống Khuyết xem hắn, không chút do dự. Thôi được. Thạch Chi Hiên cho cái này ánh mắt đâm dưới, trong lòng lại hơi đau, lấy lại bình tĩnh nói, ngươi quá xem thường thủ đoạn của ta, Dương Dũng tất nhiên là nhát gan hạng người, có điều thái tử bình phục Giang Nam về sau. Nếu như đột nhiên vào thủ, ngươi cảm thấy Dương Dũng có thể hay không kinh hồn tăng đảm, sợ bị cắt cỏ trừ căn. Thái tử vào Ba Thục. Tống Khuyết một kỳ, ngươi như thế nào vì đó? Thái tử được ta thánh môn trí bảo, thánh đế xá lợi, mới có bực này cái thế thần công, ta kết luận hắn có thai hoàng ẩm, bởi vậy phái Vưu Điểu Quyện 4 phía điều tra thánh đế mộ chỗ. Thạch Chi Hiên lộ ra trí tuệ vững vàng chi sắc, mà Ba Thục bên trong, đang có nhất tòa mộ huyệt, Vưu Điểu Quyện đã tra được chỗ ấy, chính nghị trăm phương ngàn kế đi vào tìm tòi. Cho nên ngươi đem giúp hắn một tay, cuối cùng dẫn thái tử tới đây. Tống Khuyết cảm thụ trong cơ thể kia cố âm dương hòa hợp chân khí, mắt lộ ra vẻ do dự, Tà đế xá lợi ta đã từng nghe ra phụ đề cập qua, chính là lịch đại Tà đế lấy suốt đời tinh nguyên quán chú, nếu có thể dùng, chống rông thêm ra mấy trăm năm công lực. Có thể người khác công lực lại há hơn được bản thân khổ tu được đến, thái tử chân khí tinh thuần như thế, không giống Tà đế xá lợi đoạt được. Nếu không phải như vậy, hắn công lực từ đâu mà đến? Tất nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Được công lực, hiện tại cảm thấy không ổn, mới không kịp chờ đợi tìm kiếm thánh đế mộ. Người đứng xem rõ ràng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Thạch Chi Hiên tức thì không tin. Đương triều đường thế lực đã hoàn toàn không làm gì được, hắn chỉ có thể đi giang hồ lộ tuyến, há sẽ bỏ qua sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thái tử vào Ba Thục, tất nhiên khinh xa giản tử, nếu như Dương Dũng thật ngang nhiên xuất binh, xác thực có cơ hội. Tống Khuyết trong ánh mắt lộ ra sáng rực quang huy, lại không là Tống Việt chi chủ, mà là võ lâm đao khách. Truy cầu võ đạo trí cảnh ánh sáng, bây giờ ta, đã là bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Có thể cùng hắn tái chiến, đời này không tiếc. Tuần La Hầu, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta chính là Nam Trần Thần Tử, ngày đó bất đắc dĩ hàng thủy, chịu nhục, chỉ vì hôm nay, đáng tiếc không thể. Chém. Cố Thừa phất phất tay. Giang Lăng Thủy quân cao tầng, quả nhiên có muốn phối hợp Tống Khuyết khởi sự nội gian, chính là Phật hệ nguyên soái Tần Vương Dương Tuấn đối thủ, chủ động đầu hàng Tuần La Hầu. Tuần La Hầu cùng Tiêu Ma Ha, Lô Rộng Đạn, là Nam Trần vì số không nhiều tướng tài, cái kia lúc sở dĩ sẽ đầu hàng, hoàn toàn là đại thế đã mất. Trong lịch sử Trần Thúc Bảo ở Đại Hưng chết bệnh về sau, Tuần La Hầu còn khóc chi, có thể nói lòng trung thành, thế này làm Tống Khuyết có ánh sáng phục sau Trần chi niệm, cũng kế hoạch chu toàn lúc, hắn mới có thể lấy mệnh đỏ sức chi. Đối với cái này Cố Thừa cũng không nói nhiều. Cầu chung cầu nghĩa, phục không oán oán hận. Chém Tuần La Hầu, tân khí tật. Tất gặp lại trở lại nhau nhau truyền đến tin chiến thắng, Giang Nam triệt để bình phục. Trình bị các nơi thế gia, trinh phạt Linh Nam. Cố Thừa hạ lệnh, không cho thế gia môn phiệt mảy may thở dốc cơ hội. Rõ. Hắn giờ phút này đã nắm giữ đại quyền, vô luận là vừa vặn tấn thăng đến vị hàn môn, vẫn là gấp muốn bảo trụ địa vị mình tướng lĩnh, đều ầm ầm đồng ý. Sử Văn Thuế, nhanh bình Tống Thiệt, không muốn lệnh cô thất vọng. Cố Thừa đối với những người khác không có hứng thú, nhìn về phía một vị khuôn mặt thô kệch. Bề ngoài xấu xí tướng lĩnh. Người này chính là tùy triều 4 đại danh tướng vị cuối cùng, trước mắt còn chưa hoàn toàn hiện ra phong mang Sử Vạn Thuế. Cái này tên đầu tiên liền rất phách lối, có thể không bị chém đầu đều là Bắc Chu Hoàng thất tha thứ, hắn sở tác sở vi càng là bá khí, vô luận là đơn lái xuất chiến, vẫn là tiến diệt 7 châu, đều dũng không thể cản. Cố Thừa xem trọng, là Sử Vạn Thuế hành quân khắc dùng không quen thủy thổ, tật bệnh bày lên năng lực, dù sao Linh Nam hoàn cảnh như vậy, muốn nhanh chóng bình chi, hạ nhục bận. Hàn Cầm Hổ cùng Dương Tố đều không thể làm được, duy có Sử Vạn Tuế có khả năng này. Tuân mệnh. Sử Vạn Tuế đã cảm thấy Dương Tố mơ hồ ghen ghét áp chế, bây giờ có thể ném thái tử, kiến công lập nghiệp, mở ra phong mang, tự nhiên ngàn vạn nguyện ý, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dưới mặt đất đi, xuất quân xuất kích. Bại giá. Về Dương Châu. Vạn sự sẵn sàng, Cố Thừa đứng dậy. Đám người sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng thái tử điện hạ sẽ vứt bỏ kiến khang cái này lục triều cổ đều không cần. Lại lần nữa trở lại nho nhỏ Dương Châu. Hắn là Giang Nam Tổng Quản, đã muốn quản lý cái này lớn như vậy địa phương, lựa chọn Nam Triều Cố Đô mới thích hợp nhất ta. Ghê tởm. Kẻ này làm việc, coi là thật giọt nước không lọt. Không thông chính trị lỗ mãng võ tướng không hiểu, những cái kia giang nam thế gia nghe lại nhao nhao đấm ngực dậm chân. Từ xưa đến nay, thái tử đều là trấn thủ Đông Cung, duy chỉ có Cố Thừa Bình định về sau, còn trấn thủ giang nam, ngay cả Tống Khuyết đều nhìn ra Dương Kiên đối với thái tử rất là kiêng kỵ, những này cả ngày lục đục với nhau thế gia tự nhiên cũng có thể suy nghĩ ra được. Nếu như Cố Thừa ở vào Kiến Khang, quản lý giang nam, bọn hắn liền có thể phái mật thám vào Đại Hưng, giải lời đồn, thái tử muốn độc chiếm Nam Cảnh, nước nước trung lập, nhưng bây giờ Cố Thừa trực tiếp không qua sông, còn như thế nào châm ngòi ly gián. Càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là, Cố Thừa hướng Đại Hưng mời chỉ, khiến Dương Châu thăng cấp quận chế, Dương Kiên vui vẻ đáp ứng, xây dựng thêm Dương Châu, định vì Giang Đô, lấy xứng đôi thái tử chi vị. Đối với Dương Kiên tới nói, cái này tự nhiên là đại hảo sự, Dương Châu không hiểm có thể thủ, coi như đem hoàng tử phân đất phong hầu quyền sở hữu, chỉ là một cái Giang Đô chi danh, sao lại keo kiệt. Có thể đối Giang Nam thế gia, liền là tuyệt đối áp chế, không thể không xuất tiền xuất lực, tranh nhau định nọt. Điện hạ, ta tìm tới Thánh Đế mộ tiến vào phương pháp. Ngay tại Dương Châu xây dựng rầm rộ thời khắc, Vưu Điểu Quyện Hưng hướng vọt vào phủ thái tử bẩm báo. Ồ! Cố Thừa ánh mắt sáng lên, mộ ở nơi nào? Ba Thục Thành Đô, thành Tây 10 dặm. Vưu Điểu Quyện ưỡn ngực, lớn tiếng đáp. Cố Thừa nghe, lại mất hết cả hứng phất phất tay, U Lâm rõ ràng có ca, kia tất nhiên là ngồi giả mộ. Chương 43, tất cả đều vui vẻ. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Thanh Tuyền ở Ba Thục Thành Đô, U Lâm rõ ràng cốc, Vưu Điểu Quyện tứ sư huynh đệ trước đến cướp đoạt Tà Đế xá lợi, từ đó cũng có thể nhìn ra, nơi đó căn bản không có cái gọi là Tà Đế mộ. Trên thực tế, Cố Thừa khiến Lô Diệu Tử cùng Thiện Mỹ Tiên đi khắp thiên hạ, cũng là vì tìm kiếm Tà Đế mộ tung tích. Bởi vì nguyên bản Tà Đế xá lợi là rơi vào Lô Diệu Tử trong tay, về sau giấu tại Dương Công bảo khố bên trong. Dựa theo đoạn thời gian, cũng chính là kế tiếp trong 10 năm phát sinh sự tình. Nói rõ chân chính Tà Đế mộ, cứ có thể là Lô Diệu Tử đào móc, Cố Thừa tự nhiên giúp cho kỳ vọng. Đáng tiếc cố ý trồng hoa hoa không mở, hơn một năm đi qua, Lô Diệu Tử mỗi nguyệt gửi hồi âm kiện bẩm báo, đều không tìm được mộ địa. Mà đất thuộc sớm đã từng tới. Giả. Không thể nào. Ta phát hiện sư phụ tung tích, tuyệt không thể nào là giả. Vưu Điểu Quyện nghe vậy kinh hãi, lắc đầu liên tục. Tà Đế hướng Vũ Điển. Cố Thừa ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, chợt lắc đầu, không đúng, nếu thật là sư phụ ngươi, ngươi không phát hiện được. Thuộc hạ tuyệt đối với không có nói láo. Lời này cũng có chút chọc tim rồi, Vưu Điểu Quyện miệng giật giật, nguyên bản không dám, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Thuộc hạ vẫn còn mộ địa đường hành lang trên vách tường, thấy được một thiên bí pháp, chuyên vị giải quyết Thánh Đế xá lợi tinh nguyên hậu hoạn vấn đề. Nói, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cố Thừa. Ngươi nhìn ta làm gì? Cố Thừa đầu tiên là không hiểu thấu, sau đó giật mình. Hắn đều có chút quên, những này người trong ma môn cho là hắn được Tà Đế xá lợi tinh nguyên, mới có xuất thần nhập hóa công lực. Cũng chính là bởi vì đây, ma môn mới càng thêm cam tâm tình nguyện thần phục. Không quan tâm cái này có phải hay không lừa mình dối người. Dù sao có cái tầng quan hệ này, thần phục Thánh Đế, dù sao cũng so thần phục người ngoài tới cường. Đối với cái này Cố Thừa cũng không vạch trần. Bọn hắn là hiểu lầm ta hấp thu tinh nguyên xảy ra vấn đề, nóng lòng tìm kiếm bí pháp. Cố Thừa nhức đầu là hư vô mở mịt chiến thần điện, Tà Đế xá lợi tính là cái gì chứ, cho dù là thả ở trước mặt hắn, cũng sẽ không hấp thu kia hôn tạp tinh nguyên. Bất quá nói đi thì nói lại, thế này còn có giải quyết tinh nguyên hậu hoạn bí pháp sao? Có thể theo như chiếu khấu trọng từ Tử Lăng trải qua đến xem, không tồn tại a. Bí pháp này ngươi có thể từng ghi lại. Cố Thừa trong lòng hơi động, đặt câu hỏi. Điện hạ thứ tội, vách tường kia đứt gãy, một nửa khắc không cánh mà bay, phía trên chỉ có khắc tinh nguyên hậu hoạn, giải quyết bí pháp sợ ở mộ địa chỗ sâu, thuộc hạ không dám tùy tiện làm việc, chuyên tới để bẩm báo. Vưu Điểu Quyện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đột nhiên rất muốn quất chính mình mấy cái bàn tay. Vạn nhất vị này đúng như phía trên lời nói không còn sống lâu nữa. Đột nhiên nổi giận, bản thân ha không là tử lộ một đầu. Ô hát, nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết phía trên nói đến khẳng định cực kỳ đáng sợ. Đơn có nói láo, lại khó giải pháp. Cố Thừa suy nghĩ, đột nhiên trong nháy mắt điểm ra, Xích Đế Long Thư kình khí lại vào Vưu Điểu Quyện trong cơ thể, ngươi lại đi tìm tòi hư thực, lần này không tuân lệnh, cô thất vọng, hiểu rõ sao? Vâng. Vâng. Vưu Điểu Quyện biết kia viêm kình bạo phát về sau, sống không bằng chết đáng sợ, không khỏi như cha mẹ chết, lùi ra ngoài đi. Điện hạ tha mệnh. Kia mộ địa âm quỷ phi thường, còn có một vị người thủ mộ, võ công thâm bất khả chắc, thuộc hạ thực sự không có cách nào đạt được bí pháp a. Kết quả là, làm sau một tháng, Vưu Điểu Quyện quỳ rạp xuống trong điện, liều mệnh cầu xin tha thứ. Cố Thừa trầm tư một lát, khua tay nói, một ngày đốt người chỉ đắng, gian đe. Đa tạ điện hạ. Vưu Điểu quyện như được đại xá, Cố Thừa trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, gọi Phạn Thanh Huệ, nghe nói Ba Thục có ngồi đại thạch tự, bên trong chủ trì Phật pháp tinh thông. Phạn Thanh Huệ gật đầu, thành đô đại thạch tự chính là trăm năm cổ tháp, Phật tháp lăng không, chùa lầu sướng sướng, chủ trì đại đức thánh tăng chính là ta Phật môn có ít nhân vật. Đại đức thánh tăng. Cố Thừa ồ một tiếng, hắn phải chăng ở chùa trong viện thường ở? Hàn Sơn tự chủ trì đề cập qua, đại đức thánh tăng thích vân du tứ phương. Phạn Thanh Huệ nhớ một chút, trong ánh mắt có chút phát ra chờ mong, điện hạ phải chăng muốn nghe thánh tăng cách nói? Ừm, nguyên cho rằng Phật môn chỉ có bốn đại thánh tăng, không nghĩ tới còn có vị thứ năm, có thể thấy được hương thịnh có điểm báo a. Cố Thừa mỉm cười, ngươi đi Ba Thục nhìn xem đại đức thánh tăng phải chăng ở trong chùa, ta muốn mời Phật môn có đức cao tăng cùng đến Giang Đô, khai đàn giảng pháp. Vâng, ta lập tức lên đường. Phạn Thanh Huệ kích động lên. Rất nhiều trả giá, rốt cục có chỗ hồi báo sao? Xem ra điện hạ vẫn là biết, so sánh lên chỉ sợ thiên hạ bất loạn ma môn, chung quy là Phật môn có thể giữ gìn mình quân thống trị, phổ thi giáo hóa, tuyên dương thiện quả, khiến thiên hạ hưng thịnh. Nếu thật là người kia, sẽ không được mời. Cố Thừa đưa mắt nhìn Phạn Thanh Huệ bóng lưng, cười cười, có điều muốn ta đi thành đô. Ha, vẫn là các ngươi đến Giang Đô đi. Thái tử điện hạ. Tam đệ tới, thế nào hai năm không thấy, như vậy lạnh nhạt câu nệ rồi. Cố Thừa nhìn xem Tần Vương Dương Tuấn, cố ý trừng trừng mắt. Nhị ca. Dương Tuấn thẹn thùng cười một tiếng, hắn tử tiểu y ăn không lo, so lên Dương Dũng còn muốn không có lòng dạ, không nhiều lúc liền cảm nhận được đã vì thái tử huynh trưởng nhiệt tình, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nửa năm không đến, nhị ca liền có thể khiến Quảng Lăng biến thành Giang Đô, thật sự là để cho người ta sợ hai thán phục a. Buổi trưa yến về sau, huynh đệ hai người càng là cùng dạo Giang Đô, trên đường đi phồn thịnh chi cảnh để Dương Tuấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thằng như không có Cố Thừa cải biến, Dương Tuấn lúc này đang bị Dương Kiên thụ mặc cho Dương Châu tổng quản, trấn thủ Quảng Lăng, bây giờ tức thì được an bài ở Hoài An, khoảng cách cũng là không xa, lần này là được mời mà tới. Kiến Khang cơ nghiệp, thế gia phối hợp, mới có này hiệu quả. Cố Thừa khua tay nói, ta muốn mở một đầu Giang Nam kênh đảo, từ Trường Giang mà lên, trải qua do Giang Đô, bắc đến sông Hoài Thủy Nam bờ sân Dương, tam đệ cảm thấy thế nào? Mở kênh đảo. Dương Tuấn hít sâu một hơi. Nhị ca ngươi khí phách chi lớn, thật là làm đệ đệ ta bội phục không thôi. Ta muốn quán thông Thái Hồ tiền đường thủy hệ, cải thiện dọc theo sông thủy lợi nông nghiệp, cử động lần này công ở đương đại, lợi ở thiên thu, ngươi có thể hiểu rõ. Cố Thừa tinh thần phấn chấn. Nhị ca thật là lợi hại. Dương Tuấn tiếp tục sợ hãi thán phục. Cố Thừa rốt cục lắc đầu. Cái này Dương Tuấn gánh chịu một cái tần vương chi danh, chỉ biết hô linh lợi chuẩn, thật đúng là làm hắn có mấy phần thất vọng. Dương Kiên chính là đời thứ nhất minh quân. Thậm chí có thể xưng thiên cổ nhất đế, Độc Cô Giả La cũng là nữ trung hào kiệt, nhu trí tâm cơ, mẫu nghi thiên hạ, mọi thứ không thiếu, nhưng bọn hắn sở sinh ngũ tử, trừ Dương Quảng bên ngoài tất cả đều tầm thường, thực sự không biết là thế nào gì truyền gen. Có điều đây đối với Cố Thừa, tự nhiên là chuyện tốt. Tam đệ vẫn như cũ sung phật. Dạo chơi một vòng, trở lại phủ thái tử về sau, Cố Thừa nhìn xem Dương Tuấn trên cổ tay Phật Châu, vô tình hay cố ý nói. Nhị ca biết ta, Hoài An không chùa viện. Phụ hoàng còn muốn đem ta phong đi Tịnh Châu. Dương Tuấn buồn rầu nói. Tịnh Châu chính là thiên hạ tinh binh chi địa, đại ca dục cầu còn cầu không được đây, ngươi lại bởi vì nơi đó ít Phật tự mà không muốn. Ngươi a ngươi a. Cố Thừa chỉ Dương Tuấn. Nhị ca. Dương Tuấn nghe được đề cập Dương Dũng, có chút đổi sắc mặt, gặp Cố Thừa thần sắc tự nhiên, mới ngầm nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng đại ca dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nghe nói hắn ở đất thuộc dầu gì không vui, cái này trong lòng cũng không đau nhanh. Cố Thừa thở dài, ngươi có thể nguyện vì nhị ca làm một việc, toàn tình huynh đệ. Nhị ca mời nói. Dương Tuấn không nghĩ đáp ứng, lại không dám cự tuyệt, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Ba Thục thành đô có đại thạch tự, chính là trăm năm cổ tháp, trong nội viện chúng tăng Phật pháp cao thâm, chính hợp ngươi mong muốn, vì sao không tấu lên phụ hoàng, đưa ngươi cùng đại ca đất phong tướng điều đâu? Cố Thừa ngữ trọng tâm trường nói, như vậy ngươi có thể sủng Phật, đại ca lại có mở ra quyền cước cơ hội, há không tất cả đều vui vẻ. Chương 44. Tích tụ trong lòng. Nhị ca, người vĩnh viễn là ta tốt nhị ca. Trên bến tàu, Dương Tuấn đỏ hứng mắt, cùng Cố Thừa lưu luyến chia tay. Đất thuộc kho của nhà trời, thành đô càng là vật hoa thiên bảo, tam đệ lần này đi thuận buồm xuôi gió. Cố Thừa vô bờ vai của hắn, dặn dò, ghi nhớ ngươi sơ tâm. Cho dù ai cũng không thể tưởng được, lúc này con cừu nhỏ đồng dạng Dương Tuấn, ở mấy năm sau lại biến thành xa hoa dâm đãng đời thứ nhất hôn vương, đại tu cung thất, cho vay thu hơi thở, bóc lột bách tính. Cực thích nữ sắc, cơ thiếp trên trăm, cuối cùng hắn không chỉ có bị Dương Kiên miễn đi đất phong, còn bị tâm tư đấu kỵ đại lên Vương Phi hạ độc hại chết, chỉ sống 30 tuổi. Trên thực tế không chỉ có là Dương Tuấn, Dương Kiên ngũ tử đều là cực điểm xa hoa người, hắn cùng độc cô giả là tiết kiệm cả một đời, thật giống như vì chuyên môn cho bại gia nhi tử tiêu xài, thảm như vậy thảm như vậy. Bây giờ ở Giang Nam thế gia trong mắt, thái tử không thể nghi ngờ cũng bắt đầu thích việc lớn hám công to, thế mà muốn tu kênh đảo, trực tiếp chỉ rõ các nơi, phân phối khúc sông, chặt chẽ quản chế, động một tí khám nhà diệt tộc, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Ngàn năm trước lấy Tần Thủy Hoàng quyết đoán, đều chỉ là đục linh mương, liên tiếp trường Giang Châu Giang, thêm cường đối với Nam Việt địa khu khống chế, đến nay đều là giao thông yếu đạo, khiến cho kinh tế rất là phồn vinh. Loại người này phong trào công nhân sông tưởng tượng, cực đại dẫn dắt hậu thế kẻ thống trị, nhưng vì cái gì không ai tu. Bởi vì đều biết đây là hao người tốn của, cực khả năng động dao động nền tảng lập quốc sự tình. Lợi ở thiên thu nói dễ nghe, có thể kẻ thống trị cũng không đốc, phàm là có quốc lực trở nên, ai nguyện ý tội ở đương đại. Nhưng cố thừa biết, thời cơ đã thành thủ. Cổ đại rất thời kỳ dài bên trong, trong nước kinh tế trọng tâm một mực đang Hoàng Hà lưu vực, phương Bắc kinh tế hơn xa với phương Nam. Nhưng đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, hơn 400 năm hỗn loạn làm phương Bắc nhận nghiêm trọng xung kích, đồng thời phương Nam kinh tế văn hóa ngẩng đầu, nhưng lại đưa đến vũ lực suy yếu, kém xa phương Bắc nhiều dân tộc hỗn hợp, võ phong thịnh hành, quân đội thực lực mạnh mẽ. Cho nên do Bắc hướng Nam, nhất thống thiên hạ, chính là tất nhiên, nhưng thống nhất về sau, phương Bắc thì cần muốn phương Nam vật tư cung ứng. Ví như vì phòng bị hàng năm xâm phạm biên cảnh đột quyết cao câu ly, đại lượng quân đội đóng quân biên cảnh, những này quân đội dựa vào đồn điền là không đủ, nhất định phải có Giang Hoài cùng Trung Nguyên lương đồng cung ứng, mà đường xá xa xôi như thế, chỉ dựa vào xe ngựa thực sự phí sức. Loại thời điểm này, còn có cái gì so quán thông Nam Bắc kênh đảo thủy vẫn thích hợp hơn đâu. Nói trắng ra, lúc này thiên hạ Nam Bắc, chính là một văn một võ, nếu như văn võ tương hợp, đại tùy quốc lực tất nhiên có thể kéo lên đến đỉnh phong, cử thế vô địch. Đại đường Trinh Quán chi trị đỉnh phong thời kỳ, vạn nước triều bái, kỳ thật ngay tại này trên cơ sở sinh ra. Đương nhiên, người trước trồng cây người sau hái quả, tiền nhân tựa hồ cũng không có kết cục tốt. Tần tu trưởng thành, lợi ở thiên thu, hai thế mà chết, tùy tu kênh đảo, lợi ở thiên thu, hai thế mà chết. Cố thừa nếu như lựa chọn làm một cái gìn giữ cái đã có đế vương, chỉ cần kế vị, lấy bây giờ đại tùy cường tướng như mây, quân lực cường thịnh, Bắc thượng đại phá đột quyết, hủy diệt cao câu ly không thành vấn đề. Nhưng hắn lòng dạ so bất kỳ người nào đều muốn lớn, há lại sẽ cố ý trốn tránh đại vận Hà Nam đề. Giang Nam thế gia, vốn là ưu ác tính, vừa vặn mượn xây dựng Giang Nam kênh đảo thời khắc, thanh lý một phen. Cố thừa sừng sững với đê, mắt lộ ra lánh sắc. Nếu như nói Bắc phương thế gia bây giờ vẫn còn trắng niên, Nam phương thế gia là thật mục nát không chịu nổi, hoàn toàn đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong, dễ triệt để nát. Hết lần này tới lần khác còn ôm lấy vọng nghĩ, cho rằng Hoàng thất muốn ỷ vào bọn hắn. Đi đối phó phương Bắc quan lũng tập đoàn, bưng giá đỡ. Nếu như thế, cố thừa liền dùng đấm máu đao, nói cho bọn hắn cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Giang Nam phản loạn vừa bình, thời cơ này vừa đúng. Điện hạ, Đại Đức Thánh Tăng nguyện đi Giang Đô một nhóm. Theo Giang Đô biến chuyển từng ngày, Giang Nam thế lực thay đổi, kế tiếp ba nguyện, cố thừa đều với trong phủ thái tử tinh tu, cảm ngộ thiên địa đại thế, nhân văn võ đạo tương hợp tinh túy. Một ngày này hắn nhắm mắt nghe Bích Tú Tâm một khúc tiêu âm. Chính từ hưởng thụ, phong trần mệt mỏi Phạn Thanh Huệ đi vào bẩm báo, trên mặt vui mừng. Nàng đã sớm truyền về thư, có lời Đại Đức Thánh Tăng Nhàn Vân Giá Hạc, không muốn tới đây, bây giờ đối phương rốt cục cải biến chủ ý. Ừm, ngươi vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Cố thừa mở mắt ra, cười cười. Không mệt. Phạn Thanh Huệ thụ sủng nhược kinh, mong đợi nói, bốn đại Thánh Tăng đã ở trên đường, nguyện ở Giang Đô khai đàn, giảng kinh thuyết pháp. Phật môn như thế nào hưng thịnh? Cao Tăng khai đàn thuyết pháp, cư sĩ tụ tập lắng nghe. Chấp trải qua chất vấn, một trận thịnh hội xuống tới, mới có thể khuyết trương đại lực ảnh hưởng, để bách tính tôn trọng Phật Pháp, độn vào Phật môn. Nếu không chỉ riêng đại hưng chùa viện, nếu như không người nhập môn hương bái, tín ngưỡng thiếu thốn, kia rất nhanh cũng liền suy tàn. Tĩnh niệm thiền viện chủ trì gọi là không chứ. Như vậy thịnh hội, có thể nào thiếu hắn, cùng nhau gọi. Cố thừa vung tay lên, làm được náo nhiệt chút, để những cái kia cả ngày tiếng oán than dậy đất thế gia, biết kiếp này kết thiện quả, đời sau mới có hồi báo. Rõ. Phạn Thanh Huệ khẽ giật mình, nào dám nói không đang muốn tu bế khẩu thiền, bác thái tử điện hạ hào hứng, càng là hiểu rõ sở cầu, lập tức nói, Phật môn định không cho điện hạ thất vọng. Kết quả là, Giang Đô náo nhiệt, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được tăng lữ, đều là Phật môn tinh túy, ở trên mặt đất cách nói, miệng nhả hoa sen. Đương nhiên, tới đây cũng không đơn thuần là người trong Phật môn. Phật môn nếu như đại hưng, quan hệ là toàn bộ giang hồ, lại thêm thái tử định võ ba sách, ma môn ngao ngoe muốn động, trong lúc nhất thời Giang Đô gió nổi mây tuôn, tứ phương hội tụ. Thịnh thế khí tượng, đáng tiếc khổ bách tính a. Âu Dương Hy Di đi ở đầu đường, phát ra cảm thán. Hán tướng mạo uy mãnh, quần áo tả tơi, hào hoàng sơn dần dần, thành danh nhiều năm, cùng Ninh Đạo Kỳ chính là cùng thế hệ. Thái tử điện hạ thật sẽ đại hưng Phật môn sao? Phía sau hắn, tức thì đi theo vị tuấn lãng nho nhã thiếu niên, tên là Vương Thông, trong mắt tia sáng chớp động, lộ ra trầm tư. Người này về sau thành đời thứ nhất đại nho, phảng phất xuân thu nguyên kinh, phảng phất luận ngữ thành trung thuyết, biết đại thể, thông quyền biến, hướng dương kiên tấu thái bình 12 sách, đưa ra nho thả đạo tam giáo tròn phải nói, càng là học trò khắp thiên hạ, dạy dỗ rất nhiều nhân tài, nghe nói Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cũng là đồ đệ của hắn. Ngay cả Lý Tĩnh đều từng bái tại môn hạ nghe học, nhưng chính như Dương Kiên xuất thân, mỗi người nói một kiểu, không biết thực hư. Có điều Vương Thông có cái cháu trai hầu như người người đều biết, Đàng Vương các tự tác giả Vương Bột. Thế này Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di thành bạn vong niên, chính tại hành tẩu thiên hạ, khi biết được Giang Đô có Phật giáo pháp hội, lập tức tới trước. Lần này nếu có thể nhìn thấy Thái tử, dâng lên sở học, liền có một bước lên trời cơ hội, nên nghĩ cái biện pháp gì, vào phủ Thái tử đâu. Dạo chơi hết Giang Đô, Âu Dương Hy Di tự đi uống rượu, Vương Thông tức thì nhìn xa xa để phòng sâm nghiêm, phảng phất giống như cỡ nhỏ hoàng thành thái tử phủ đệ, lộ ra màu nhiệt huyết. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, đế vương không cần, bán cùng biết nhà không cần, trượng nghĩa hành hiệp. Bởi vậy có thể thấy được, như Âu Dương Hy Di như thế trượng nghĩa hành hiệp, thật sự là lùi lại mà cầu việc khác lại cầu kỳ thứ hành động bất đắc dĩ, hán Vương Thông đầy bụng kinh luân, có thể nào mai một. Vương Thông là vô cùng có kiên nhẫn người, ở phủ thái tử bên ngoài một thủ chính là cả ngày. Tới gần trạng vạng tối, hắn đã chuẩn bị trở về khách sạn, ngày mai lại đến, liền gặp nơi xa một đội tăng nhân đi tới, thông báo sau có phủ thái tử người hầu hiện ra đón lấy. Thanh Đô Đại Thạch tự Đại Đức Thánh Tăng. Hắn luôn luôn không hỏi thế sự, lại cũng tới. Ta từng qua được chỉ điểm, lẽ ra tiếp. Vương Thông rơi tại cầm đầu lão tăng trên thân, ánh mắt sáng lên. Hắn đã từng đi Đại Thạch tự bái phỏng. Cùng người khác tăng ngồi mà nói pháp, qua được Đại Đức Thánh Tăng tán thưởng, đã kết được thiện duyên, gì không dựa thế. Nhưng lại tại Vương Thông hướng bên kia đi đến thời khắc, ánh mắt rơi vào Đại Đức Thánh Tăng trên thân, đột nhiên nao nao. Hắn từ nhỏ thông minh, gặp người cực minh, có loại trực chỉ bản tâm nhìn rõ cảm giác, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy vị này Thánh Tăng không còn là rộng nghi ngờ độ thế, ngược lại tích tụ trong lòng, càng có loại hơn làm cho người dùng mình tà dị. Vương Thông biến sắc, thân hình vụ một chút tránh vào ngõ hẻm trong. Chương 45, gần như điên dại. Người đi theo một đám hòa thượng làm gì? Đèn hoa mới lên, Vương Thông một đường bám đuôi, đi tới ngoài thành chùa viện, nhìn thấy bầy tăng vào ở, không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc này Âu Dương Hy Di từ sau lưng đi ra, kinh ngạc hỏi. Cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ sợ là nhất thời tâm huyết dâng trào, hồ tư loạn nghĩ đi. Vương Thông tự rêu lấy cười cười, hướng Giang Đô đi đến. Cái loại cảm giác này thật sự là chớp mắt là qua, hắn một đường đi theo về sau. Cũng cảm thấy mình có chút không có đạo lý. Cho dù là đắc đạo cao tăng, cuối cùng cũng là có sướng vui giận buồn người, cho dù nhất thời tâm tình không tốt, lại có gì dị. Có thể để hắn lại tiếp Đại Đức Thánh Tăng, tức thì thế nào cũng không muốn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, thất chi ta mệnh. Âu Dương Hy Di cả đời trải qua mưa gió, như thế nào không biết cái này người tuổi trẻ ý nghĩ, cùng hắn sóng vai mà đi, chọn một câu, lấy ngươi chi tài hoa, tất có tốt đẹp tiền đồ, cần gì nóng lòng nhất thời. Đầu nhập vào thái tử. Ta chính là Hàn Môn, gia đạo xa xút, không thể so với con cháu thế gia đệ. Vương Thông lắc đầu, trong mắt hiện ra kiên định, thái tử mở kênh đào, kế hoạch, nhu lược vi đại sự nghiệp to lớn, lợi ở thiên thu, chính là ta chờ đại triển quyền cước thời khắc, loại này cơ hội, há lại cho bỏ lỡ. Cái gì kế hoạch, nhu lược vi đại sự nghiệp to lớn, rõ ràng là thích việc lớn hám công to. Âu Dương Hy Di lại khắc ý, trừng trong mắt, ngươi không thấy được những cái kia ngược lại ở trên đường nông phu sao? Trên là thái tử, giống như này tùy ý làm bậy, sau khi lên ngôi, nhất định là vô đạo hôn quân. Từ cổ đế vương xây dựng cung điện, đều nắm chắc vạn nông phu tử thường, này kênh đào vừa mở, nhất định có thể phúc phận thiên thu vạn đại, chỗ đó là tùy ý làm bậy. Vương Thông lắc đầu, trong lòng hơi động, chắp tay, quay người rời đi, Âu Dương đại ca, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, xin từ biệt đi. Ngươi, tốt, tốt. Âu Dương Hy Di giận dữ, căm giận phất tay áo, quay người đi. Nhưng mà đi ra khỏi một đầu ngõ nhỏ, hắn nghĩ tới Vương Thông vừa rồi cái ánh mắt kia, thi triển khinh công, chuyển trở về. Tặc tử ngươi dám. Nhất thời, hắn muốn rách cả mí mắt xem đến một tên văn sĩ áo trắng quỷ mị hiện thân, bóp lấy Vương Thông cổ, đem hắn để lên. Âu Dương Hy Di phía sau kiếm sắt đống nhiên ra khỏi vỏ, trường hồng bạo hiện, thiểm điện phích lịch, đâm tới. Ồ, người đứa nhỏ này lại có như thế nhanh trí, bố trí mai phục dụ ta. Văn sĩ áo trắng cũng không quay đầu lại, tay áo dài một quyển, Âu Dương Hy Di ngơ ngác phát hiện kình lực của mình lại biến mất hơn phân nửa, sau đó lấy càng thêm hung mãnh chi thế mãnh liệt mà tới. Hắn cắn răng xuất kiếm, trong chốc lát giao kích mười mấy dưới, lại cuối cùng không địch lại cái này thần hồ kỳ thần kỳ công, phun mạnh một ngụm máu tươi, ngã xuống mà ra. Ngươi là lương tài Mỹ Ngọc, có thể nguyện bái ta làm thầy. Từ đầu đến cuối, văn sĩ áo trắng đều không có nhìn Âu Dương Hy Di một chút, đánh giá Vương Thông, lộ ra ý mừng tới. Người này có bệnh. Vương Thông kinh sợ không thôi. Hắn trời sinh tính thông minh, luôn cảm thấy đại đức khác thường, giả ý cùng Âu Dương Hy Di huyền náo tách ra, chính là nghĩ dẫn xà xuất động, không nghĩ tới trong giang hồ cũng là nhất lưu hảo thủ Âu Dương Hy Di, đúng là bị đùa bỡn với vỗ tay, chỉ sợ Ninh Đạo Kỳ tới trước, cũng liền như vậy. Hả? Văn sĩ áo trắng không có đạt được đáp lại, ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên buông tay, như quỷ mị lướt ngang mấy trượng, đi tới Âu Dương Hy Di trước người, một cước điểm ở cổ họng của hắn lên. Âu Dương đại ca. Ở Vương Thông muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, Âu Dương Hy Di ngã về phía sau, trận mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Cân nhắc tốt rồi sao? Văn sĩ áo trắng dây lát giết một người, lại lần nữa quay lại, Vương Thông còn chưa rơi xuống đất, lại bị bóp lấy cổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Thông gương mặt đỏ lên, rốt cục hô, sư phụ. Hắn khuất phục, lòng tràn đầy khuất nhục. Ngày sau ngươi sẽ biết, bái ta làm thầy, cho là một chuyện may mắn. Văn sĩ áo trắng dĩ nhiên chính là Thạch Chi Hiền, qua tuổi 50 hắn, xác thực muốn tìm truyền nhân. Không nói đến bổ thiên các cùng hoa gian phái truyền thừa, bất tử ấn pháp loại này kinh thế tuyệt học, cũng không thể thất truyền, hắn đầy bụng tài hoa, to lớn khát vọng, cũng muốn có người kế tục. Đi thôi. Thạch Chi Hiên dẫn theo Vương Thông, quẹo trái rẽ phải, rất mau tới khắp nơi nhỏ viện, bên trong đang có một người, cọ sát lấy một thanh tràn đầy lỗ hổng trường đao. Không phải là ngày xưa lĩnh nam Tống Việt chi chủ Tống Khuyết. Vương Thông nhìn một chút người kia trống rỗng tay áo phải, con ngươi đột nhiên co vào. Bây giờ đã không có cái gọi là lĩnh nam Tống Việt, thậm chí xa ở trên đảo Nam Hải Phái, đều bị đại tùy diệt. Mà Tống Khuyết cũng lọt vào truy nã, bởi vì cụt một tay đặc thù, Vương Thông vốn cho là hắn ở đại tùy cảnh nội nửa bước khó đi, không nghĩ tới còn dám vào Giang Đô, thật sự là gan to bằng trời. Có điều Vương Thông mảnh quan sát kỹ, cảm thấy Tống Khuyết trên thân không có chút nào nhiếp người khí thế, chắc là phế đi. Ngươi lần này coi như nhìn lầm, cả ngày cùng những cái kia hữu danh vô thực cao nhân tiền bối ở lại cùng nhau, cuối cùng thành tựu nhất định có hạn. Thạch Chi Hiên xuất ra sư phụ diễn xuất, thấm thía chỉ điểm. Ồ! Vương Thông trong lòng hận cực Thạch Chi Hiên, lại tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh hạ không dám nghịch lại, theo nói, mời sư phụ chỉ điểm. Ừm, coi được giãn được, phương có thể thành liền đại sự. Thạch Chi Hiên khen ngợi gật đầu, nhìn về phía Tống Khuyết, ánh mắt ngưng trọng lên, người này tên thiếu, nhân sinh lại thập toàn thập mỹ, hào không tiếc nuối, mặc dù người bên ngoài hâm mộ, thực tức thì với võ đạo tức thì trở ngại, nhưng mà một năm trước bại vào thái tử trong tay, trở thành cụt một tay, ngược lại không phá thì không xây được, tất cả bản mệnh. Lúc này hắn đao đạo tiến cảnh, đã đạt tới ta đều khó mà ước đoán trình độ. Vương Thông nghe, lại cảm thấy huyền diệu khó giải, lý giải không được. Sư phụ, ta có thể hay không lặn vào thái tử bên người, vì ngươi thám thính tin tức. Không qua hắn nghe được thái tử chi danh, con mắt có chút sáng lên, đề nghị. Đây là ve sầu thoát xác kế sách, nếu như đi hướng thái tử bên người, nói không chừng có thể trốn được ma trưởng. Nghĩ đều đừng muốn. Nhưng mà Vương Thông không ngờ tới, Thạch Chi Hiên nghe đột nhiên biến sắc, đột nhiên bắt hắn lại. Mỗi chữ mỗi câu mà nói, vi sư sẽ không để cho người chịu chết. Người này có bệnh. Vương Thông cho cái này nhất kinh nhất xạ làm cái kinh hồn táng đảm, vừa nghĩ tới bản thân đầy bụng kinh luân, lại bị tên điên làm cho bái sư, chính là buồn từ đó đến, dãy rủa nói, đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi hiểu rõ. Ngươi nên để hắn đi. Đúng lúc này, Tống Khuyết lại đột nhiên nói. Hả? Thạch Chi Hiên ánh mắt như đao, hung hăng đâm tới. Người có không có nghĩ qua, này đến Giang Đô. Là thái tử gậy ông đập lưng ông. Tống Khuyết đứng dậy thở dài, hai mắt sâu bên trong lộ ra đồng tình, ngươi công pháp kiêm dung Phật ma, vốn là cân bằng một tuyến, hung hiểm vạn phần, từ khi Dương Dũng bị điều ra ba thuộc sau càng là nỗi lòng bất bình, cuồng nộ dễ khô, ta khuyên ngươi đừng lại cưỡng ép ngụy trang cao tăng, nếu không kết cục khó dò. Trung Nguyên đã nhất thống, ta cuối cùng không thể nào cả một đời trôn xuống dưới, chẳng lẽ muốn đi ngoại tộc. Thạch Chi Hiên phất tay áo, lộ ra kiên quyết, đây là cuối cùng một ván, không phải hắn chết. Chính là ta vong. Nếu như thế, ngươi cần gì phải chấp nhất với thu đồ? Tống Khuyết lại hỏi, chẳng lẽ lại ngắn ngủi bán nguyệt, ngươi liền có thể khiến đứa nhỏ này trung thành tuyệt đối, lại được chuyển cho ngươi suốt đời sở học. Thạch Chi Hiên đột nhiên ngơ ngẩn. Chương 46, Đạo Tâm Chủng Ma. Thạch Chi Hiên trầm mặc một lát, đột nhiên hồi hồn, cả người khí chất biến hóa, khôi phục lại trong ngày thường trí tuệ vững vàng, tà mị tiêu sái trạng thái. Thôi được. Hắn cười ha ha một tiếng, đối với Vương Thông nói, như ngươi mong muốn, đi thái tử bên người đi. Chỗ đó té ngã, liền từ chỗ nào bên trong bò lên, cái này mấy cục vì sao lại đại bại thua thiệt thua, chính là bởi vì chi kỷ không biết kia. Thái tử vì sao lại giết Lý Mật, Thạch Chi Hiên đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thậm chí hoài nghi, thái tử tu luyện Tây Tạng Mật Tông bí pháp, có thể từ nhân quả trông được ra nhân chi liên quan. Nếu như là người bên ngoài, đã sớm sinh ra không thể địch lại e ngại, có bao xa trốn bao xa, Thạch Chi Hiên lại không chịu buông vứt bỏ, càng là ở dưới áp lực cường đại, khôi phục tuyệt đối tỉnh táo, trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Lại nhìn xem Vương Thông kết cục sẽ là như thế nào đi. Vương Thông lại bị hắn làm ngộng. Quả nhiên có bệnh a. Thì nộ vô thường, đây rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Ăn vào. Suy nghĩ vừa lên, Thạch Chi Hiên đã mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay nhấp nhô một viên màu son đan dược. Vương Thông hai gò má co quắp một chút, bắt được đan dược, ngửa đầu ăn vào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng chỉ cần ta hôm nay không chết, cuối cùng có một ngày sẽ báo thù rửa hận, rửa sạch đục nhã. Tiểu tử, ta biết ngươi hận ta, không cần nhẫn lại, hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội. Thạch Chi Hiên nhìn xuống Vương Thông, nụ cười giảo quyệt, đi nói cho thái tử, Đại Đức Thánh Tăng chính là thánh môn Thạch Chi Hiên chô đóng vai, để hắn vì ngươi giải ngày này âm thực tâm hoàn chi độc, ngươi có lẽ có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, giữ ở bên người, lên như diều gặp gió. Vương Thông sắc mặt biến đổi không chừng, rơi vào trần trở. Nguyện làm quân cờ, sinh. Không làm quân cờ, chết. Thạch Chi Hiên khoát tay áo, đường ở dưới chân, tự mình lựa chọn đi. Vương Thông rời đi, Tống Khuyết ngồi xuống. Một bên tiếp tục mài đao, vừa nói, lấy thiếu niên này nhanh trí, vì sợ thái tử hoài nghi là khổ nhục kế, có lẽ sẽ đập nồi dìm thuyền, ở pháp hội tại chỗ vạch trần. Phải. Ta đã cân nhắc qua loại tình huống này. Thạch Chi Hiên đứng im một lát, đột nhiên nói, ta muốn đi gặp người kia. Tống Khuyết mài đao động tác thoáng dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn qua đến, ngươi muốn đi học huyết giải. Huyết giải là một môn độc hữu bí pháp, có thể mượn mất huyết thuốc làm huyết mạch vận hành, trong chốc nhoáng tăng lên công lực, để phá vây mà trốn. Nếu như lại phối hợp huyễn ma thân pháp, tuyệt đối là chân chính một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Huyết giải. Chưa đủ. Chưa đủ. Thạch Chi Hiên trong chớp nhoáng ra viện, tự rêu tiếng cười xa xa chuyển đến, ngay cả cái nho nhỏ thiếu niên đều biết đập nồi dìm thuyền, ta còn một mực do dự bất định, thực sự hổ thẹn. Sau một lát, Thạch Chi Hiên trở lại ngoài thành chùa viện, tới gần vào thiền phòng lúc, bước chân dừng lại, hít một hơi thật sâu. Ở thành đô bố cục dẫn thái tử vào tiết nóng. Đem cổ đại lăng mộ giả tạo thành thánh đế mộ, lại sẽ dẫn xuất cái này như là ma thần nhân vật, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng mà hối hận thì đã muộn. Càng bất đắc dĩ là, hắn rõ ràng biết phía trước là vách đá vạn trượng, còn muốn vừa xài bước ra, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích, nhất phi trùng thiên. Vào đi. Có chút ngây người, trong thiện phòng một đạo giọng ôn hòa vang lên. Ngươi. Đẩy cửa mà vào, Thạch Chi Hiên liền gặp Đại Đức Thánh Tăng đang ngồi ở bồ đoàn bên trên. Thạch Chi Hiên con ngươi lập tức co vào. Chính như đại tùy quan viên Bùi Cự, Đại Đức Thánh Tăng cũng là hắn hóa thân một trong, hắn bản nhân vượt ngang Phật Ma Nho ba đạo, cũng có đăng phong tạo cực thành tựu, có thể nói độc bộ thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn đang cùng một vị khác bản thân đối mặt, dáng vẻ trang nghiêm, rộng nghi ngờ độ thế. Trong thiện phòng bầu không khí, mặc danh quỷ dị. Cái thân phận này bỏ thì lại tiếc, ta thay ngươi đóng vai một đóng vai đi. Thẳng đến vị kia ra vẻ Đại Đức Thánh Tăng nam nhân cười một tiếng, đúng là giống như hải tử ngây thơ thuần khiết, không khí đột nhiên trở nên hoạt bát. Ta không làm như vậy, ngươi cũng sẽ làm ơn ta, thay ngươi tỉnh người kế tiếp tỉnh, thế nào cảm tạ? Tiền bối, ta nguyện tán công trùng ma. Thạch Chi Hiên không để ý tới, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, từng chữ như có thiên quân chi trọng. Vì đối phó thái tử. Cần gì? Cần gì? Nam nhân chuyển động Phật Châu, một tiếng niệm Phật, ngâm sướng nói, chư pháp như ngộng, lúc đầu vô sự, ngộng cảnh bản tịch, không phải bắt đầu từ hôm nay không? Những lời này là lấy hát vịnh phương pháp nói ra. Giống như niệm kinh không phải niệm kinh, có loại khó nói lên lời hương vị. Lúc đầu vô sự, cần gì. Thạch Chi Hiên mắt lộ ra ấm sắc, chậm chậm thở dài, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc, ngươi lấy Phật Pháp nghi ngờ ta. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thạch Chi Hiên vốn là bái tại bốn đại thánh tăng môn hạ tu luyện qua Phật môn công pháp, ngụy trang đại đức thánh tăng thật giả khó nói, chỉ ở Phật môn mạnh nhất năm tăng phía dưới, nhưng bây giờ thế mà suýt nữa bị thiền công độ hóa. Nho nhỏ khảo nghiệm. Nam nhân tùy ý khoát tay áo, vừa mới tràn đầy thiên cơ ý vị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đến, ma khí dày đặc, không biết trên dưới tôn ti sao. Trả lại ngươi ngươi ngươi. Mời ta đế tiền bối truyền ta thánh môn tuyệt học mạnh nhất, đạo tâm chủng ma. Thạch Chi Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói. Ta đế, ở ma môn hai phái lục đạo bên trong, duy có người mang cái thế ma công tà cực tông tông chủ, mới có tư cách này. Chỗ lấy người này đúng là tà đế Hướng Vũ Điển. Sống 300 năm lao quái vật, đương thời người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thái tử, vô luận là cơ duyên xảo hợp vẫn là cố ý bố cục, cái này đại địch đến, đều là ngươi vạn vạn không nghĩ tới đi. Thạch Chi Hiên đắng bên trong làm vui, lựa chọn tạm thời khuất dùng. Đúng vậy, tự tôn của hắn cùng khát vọng, sẽ không thần phục với bất kỳ người nào. Nếu như có bị một ngày, hắn cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần, vậy chân chính Thạch Chi Hiên cũng liền chết, còn lại chỉ là một bộ tầm thường sắc không. Ngươi đúng là kế ta về sau, thánh môn xuất sắc nhất nhân tài, cũng là có tư cách tu luyện đạo tâm chủng ma chi pháp. Hướng Vũ Điển ánh mắt lộ ra dị sắc, ta tả cực tông tổ sư tạ ơn ngắm vốn là kỳ tài ngút trời, lại lĩnh hội chiến thần đồ lục bạch thư cùng thiên ma sách, phương sáng chế cái này cái thế thần công, cuối cùng thế gian mọi thứ biến hóa. Nhập đạo thứ nhất, trùng ma thứ hai, lập ma thứ ba, lấy ngươi bất tử ấn pháp, trong nước lựa pháp, sinh tử cùng tồn tại, có thể thẳng vào trùng ma chi cảnh. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nhưng đây cũng là ngươi suy yếu nhất giai đoạn, nếu như đụng phải một vị thiện đạo âm dương đại tông sư, thậm chí sẽ bị đoạt đi ma chủng. Ta nhìn kia Tống Khuyết thương thế, đương triều thái tử lộ ra lại chính là nhân vật như vậy, trong cái này phong hiểm, ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng. Thạch Chi Hiên mắt lộ ra kiên quyết, chính là bởi vì đây, ta ma chủng một khi thành tựu, liền đối với hắn có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Hướng Vũ Điển ánh mắt lộ ra thưởng thức. Thợ săn cùng con mồi thân phận trao đổi, có đôi khi chỉ ở trong chớp mắt. Làm thái tử muốn đoạt Thạch Chi Hiên trong cơ thể ma chủng thời điểm, cũng có thể là hắn bị đơn độc dụ ra, lại không trùng điệp bảo hộ. Đến lúc đó, lấy thiên đao chi lợi, ma chủng chi huy, dốc hết sức giết chi. Cùng lúc đó, phủ thái tử bên ngoài, Vương Bác Tả Tư phải nghĩ, chần chờ rất lâu, vẫn là quay người rời đi. Thực sự rất giống khổ nhục kế, hắn không dám đánh cược thái tử sẽ tín nhiệm chính mình. Duy có đến nửa tháng sau Phật môn pháp hội, mới thật sự là sinh cơ chỗ. Nhưng mà Vương Bác vừa đi vài bước, chỗ cổ đột nhiên bị người thổi ngụm khí lạnh. Hắn sắc mặt trắng bệch xoay người, liền gặp một vị mặt trắng không dâu nội thị cười tủm tỉm hỏi, thiếu niên lang, ngươi tên gì tên? Chương 47, vì ai dương danh? Ta tốt muốn giết ngươi a. Hướng Vũ Điển nhìn xem Thạch Chi Hiên, cười ha ha nói. Đa tạ thánh đế tán thưởng. Thạch Chi Hiên lộ ra ngạo nghễ. Người trong ma môn phong cách hành sự, càng thưởng thức, càng muốn giết, có thể được Hướng Vũ Điển một câu muốn giết, chính là tốt nhất ca ngợi. Xác thực như vậy, ngắn ngủi bán nguyệt, hắn thế mà thật kết thành ma chủng. Kia là một viên khó mà diễn tả bằng ngôn từ hư ảo hạt giống, tồn ở thể nội, tựa như là võ giả thứ hai đan điền, nội ẩn vô tận biến hóa huyền diệu. Mà ma chủng một thành, nguyên bản tán đi công lực lấy càng thêm mãnh liệt chi thế phản tuân, giờ khắc này Thạch Chi Hiên, rốt cục cố gắng tiến lên một bước, siêu việt thành danh mấy chục năm ba đại tông sư. Có điều đạo tâm chủng ma đại pháp, hung hiểm nhất vẫn là lập ma, do ma chủng kết xuất chân chính ma thai, năm đó sư phụ ta là bao nhiêu siêu chắc bất phàm nhân vật. Cũng ở bước cuối cùng này bên trên tẩu hỏa nhập ma, ngươi đường phải đi còn rất dài. Hướng Vũ Điển tựa hồ thật đem Thạch Chi Hiên trở thành chuyên nhân, nửa điểm không có thu view điều quyện bốn người lúc tùy ý, chỉ điểm sau nói, ngày mai chính là Phật môn pháp hội, ngươi quyết định sao? Xin tiền bối đóng vai Đại Đức Thánh Tăng, đánh Phật môn một trở tay không kịp. Thạch Chi Hiên gật đầu. Dễ nói. Hướng Vũ Điển đứng dậy, ta bắt tên hòa thượng đến, ngươi xem một chút có thể hay không đóng vai được hắn, như thế mới có thú đâu. Người này. Thạch Chi Hiên đi theo Hướng Vũ Điển đi tới sau viện mật thất, mở cửa sát ra, con ngươi lập tức co vào. Ha ha, tốt, ta thánh môn liền thừa dịp Phật giáo đại hội, huyên náo hắn cái long trời lở đất. Sau một khắc, hắn ngửa đầu cười to, trong hai con ngươi đốt lên lửa nóng hừng hực. Minh Vương nghiệp hỏa, thiêu cháy tất cả. Như người cầu Phật, là người mất Phật, như người cầu đạo, là người mất nói. Bản từ có đủ, làm gì dùng bên ngoài cầu. Một tiếng Phật sướng, tiếng chuông kêu khẽ. Tụng Phật thanh âm giống như từ xa chân trời bay tới, truyền vào mỗi người trong tim. Đông đảo tín đồ mặt mũi tràn đầy thành kính, bách tính tức thì biểu lộ không đồng nhất. Như không lưu tâm, lên tiếng âm mơ hồ không rõ ràng, nhưng nếu dùng thần, lên tiếng âm chữ chữ rõ ràng. Đây rõ ràng là Phật môn kỳ công, bởi vậy cảm hóa thế nhân, không hổ là Phật môn bốn đại thánh tăng đạo tín cách nói. Thiền Tông tứ tổ, xác thực có năng lực. Cố Thừa ngồi tại đài cao, nhìn xuống pháp đàn. Hắn đối với Phật giáo bài xích, lại không bài xích Phật pháp, tinh tế lắng nghe, hấp thu tinh hoa. Bất luận một loại nào pháp môn có thể phát triển chỉ riêng lớn, tất nhiên có chỗ thích hợp. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, trở về chủ thế giới về sau, liền muốn giận oán hận Phật môn, Cố Thừa tự nhiên muốn nghiên cứu một phen. Thiền Tông truyền thừa lấy Đạt Ma vì sơ tổ, theo thứ tự chính là hai tổ Tuệ Có Thể, tam tổ Tăng Sán, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, lục tổ Huệ Có Thể. Đối với sau người mà nói, nổi danh nhất tự nhiên là lục tổ Tuệ Năng, hắn đem Thiền Tông phát triển chỉ riêng lớn, chủ trương dạy bên ngoài biệt chuyện, không lập văn tự, đề xướng trực chỉ lòng người, thấy tính cách thành phận. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, chính là kỳ phản kích thần tú Phật kệ, truyền đi ngũ tổ Hoàng Nhẫn y lìa bát về sau, cũng cùng thần tú một nam một bác, lẫn nhau truyền pháp mạch. Thần tú một môn tam quốc sư, cực độ cảnh tượng, đáng tiếc cuối cùng không phải lục tổ, về sau Tuệ Có Thể chết rồi, thi thể bị thần tú truyền nhân cho hạ giận chém vào, suýt nữa cắt đầu đi, chứng minh Phật tử ở giữa đấu tranh, đồng dạng là ngươi chết ta sống. Đương nhiên, bây giờ Đạo Tín cũng không biết bản thân hậu nhân sẽ có như vậy cảnh tượng cùng tử đấu, hắn cách nói hiển nhiên có chỗ lấy hay bỏ, dạy người hướng thiện đồng thời, lại không quá độ làm cho người sủng phận, đang vì hướng thái tử lấy lòng, để bày tỏ ấm lương. Dù sao vị này chủ tâm nghĩ khó dò, bọn hắn có thể chưa quên Kiến Khang Thành bên trong một màn, bây giờ khai đàn giảng pháp chỉ là cái tốt bắt đầu, vạn vạn không dám làm cản. Kế Đạo Tín về sau, Thiên Thai Tông Trí Tuệ Đại Sư, Tam Luận Tông Gia Tường Đại Sư, Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn Giả cũng nhao nhao đăng đàn cách nói, tuy không tiên võ thế giới thiên hoa loạn truy chi thế, nhưng cũng để đám người nghe được như si như say, đại có sở hạch. Trên thực tế cái này cũng khó trách, Phật môn tinh anh đều tụ tập ở đây, liền giống với đại tống trong thế giới, Cố Thừa tụ tập mấy vị võ học trường cao thủ diễn võ luận bản, lẫn nhau thực lực tự nhiên rất có tiến cảnh. Vô sinh luyến, không chết sợ, không Phật cầu, không ma sợ, là tự tại, khái có thể do từ tâm cầu được. Đợi đến bốn đại thánh tăng từng cái nói xong, Cố Thừa đều rất có thu hoạch, ánh mắt rơi vào vị thứ năm đăng đàn hòa thượng, không. Vị này Tĩnh Niệm Thiền Viện chủ trì luận đến địa vị, thực tức thì Phật môn người thứ nhất, cho dù từ hàng tĩnh trai cũng không kịp, dù sao Tĩnh Niệm Thiền Viện 3.000 võ tăng, mới là Phật môn chân chính lực lượng. Từ hàng tĩnh trai gây nên thuộc về hợp tung liên hoành, mượn lực đả lực, cũng không am hiểu tuyệt đối vũ lực, Tĩnh Niệm Thiền Viện tức thì Phật môn khí số chỗ, nếu như nguyên kịch bản bên trong sư phi huyên thuyết phục thất bại. 3.000 võ tăng tất nhiên xuất động, trình diễn trong lịch sử 13 côn tăng cứu đường vương hành động vĩ đại. 3.000 võ tăng như trên chiến trường công kích, nhất định có thể làm mũi tên, người ngăn cản tan tác tơi bời, cần gì ở chùa trong nội viện sống uổng thời gian đâu. Thông qua được không, Cố Thừa phảng phất nhìn thấy Tĩnh Niệm Thiền Viện bên trong, kia đều nhịp, sắp xếp tinh tế, kim cương phục mà võ tăng đại trận. Chỉ sợ những cái kia võ tăng cả ngày thao luyện, cũng có mở ra có khả năng khát vọng đi. Cô tự nhiên thỏa mãn các ngươi. Duy nhất kiên mật thần, mọi thứ bùi bên trong gặp. Không cách nói hoàn tất, đứng dậy hướng Cố Thừa thi lễ, vừa mới chuẩn bị hướng về đàn hạ đi đến, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài sân. Hô! Một cái tay áo đồng bền tăng nhân từ phương xa mà đến, như chậm mà nhanh, trong chốc lát đã đến bên sân. Hắn ngực trần, bên hông treo một cái hồ lô rượu, trên thân mùi rượu xông vào mũi, lại làm cho người không cảm giác được căm ghét, cất bước đến. Kia nghiêm túc nghe pháp tín đồ cùng vây xem náo nhiệt bách tính tự động nhường ra một con đường tới. Dạo chơi tăng nhân không nhưng, gặp qua chư vị đại năng, không biết có thể có bẩn tăng một chỗ cắm rủi. Tăng người tới pháp đàn trước, chắp tay trước ngực. Bích Sơn nhân đến, rõ ràng rượu ly đầy, tức giận xa ra, không đến cho tản, rượu tạo tự nhiên, y lý ai cùng cát. Không dừng một chút, vẫn như cũ hạ đàn, Đạo Tín đại sư ha ha cười nói. Có người tới thăm, lấy rượu đãi khách. Cái này 6 câu thơ tự nhiên là chữ chữ châu ngọc, lại không phải Phật kệ, có thể nói ý vị thâm trường. Mặc dù Phật môn cùng pháp, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, đối với khách không mời mà đến, bốn đại thánh tăng cũng không khỏi sinh ra để phòng tới. Nhưng mà không nhưng nhìn về phía kết già ngã ngồi chúng tăng, cười dài nói, sinh ra ngồi không nằm, chết đi nằm không ngồi, một bộ thối xương, như thế nào lập công khóa. Lời vừa nói ra, chúng tăng đều biến sắc. Câu này Phật kệ chính là Tuệ Năng nói. Chú trọng tu hành bài trừ tu hành tướng, căn bản với tu tâm tu cảnh giới, mà không phải thân thể sắt thân, có chút rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu hương vị, chính là đối với chúng tăng nhìn với con mắt khác bắt bỏ. Có điều nếu chỉ nghe hiểu tầng này, cũng vẹn vẹn biểu tượng, tinh tế suy tư, càng là khắp nơi huyền cơ, cái gọi là ở tâm xem yên tĩnh, là bệnh không phải thiền, để bốn đại thánh tăng đều trong lòng đại động, ẩn có điều ngộ ra. Giờ khắc này, không nhưng lại lần nữa chắp tay trước ngực. Bần tăng có thể có một chỗ cắm rủi. Chương 48, đạp phá giày sắt. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tăng nhao nhao miệng hét Phật hiệu, bồ đoàn bày ra, chỉ ở không cùng bốn đại thánh tăng phía dưới. Đây là cho phép. Đồng dạng cũng là trấn an. Vô luận cái này không có danh tiếng gì dạo chơi tăng nhân lợi hại cỡ nào, cho hắn tương ứng địa vị, thu nạp vào Phật môn chủ lưu, cũng là chuyện tốt. nhưng mà chúng tăng không nghĩ tới, tiếp xuống luận pháp câu, không nhưng chữ chữ châu ngọc, thao thao bất tuyệt, đúng là đem tất cả mọi người danh tiếng đều ép xuống. Không nhưng chính là đấu tiểu tăng pháp hiệu, làm lao tăng quét giác truyền nhân, thiếu lâm tự phương trượng, đơn thuần Phật pháp thiền lý, hắn còn là hơi kém bốn đại thánh tăng một bậc. Nhưng 600 năm thời gian chênh lệch, nhất là trải qua đường triều cường thịnh nhất Phật pháp đại hưng, nhất thời luận pháp, hắn tự có thể lực gáp bảy tăng. Đối với cái này đấu tiểu tăng cũng không muốn, có thể thánh mệnh hạ đạt, hắn hiểu được duy có hoàn thành thái tử bố cục, Phật môn mới có bảo toàn khả năng. Hẳn là thái tử muốn. Có mặt đều là đắc đạo cao tăng, thông minh phi thường, làm đấu rượu dày đặc khẩu chiến bảy tăng, trăm phúc thành tướng, chúng rượu hiểu ý, một phen phiên mới lạ Phật pháp lý luận nói đến các tín đồ tâm động không ngừng, chỉ cảm thấy trước kia sở tu quá mức nhỏ hẹp thời khác, không cùng bốn đại thánh tăng trong đầu lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Đấu tiểu tăng xuất hiện đến quá xảo hợp, thật tốt một trận tuyên dương Phật pháp đại hội, biến thành vì hắn dương danh chi địa. Một khi này nhân nhật hậu khai tông lập mạch, lại được hoàng quyền trợ giúp, trắng trận tuyên dương hôm nay thịnh quả, há không là rất nhanh liền có thể thành Phật cửa thánh địa. Đến lúc đó, tĩnh niệm thiền viện đi con đường nào? Từ hàng tĩnh trai đã phế đi, nếu như tĩnh niệm thiền viện lại rót, thế này Phật môn lực lượng liền muốn triệt để sụp đổ. Không được. Bốn đại cao tăng khí thế dây lát biến, ẩn ẩn hình thành phạm vực, hướng về đấu tiểu tăng ép đi. Mọi thứ hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đấu tiểu tăng mặt mày buông xuống, như chống chiều trung sớm, khiến chúng tín đổ cảnh nhưng thông nộ. Trong lúc mơ hồ Phật quang lượn lờ, hắn lại lấy bản thân chi thế lại ngạnh kháng đương thời bốn đại thánh tăng, không rơi vào thế hạ phong. Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn tăng mở đầu, chúng tăng lại huyên Phật hiệu, trải qua tụng thiện sướng, hợp với lực lượng tinh thần sa chế tâm linh, có thể nói giết người không thấy huyết, nhất định để đấu tiểu tăng xấu hình dáng ra hết không thể. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy biết, không đến cầu mong gì khác, mọi thứ có đủ. Không nhưng, ngươi hiểu Phật pháp, thế nhưng ý này. Nhưng mà đúng vào lúc này, siêu việt tinh đời, trí tuệ sâu rộng thanh âm từ trên đài cao xa xa truyền đến. Cố Thừa đứng dậy, chỉ hơi hợt một câu, liền đem bốn tăng áp chế hóa giải. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem thái tử đặt câu hỏi, không nhưng giải thích, mọi thứ có đủ, càng không thiếu ít, sử dụng tự tại, dị giả hướng ra phía ngoài cầu kiếm. Ý này là mỗi cái nội tâm của người, đều có khai ngộ thậm chí thành Phật điều kiện, không cần hướng tâm bên ngoài người khác tận lực truy cầu Phật pháp. Nhất niệm đốn ngộ, chúng sinh đều Phật. Đại thiện. Cố Thừa gật đầu, đối với tả hữu cười nói, này thật cao tăng vậy. Lời vừa nói ra, chính là vì trận này pháp hội nắp hòm kết luận. Đấu tiểu tăng mỉm cười mà lên, không người tạ lễ, có mặt tất cả tín đồ đều đối với lộ ra vẻ sùng kính, bách tính tức thì gãi đầu một cái, tâm nghĩ bản thân chỗ đó là có thể đốn ngộ thành Phật tài năng. Bầy tăng trong mắt tức thì lộ ra phức tạp khó tả chi sắc, không cùng bốn đại thánh tăng hai mắt buông xuống. Cái này ván đầu tiên minh tranh, vốn có Phật môn thế lực bại. Nhưng tiếp xuống, mới là càng thêm hung hiểm ám đấu. Tĩnh niệm thiền viện làm mấy trăm năm Phật môn thánh địa, muốn lấy không biết từ đâu tới giã hòa thượng cấp vị, thực sự quá nghĩ đương nhiên. Huống chi đấu tiểu tăng rất nhiều mới lạ Phật pháp lý niệm, cũng cho bọn hắn cực lớn dẫn dắt. Đợi phải trở về bế quan lĩnh hội, hấp thu tinh hoa, Phật môn nhất định có thể tiến thêm một bước, phổ độ thế người. Điện hạ, Phật môn bên trong có dấu ma đầu. Nhưng mà ai cũng không ngờ được, mắt thấy pháp hội sắp kết thúc, một vị thiếu niên đột nhiên đập ra, lớn tiếng kêu gọi. Là Vương Thông. Hả? Tất cả mọi người ngơ ngác. Liền gặp Vương Thông một ngón tay đại thạch tự tăng nhân ngồi phương hướng, giận dữ hét, đại đức thánh tăng chính là người trong ma môn thạch chi hiên chô đóng vai, hắn bức ta ăn vào độc dược, ẩn nút với thái tử bên người, ta Vương Thông chính là trung lương hạng người, sao lại tham sống sợ chết, mời điện hạ minh giám. Vụ. Hầu như là trong chốc lát, bốn đại thánh tăng liền lách mình, đem đại đức thánh tăng vây ở trung ương. Bọn hắn không phải bị dăm ba câu xúi dục hạng người, nhưng đại đức thánh tăng từ pháp hội bắt đầu, vẫn yên lặng. Trước đây còn không rõ lộ ra, bây giờ nhắc đến, lập tức để trong lòng bọn họ sợ hãi, nào dám có nửa phần chủ quan. Phật môn bây giờ đã loạn trong giặc ngoài, tái xuất một cái ma đầu, liền triệt để hết rồi. Đại đức, ngươi có thể có lời nói. Cố Thừa tức thì chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi đến. Lao tăng không lời nào để nói, duy có chứng minh. Đại đức thánh tăng một mực kết già ngã ngồi, trên mặt lộ ra trách trời thường dân trang nghiêm pháp tướng, lúc này đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt, hai tay giơ cao khỏi đầu, khấu chặt như hoa lôi, ngón áp út nghiêng lên, đầu ngón tay gián bảo, thiền quát, lâm. Ông. Tất cả mọi người màng nhĩ đột nhiên chấn động, nháy mắt bên trong trong đầu đều là trống rỗng, xương sống lại theo tiếng hét chấn động có chút bay xuống, một cỗ toàn thân dễ chịu cảm giác tự nhiên sinh ra. A-di-đà Phật. Bốn đại thánh tăng gặp, thần sắc lập tức chợt nhẹ. Bởi vì đây chính là đại thạch tự đích truyền, cửu tự chân ngôn thủ ấn. Phật môn thường thường có hai tay kết ấn, dựa vào âm phủ chân ngôn, chấn động người khác khí mạch, sinh ra kỳ dị hiệu lực võ học. Từ Tử Lăng chính là ở Đại Thạch tự học phương pháp này, từ đó về sau càng ngày càng thân cận Phật môn. Mà ở bốn đại thánh tăng xem ra, nếu như trước mắt đại đức chính là người trong ma môn giả trang, tuyệt đối thi triển không ra cái này cựu tự chân ngôn thủ ấn. Ý. Cố Thừa ánh mắt tức thì ngưng tụ. Chỉ từ võ học phương diện, đây đúng là chính tông đến không thể lại chính tông cựu tự chân ngôn thủ ấn, ngay cả bốn đại thánh tăng đều thả đi lòng nghi ngờ, nhưng trong lòng của hắn mạc danh khẽ động, từ trên thân cảm thấy một cố dị thường cảm giác quen thuộc. Cố Thừa phúc trí tâm linh, năm ngón tay một trường, cao miểu ý cảnh sinh ra, hữu tình vô tình, tiên thai bắt đầu. Hả? Sau đó đại đức thánh tăng ánh mắt cũng rơi xuống qua đây, hai người ánh mắt vừa chạm vào, đều biết đối phương thi triển chính là võ công gì. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Từ hàng kiếm điện. Bốn lấy làm kỳ trong sách, cái này hai bộ liên hệ là khẩn mật nhất. Bởi vì địa ni ở lật xem ma đạo tùy tưởng lục về sau, mới kết hợp Phật môn sở học, sáng chế từ hàng kiếm điện, tiên thai ma chủng, các đi cực đoan, đầu nguồn tức thì một. Tựa như là quang minh hắc ám một người có hai bộ mặt, giờ khác này cả hai gặp mặt. Dù là Cố Thừa không có chân chính tu luyện kiếm điện, nhưng hắn lấy tiên võ thế giới mạnh như thác đổ, thiên đạo truyền lại thiên thụ thần công, chuẩn xác nắm chắc tiên thai khí cơ, đối với ma chủng sức hấp dẫn chi lớn, tuyệt không ở nguyên bản phía dưới. Ha ha! Được! Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không nghĩ tới ngươi thế mà bản thân đưa tới cửa. Đại đức thánh tăng còn từ giật mình thần, thể ngộ cái này trước nay chưa từng có cảm giác, Cố Thừa cười dài, vung tay lên. Người này là Tà Đế Hướng Vũ Điển, Phật môn chúng tăng. Còn không trừ ma, chờ đến khi nào? Chương 49, không cách nào quay đầu. Chúng tăng liền một lát chần chờ cũng không dám có, trong nháy mắt nào tới. Không nói đến Phật ma bản là tử địch, loại này trước mắt nếu như co vòi, kia đồng đẳng với dâng lên tay cầm, cho thái tử khai đao cơ hội. Nhưng bọn hắn đoán sai một chút. Hướng Vũ Điển thực lực. Tà Đế Hướng Vũ Điển, ở Phật môn trong mắt luôn luôn không phải cái gì đại địch. Hắn mặc dù tu luyện chính là đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng tựa hồ đã bước lên tiền nhân theo gót. Tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa dạy bốn cái đồ đệ, cũng một cái so một cái không nên hơn, đẩy ngược hạ làm sư phụ thực lực, tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Kết quả là, cầm trong tay thiền trượng, khí chất ung dung nhĩ nhã, đấng mày râu đều bạch đế tâm tôn giả đầu tiên công. Bốn đại thánh tăng bên trong, gia tưởng khô thiền huyền công mạnh nhất, đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp cư lần, tiếp mà mới đến phiên tứ tổ đạo tín đạt ma tay cùng trí tuệ đại sư tâm Phật trưởng. Lúc này đế tâm tôn giả lật nhảy mà lên, đi tới hướng Vũ Điển trên không, một trượng quét xuống, mỗi cái động tác đều rõ ràng không gì sánh được, lại sinh ra một loại chưa từng mà đến, về hướng không chỗ huyền diệu ý cảnh. Bốn đại thánh tăng Phật Pháp đã triệt để tan vào võ học bên trong, dựa vào sâu chính thuần hòa một giáp công lực, hình thành Phật vực, có thể nói tự tại viên mãn, không phụ thịnh tên. Cút! Nhưng mà hướng Vũ Điển suy cười một tiếng, ra tay vồ một cái, liền đem thiền trượng nắm vào, tiện tay hất lên. Ông! Giống như vừa mới cựu tự chân ngôn thủ ấn kỳ hiệu, chỉ là hoàn toàn tương phản ý đồ, giờ khác này đế tâm tôn giả thân thể chấn động mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy Phật môn pháp đàn, cao trúc ban công, quan chiến thái tử thậm chí toàn trường tín đồ cùng bách tính, lập tức toàn bộ biến mất. Còn lại, chỉ có một cỗ không chỗ nào mà không bao lấy, điên đảo rối loạn dị lực hướng soạt qua đây, trước mắt đột nhiên quần ma loạn vũ, dị tượng nhiều lần sinh, mỗi một cái đều là đánh chúng ở sâu trong nội tâm không muốn nhất hồi ức lên chuyện cũ. Đế tâm tôn giả sắc mặt đúng là đột nhiên trở nên dữ tợn. Ở trong hiện thực, trong điện quang hỏa thạch, cổ dị lực này liền vỡ tung Phật vực, thiền trượng rời khỏi tay, gào thét lên hướng lồng ngực đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lao tăng này rốt cục hoàn hồn, hai tay một phòng, đem thiền trượng ngạnh sinh sinh ngăn trở, toàn thân như bị sét đánh thời khắc, liền thấy một con khiết bạch như ngọc bàn tay ở trước mắt không ngừng thả lớn. 3. Làm hướng Vũ Điển một chảo đưa tới nhấn một cái, thật sự là như thiểm điện nhanh chóng. Cái khác ba vị thánh tăng thậm chí không kịp làm ra phản ứng, đế tâm tôn giả đầu lâu giống như dưa hấu nổ tung. Tất cả mọi người giật mình. Đối mặt ở giữa, đế tâm tôn giả vậy mà tang mệnh với ma đầu kia chi thủ. Muốn biết cho dù là ba đại tông sư, cùng bốn đại thánh tăng đơn độc giao phong, chí ít đều muốn ngoài trăm chiêu, xuất ra thủ đoạn cuối cùng, mới có thể thủ thắng. Bọn hắn không phải chiều công thác, thực lực thật sự chỉ kém đại tông sư một bậc, mà bây giờ, thế mà không là đối phương địch. Không hổ là đạo tâm chủng ma. Đời thứ nhất Tà Đế. Cố Thừa cũng không nhịn được lộ ra vẻ động dung, càng có loại hơn nóng lòng không đợi được vui vẻ. Hắn nhìn ra, đạo tâm trùng ma đại pháp đặc tính, đúng là phá hư địch nhân lĩnh vực. Sơ nhập thế này cùng Thạch Chi Hiên lúc giao thủ, Cố Thừa liền lấy mạnh như thác đổ võ học lý niệm, nhìn rõ thế này võ công đặc điểm. Bất tử ấn pháp dẫn đạo đối phương, chân khí nghịch chuyển, như huyễn như ma, đã là quỷ dị tuyệt luân, bốn lấy làm kỳ trong sách Từ Hàng kiếm điển, càng có thể bắt chước thiên đạo diệu vận, để đệ tử có điên đảo chúng sinh mị lực, khiến vô số thiên kiêu thiêu thân lao đầu vào lửa, hồi ức cả đời. Những này ở thường nhân xem ra, đều là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng đạo tâm trùng ma đại pháp còn đáng sợ hơn, mục tiêu của nó chính là lĩnh vực, lại là chính tà lẫn nhau dị, rối loạn điên đảo. Nói trắng ra, ngươi tu Phật pháp, liền để ngươi ma niệm mọc thành bụi, ngươi vào ma môn, liền để ngươi tâm hướng quang minh. Phàm là có thể sinh ra lĩnh vực cường giả, võ công đều cùng phong cách phù hợp, đồng nhiên bị kéo vào tường phản mặt bên trong, kết cục như thế nào? Cũng chính là đế tâm tôn giả một thân Phật môn thiền công phu thâm hậu dày không gì sánh được, giây lát ở giữa liền có thể phản ứng qua đây, nhưng cũng ở cao thủ trong quyết đấu chết mất tính mệnh, đổi thành Thạch Chi Hiên loại kia vốn là siếc đi dây võ giả, bị này một kích chỉ sợ tại chỗ liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nó không phải cố ý nhằm vào ai, bốn lấy làm kỳ dưới sách võ học, đều là rác rưởi. Chạy a, Cao Tăng giết người rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, là mắt thấy một vị mặt mũi hiền lành Cao Tăng, lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết một vị khác tóc trắng xóa Cao Tăng lúc, dân chúng vây xem cùng tín đồ rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, dọa đến chạy từ phía. Hộ giá, phụ trách bảo vệ hạ nhược bật, tất gặp lại các tướng lãnh cũng xuất binh sĩ đem pháp đàn bao bọc vây quanh, cường cung kinh nỏ, cùng nhau nhắm chuẩn, mặt khác ba vị thánh tăng tức thì giận dữ xuất thủ. Đế tâm tôn giả chết, hoàn toàn là bọn hắn chưa hề được chứng kiến đạo tâm trùng ma đại pháp liền diệu, vội vàng không kịp chuẩn bị, giờ phút này cho dù ở kia điên đảo rối loạn lĩnh vực làm hao mòn hạ lung lay sắp đổ, cũng muốn một trận chiến. Ha 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 ha. Đến hay lắm. Đáng tiếc hướng vũ điển cường đại, không chỉ là đạo tâm trùng ma đại pháp. Hắn hét dài một tiếng, vọt người mà lên, hai tay làm ra vô số vi diệu tinh kỳ động tác, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra. Nhất thời, ba đại thánh tăng cùng vây quanh qua đây Phật môn cao thủ râu tóc bay lên, tăng bào dài Phật, chỉ cảm thấy từng đợt chiều dâng mãnh liệt mà tới, không dừng tiêu hao hộ thể chân khí, chỉ cần hơi không cẩn thận, định bị ngập đầu chi họa. Đây cũng là 300 năm công lực đáng sợ. Hướng vũ điền ở ma môn lịch đại tà đế bên trong, cũng không tính thiên phú nhất tuyệt đỉnh kia một túm, ma môn hạ người kinh tài tuyệt diễm thực sự quá nhiều, nhưng hắn tức thì sống được dài nhất. Chính như tu tiên đuổi theo cầu trường sinh, trường thọ đối với luyện võ mà nói, tự nhiên cũng là ưu thế cực lớn. 300 năm công lực, kém nhất võ công đều đủ để sinh ra chất biến, càng khỏi phải nói đạo tâm trùng ma. Không. Vẹn vẹn mấy chục chiêu, Phật môn đông đảo cao thủ ngay tại hướng vũ điển thế công hạ khổ khổ trèo trống, giờ khắc này, ba đại thánh tăng duy có kêu gọi cường viện. Tam tài hoàn toàn ép không được cái này cái thế ma đầu, duy có tứ phương thành trận mới có một chút hy vọng sống. Ha. Nhưng mà bọn hắn chờ đến, tức thì một vị khác tà bên trong chi vương. Dáng vẻ trang nghiêm không đột nhiên cướp đến trí tuệ đại sư sau lưng, một trưởng vô gia. Ngươi không phải. Cái này đánh lén thực sự quá mức cấm tàn, chúng tăng không kịp biến sắc, hướng vũ điển đã xa xa một nhiếp, trí tuệ đại sư vừa muốn né tránh, một cô kỳ dị kình khí phong kín rời đường, muốn động không thể. Bành. Kết quả là, ở chúng tăng muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, tĩnh niệm thiền viện chủ trì một trưởng đặt tại trí tuệ đại sư hậu tâm bên trên, vị lao tăng này toàn thân run lên, chậm chậm ngã ngồi xuống. Không có khí tức. Ha ha, thái tử, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Chi Hiên cùng hướng vũ điển cùng tồn tại, trong lúc nhất thời Phật môn chúng tăng càng không dám liều lĩnh. Vị này tà vương ma huy ngập trời, suy nghĩ thông suốt, ngang đầu nhìn về phía trên đài cao cố thừa, thét dài cười nói. Quả nhiên là gan to bằng trời, các ngươi vậy mà quang minh chính đại đến hành thích cô. Cố thừa nhíu mày, ngạc nhiên nói. Thạch Chi Hiên sục sôi khí thế trì trệ, nguyên vốn đã bình tĩnh tinh thần trạng thái gợn sóng tuôn ra. Vừa mới dựng dục ma chủng lại có bất ổn chi thế. Ngay cả hướng vũ điền 300 năm tâm cảnh, đều có loại mắng chửi người xúc động. Hắn rốt cuộc minh bạch, thông minh như Thạch Chi Hiên, vì sao lại kêu la như sấm. Cái này thái tử sở tác sở vi, thực sự làm giận. Người con mắt nào nhìn thấy chúng ta là quang minh chính đại đến hành thích. Chúng ta là ngụy trang thành Phật môn cao tăng tới A, kết quả bị ngươi bóc trần ngụy trang A. Nếu như trực tiếp muốn kích sát, như thế cùng Tống Khuyết tìm đêm tối nhiều gió buổi tối. Xông vào phủ thái tử hành thích không phải liền là rồi. Còn không có những này Phật môn tặc ngốc quá nhiều, tỷ lệ thành công ngược lại càng lớn chút. Ý. Như vậy một nghĩ, bọn hắn cố gắng nửa ngày, kết quả chính là cùng Phật môn tử đấu. Giờ khắc này, hướng vũ điển cùng Thạch Chi Hiên, ma môn tà đế tà vương, nhìn xem hai đại thánh tăng thi thể, lâm vào thật sâu trầm tư. Bể khổ vô biên, bây giờ quay đầu là bờ, còn kịp không? Chương 50, thiết cốt len keng. Không. Ta còn có át chủ bài. Mặc dù trong lúc nhất thời lâm vào đối nhân sinh hoài nghi, nhưng Thạch Chi Hiên rất nhanh phản ứng qua đây. Hướng vũ điển thân phận để lộ, Xác thực làm hắn bố cục lại một lần nữa thất bại, nhưng thái tử vừa mới cho thấy kiếm điển tiên thai chi khí, cũng làm cho hắn có mặt khác lực lượng. Thạch Chi Hiên áo bào chấn động, một cỗ khó mà hình dung kỳ lạ khí tức, đông nhiên khuyết tán ra tới. Vụ. Giờ khắc này, bao quát còn đắm chìm trong bi thống Phật môn cao tăng, tất cả cao thủ ánh mắt kìm lòng không đặng nhìn qua. Kia cỗ không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, ngay cả thiền công cao thâm gia Tưởng Hòa đạo tín đều có chút cầm giữ không được. Hoàng bét, là động tâm cảm giác. Đây cũng là ma chủng. Từ trình độ nào đó, ma chủng có thể nhìn thành tuyệt thế cao thủ đem suốt đời chân nguyên cùng võ đạo tinh hoa tan vào một viên hư ảo trái cây, biểu tượng võ đạo bản nguyên lực lượng, lại có thể gọi là dương thần. Đương nhiên, nó cùng đạo gia dương thần nhưng thật ra là khác biệt, đã xưng ma chủng, quá trình tu luyện tự nhiên mười phần tàn nhẫn, cần thiên kỳ bách quái đủ loại chịu nạn đói chống đỡ đói tự mình hại mình khổ hạnh, dùng để dụ phát. Giai đoạn này cũng là nguy hiểm nhất giai đoạn, bởi vì ma chủng còn không có cùng người tu luyện thân thể hoàn toàn dung hợp là một. Nếu như bị cái khác tuyệt đỉnh cao thủ lấy âm dương chi khí hấp dẫn, thậm chí có khả năng đem cướp đoạt ra. Như Bác Minh thần công, hấp tinh đại pháp hấp thu công lực chí ít có cái quá trình, ma chủng bị cưỡng ép tước đoạt đi, người tu luyện chính là phế nhân. Mà kẻ cướp đoạt tức thì không duyên cớ nhiều một cái khác người suốt đời chân nguyên cùng đối với võ đạo cảm ngộ. Cái này có điểm giống Xích Tôn Tin cùng Hàn Bách quan hệ, chỉ có điều Xích Tôn Tin ma chủng đã tiểu thành, là tự nguyện tặng cho, Thạch Chi Hiên liền là cố ý dụ chi. Dẫn Cố Thừa đích thân kết cục. Thạch Chi Hiên nhìn xem Cố Thừa, trong mắt lần nữa khôi phục tinh thần phấn chấn. Có thể so với Tà Đế Xá Lợi Chí Bảo, liền hỏi ngươi có muốn hay không. Ma chủng cấu tứ quả nhiên kỳ diệu, phóng tới tiên võ thế giới, đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Cố Thừa tự nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức này, trong cơ thể âm dương nhị khí khẽ động, không khỏi gật đầu, biểu thị khẳng định. Muốn biết tiên võ không thể so với phổ thông thế giới, cho dù là cấp thấp nhất thiên tài địa bảo. Phóng tới bên trong tiểu thế giới đều là đánh vỡ đầu bảo vật, ma chủng chính là người vì kết xuất, lại có như thế hiệu quả, xác thực bất phàm. Người này lòng dạ quả nhiên cực sâu. Thạch Chi Hiên đợi một chút, phát hiện Cố Thừa cũng không có phản ứng gì, trong lòng hơi động, cất cao giọng nói, Thái tử, ngươi có thể dám cùng ta tái chiến một trận. Hả? Cố Thừa nhướng mày, nhìn xem Thạch Chi Hiên ánh mắt, giống như nhìn một cái kẻ ngu. Hắn là bực nào thân phận cao quý, chẳng lẽ lại cũng bởi vì một câu khích tướng. Hạ mình quanh co quý, đích thân kết cục. Thạch Chi Hiên cũng là đương thời đỉnh tiêm nhân vật, nói thế nào ra loại này lời nói ngu xuẩn đến. Liền lấy ma chủng vì hẹn, ngươi như được, nhất định có thể võ công tiến nhanh, ngày sau phá toái hư không, đắc đạo thành tiên, cũng có hy vọng, như thế nào. Thạch Chi Hiên không có đạt được mong đợi bên trong phản ứng, không có cam lòng, hổ khu chấn động, lại lần nữa cổ động ma chủng khí tức. Ô hát! Cố Thừa giờ mới hiểu được, khoát tay áo, ngươi đem đạo tâm chủng ma đại pháp dâng lên. Cô còn cảm giác điểm hứng thú, ma chủng bản thân giữ đi. Ở đại tống thế giới, hắn võ đạo sơ cất bước, đối với thiên tài địa bảo cực kỳ khát vọng, nhưng trở lại tiên võ chủ thế giới về sau, một ngày ba bữa đều là thiên tài địa bảo, ăn đến cũng ngán. Huống chi một khi đột phá đến vô song chi cảnh, lấy tinh lực dịch cân phạt thủy, lại một lần nữa phát triển thân thể cực hạn, lại có mới một nhóm càng ở thất khiếu linh lung đan phía trên tiên đan rượu dược chờ đợi dùng, những cái kia cũng còn muốn tìm ba lấy 41 phiên đây. Muốn ngươi còn con này mà chủng. Ngươi. Loại này ánh mắt khinh thường, thật sâu đâm vào Thạch Chi Hiên buồng tim. Ngươi phủ thái tử đâu? Tống Khuyết đi nơi nào, nhất định có thể giết hết ngươi trong phủ đệ trúc quan. Giang Nam thế gia bị ngươi bóc lột tác bách, cũng sẽ cùng nhau phản. Hắn thân thể lung lay, đột nhiên một ngón tay phủ thái tử, giọng căm hận nói. Tống Khuyết như biến thành độc tí đao khách, chỉ biết kích sát, vậy cũng do hắn, phủ thái tử cũng không là mặc người tới lui địa phương. Về phần Giang Nam thế gia, cô cho 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại phản. Cố Thừa khoát tay áo, mắt nhìn Vương Thông, thiếu niên này lập tức kích động không thôi. Thạch Chi Hiên, không cần vùng vây dây chết, ngươi phái đứa nhỏ này đến, muốn nghe nhìn lẫn lộn, để cô sợ ném chuột vỡ bình. Thủ đoạn này cũng không tệ, nhưng cũng bộc lộ ra ngươi hết biện pháp, này cục sợ là phá phủ trầm chu đi. Đêm đó Ngụy Tiến Trung hỏi tên, liền nhìn Vương Thông thuận mắt, mang cho Cố Thừa đi xem. Đã nhìn thấy thái tử, Vương Thông tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm. Một năm một mười đem bản thân gặp phải nói. Thạch Chi Hiên này cục không thể nghi ngờ tàn nhẫn, ở Phật môn Pháp hội sắp tổ chức thời khắc, cố ý từ vạch trần thân phận, Cố Thừa trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra mưu đồ. Nhưng đừng quên, nơi này là Giang Đô, không phải Thành Đô. Thế đơn lực bạc chính là Thạch Chi Hiên, Cố Thừa có sân nhà ưu thế, cần gì nóng lòng phá cục. Vương Thông muốn vạch trần, vậy liền đi vạch trần, lấy bất biến ứng vạn biến. Cái này mới là tốt nhất thủ đoạn. Thạch Chi Hiên. Ngươi cũng coi như người tài có thể sử dụng, ném vào cô dưới trướng, hứa ngươi quan phục nguyên trước. lúc này Phật môn chúng tăng, mấy ngàn tinh nhuệ, dưới trướng cao thủ đem pháp hội ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, mắt thấy Thạch Chi Hiên trầm mặc, thân thể run rẩy, cố thừa lên tiếng lần nữa. Cái gọi là quan phục nguyên chức, nếu là khôi phục đuổi cự thân phận, vì đại tùy hiệu lực. Vì ngươi hiệu lực. Ha 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 ha. Thạch Chi Hiên đột nhiên ngang mở đầu, cất tiếng cười dài, trực chỉ cố thừa, Dương Kiên giết tôn xoán vị, ngươi dưỡng phỉ tự trọng, cho rằng giấu giếm được ai. Phụ tử các ngươi chính là cá mẹ một lứa, ta cả đời thiết cốt len ken, ngông nên đá lầm trởm, vì phá vỡ tùy triều, tái tạo càn khôn, sao lại hướng các ngươi túi đầu xương thần. Thua không được sao. Cố thừa nhìn xem Thạch Chi Hiên, lộ ra thất vọng. Bình tĩnh mà xem xét, đối với Thạch Chi Hiên năng lực, nhất là giai đoạn này Thạch Chi Hiên, hắn là giúp cho khẳng định. Bùi cự kinh lược Tây Vực, phân hóa đột quyết, giao thông Trung Tây, công so Trương Kiên, gọi là thiên tài tung hoành nhà ngoại giao, một người có thể chống đỡ trăm vạn binh. Nhưng mà tới được đại đường song long chuyện nội dung chính tuyến bên trong, Thạch Chi Hiên bởi vì tinh thần phân liệt, liền biến thành mộ dung phục như thế nhân vật võ lâm, âm mưu tính kế, bố cục cực nhỏ, cơ bản phế đi. Cho nên cố thừa chỉ tiếp chịu hiện tại Thạch Chi Hiên quy hàng, không nghĩ tới vị này tả vương tức đến nổ phổi, vậy mà không muốn. Người mới thua không lên. Thạch Chi Hiên giận phát ngút trời, một sợi máu tươi cuối cùng từ khóe môi chảy xuống. Hắn duy nhất tâm dùng chính là Nam Chân Nhất Cục, cố thừa lợi dụng Trúc Ngọc Nghiên cùng Phật Môn, đường đường chính chính phá cục. Kia một trận, hắn chỉ có thể tự nhận chuẩn bị không đủ, thắng bại là chuyện thường bình ra, hắn cũng sẽ không như vậy nhận thua, tốn hao thời gian một năm ẩn nút, dạy dỗ Lý Mật. Nhưng kế tiếp tính là chuyện gì xảy ra? Không hiểu thấu chết Lý Mật, không hiểu thấu đi rồi Dương Dũng, không hiểu thấu bại lộ thân phận. Bây giờ lại còn nói hắn thua không lên. Đổi ai ở vào vị trí của hắn, có thể chịu được. Đừng, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma. Hướng Vũ Điển kéo lại Thạch Chi Hiên, tinh thuần chân khí chú nhập thể nội, bình phục ma chủng, mà lúc này cố thừa lắc đầu, đã chuyển hướng Phật môn chúng tăng, phân phó nói. Đối với hai vị thánh tăng viên tịch, cô rất đau lòng, liền giúp các ngươi đến vậy cái này, tiếp tục trừ ma đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, ánh dạng đông xuất hiện. Giết ra ngoài. Mắt thấy Phật môn chúng tăng lại lần nữa nhào tới, Hướng Vũ Điển không hề sợ hãi, trực tiếp lên tiếp. Hắn do lớn sóng to trải qua hơn nhiều, mặc dù cảm thấy biệt khuất, nhưng dù sao cũng là lấy trò chơi phong trần thái độ mà đến, không có Thạch Chi Hiên nặng như vậy thắng bại chấp nghiệm, trước tiên khôi phục tỉnh táo, hướng về đấu tiểu tăng đánh tới. Được. Thạch Chi Hiên cuối cùng cũng là thế này đỉnh tiêm nhân vật, điều tức về sau, bình phục xuống ma chủng, hai tay biến hóa ngàn vạn, thẳng tắp chụp về phía còn thừa hai vị thánh tăng gia tưởng cùng đạo tín. Hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp về sau, cũng không đem bất tử ấn pháp vứt bỏ, mà là tiến thêm một bước, thật làm giả thì giả cũng thật. Giờ khắc này, hai đại thánh tăng lại đồng thời cho rằng Thạch Chi Hiên xuất toàn lực thẳng hướng chính là mình, mặt lộ vẻ nghiêm túc, toàn lực ứng phó. Mà mắt thấy Hướng Vũ Điền ma huy ngập trời, Phật môn cái khác cao thủ đúng là động tác trì trệ, không dám ngăn chặn. Hai đại thánh tăng đều bất hạnh bỏ mình, võ công của bọn hắn cùng Hướng Vũ Điển chênh lệch quá lớn, tiến lên liền là chịu chết, ma đầu kia mục tiêu, lại là cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện giã hòa thượng, vì bảo vệ hắn mà tăng mệnh, thực sự không muốn. Trong lúc nhất thời, người trong Phật môn ý nghĩ sảng bậy mọc thành bụi, Hướng Vũ Điển như ma thần lâm thế, trong nháy mắt giết tới đấu tiểu tăng trước mặt. Vị này tà đế chính là đánh xà bảy tấc. Đấu tiểu tăng là thái tử chuẩn bị nằm vùng ở trong Phật môn mấu chốt quân cờ, không cho sơ thất, coi đây là đột phá, mới có phần thắng. A-di-đà Phật. Đấu tiểu tăng cũng không e ngại, một trưởng đại lực kim cương, lấy đại đúng dịp như kém cỏi chi thế nên tiếp. Đồng thời hoàng thường cùng ngụy tiến trung lóe ra, cái trước hai tay một phòng, nguy nga ngưng trọng, như ngọn núi chống trời khổng lồ, sừng sững vạn năm không ngã, sau thiên thủ thiên trâm, cùng thích mà ra, không lâu không vào. Ý. Hướng Vũ Điền lộ ra kinh ngạc. Bởi vì ba cái này vực như có như không, càng là bao hàm toàn diện, đúng là cùng đạo tâm trùng ma, bao gồm trời tiếp theo cắt võ học đặc tính, để hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hoàng thường ba người đối ứng chính là đại tông thế giới Phật đạo ma ba môn, thần nhi minh chi, khí tức hợp nhất. Có ý tứ. Nhưng cái này cũng kích phát Hướng Vũ Điển đấu trí, ta cười một tiếng, hai tay mở ra, đống nhiên ba động quyết tán, quỷ dị tuyệt luân. Hoàng thường ba người toàn thân chấn động. Liền tựa như rơi vào lốc xoáy bao táp, trước trước sau sau vô số cố lực đạo, đem bọn hắn hướng phương hướng khác nhau lôi kéo, liều mệnh xé rách. Ngũ mã phanh thây đã là cực kỳ tàn khốc hình pháp, giờ khác này ba người lại có loại gặp phải vạn mã phân thây cảm giác đáng sợ. Nhưng mà cảm giác chung quy là cảm giác, trong nháy mắt, hoàng thường cùng đấu tiểu tăng tâm thần liền bình phục lại, ngụy tiến trung chậm trong tích tắc, cũng khôi phục như thường đem hết toàn lực, hướng Vũ Điền đánh tới. Đây cũng là đê võ thế giới ưu thế, có lẽ ở võ công biến hóa, lĩnh vực huyền diệu bên trên, bọn hắn không đến đây thế đại tông sư, nhưng nếu luận thiên truy bách luyện, ngược lại là chỉ có hơn chứ không kém. Động tác mau lẹ ở giữa, ba người cùng hướng vũ điển chiến ở một khối, kỳ chiêu ngã ra, đặc sắc xuất hiện, có thể vẹn vẹn mấy chục chiêu về sau, cũng lộ ra chống đỡ hết nổi chi hình dáng. Cái này hoàn toàn chính là công lực chênh lệch gây nên, nhưng dù vậy, hướng vũ điển muốn như vừa mới số chiêu bên trong phân ra thắng bại sinh tử, nhưng cũng không làm được. Từ hàng kiếm điển chuyên chú vào truy cầu thiên đạo, nhập thế xuất thế chỉ vì tu hành, đạo tâm chủng ma đại pháp càng thiện chém giết, phù hợp tà đế tạ ơn ngắm tranh đấu chi ý, tiên thai ma chủng, đối lập minh lộ ra. Nhưng ma chủng trước kết, tiên thai hậu sinh, cái trước liền như là cây giống tới tiêu, chậm chậm nhu toan, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời, sau tức thì nước nguyệt kính hoa, không trung lâu cát, tuy có hy vọng, lại cuối cùng khó mà một bước lên trời. Đây là địa ni tâm khí quá lớn, còn là năm đó tạ ơn ngắm ở để địa ni đọc qua ma đạo tùy tưởng lúc lúc, liền cố ý dẫn đạo. Thú vị! Thú vị! Cố Thừa chắp tay quan chiến, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ của hắn phảng phất vượt qua mấy trăm năm, đi tới Đông Hán thời kỳ Phật môn tranh chấp mới bắt đầu. Bốn lấy làm kỳ sách ở giữa khai sáng, nếu như vẫn tồn tại minh tranh ngầm dụ, như thế căn nguyên của nó chiến thần đổ lục, lại chính là bao nhiêu kinh người. Nói rất dài dòng, cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, hoàng thường ba người trùng quy là thổ huyết bị thương, chiến cuộc biến thành nghiêng về một bên áp chế. Lui xuống. Đúng lúc này, Cố Thừa lông mày khẽ động, tay áo dài phất một cái. Hô! Hướng vũ điển chỉ cảm thấy một đạo phách tuyệt thiên địa long cuốn gào thét mà đến, vô ý thức ngửa đầu nhìn tới. Kết quả là, ở tất cả mọi người rung động chú mục xuống, Cố Thừa hai chân đặt nhẹ mặt đất, do trên đài cao thăng lên, bằng hương ngự không, hướng về bên này bay tới, năm ngón tay theo xuống, thiên địa cùng tịch. Cũng cùng năm đó tịch hứng, hướng vũ điển trước mắt trong nháy mắt đen kịt một màu, nhưng hai tay của hắn cùng nhau, tức thì hướng lên đâm tới. Siêu! Mộ nhân gian, hắc ám bên trong chưa từng tự có. Đã đản sinh ra một đạo hào quang sáng chói, phảng phất là khai thiên tích địa thứ nhất sợi quang minh, triệt để đem quang minh cùng hắc ám ngăn cách ra. Thiên địa trở lại, hướng vũ điển đan thủ thác thiên, tay kia nắm tay, chính nên tiếp Cố Thừa một trưởng. Khí nuốt thiên địa, phách tuyệt hoàn không gian, một trưởng nhét đầy vũ nội. Vạch phá hỗn độn, chia cắt quang ám, một quyền nứt vỡ hư không. Bành! Hai người lĩnh vực lẫn nhau hóa giải, hóa mục nát thành thần kỳ quyền trưởng chính diện giao phong, vĩ ngạn thân thể cùng nhau chấn động. Nhưng cuối cùng tức thì hướng vũ điển khuỵ hai chân xuống, hướng tiếp theo cong. Chỉ vì Cố Thừa do bên trên mà xuống, trong lúc vô hình chiếm cư ưu thế, đơn thuần công lực, đúng là lực lượng ngang nhau. Hoàng thường ba người phiêu nhiên tối lui, liền gặp Cố Thừa cùng hướng vũ điển không nói hai lời, lại lần nữa quyền trưởng oanh kích. Thế công của bọn hắn thẳng tới thẳng lui, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng quanh mình không khí hướng về tứ phía gặt ra, tức thì trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cái ba trượng phương viên lĩnh vực. Trong đó các loại khí kình va chạm nhau phá giải, phảng phất có vô số cao thủ đang luận bàn giao phong, sửa cũ thành mới, diễn hóa xuất vô tận biến ảo. Một màn này quả thực không giống nhân gian chi chiến. Kẻ này đến cùng là như thế nào tu luyện? Đừng nói người quan chiến, đã là không giữ lại chút nào tà đế hướng vũ điển, lộ ra trước nay chưa từng có chấn kinh. Thạch Chi Hiên Nguyên cho rằng Cố Thừa hấp thu tà đế xá lợi tinh nguyên, nhưng sự thật chứng minh, tà đế xá lợi từ đầu đến cuối đều ở trong tay của hắn. Đã bài trừ loại khả năng này. Mà thế này mặc dù chưa chắc chỉ có kia đồng dạng kỳ vật có thể chứa đựng công lực, có điều hướng vũ điển từ Cố Thừa hạo đãng tinh thuần chân nguyên phán đoán, cái này tuyệt không là ngoại lực có thể vì đó. Bởi vậy hướng vũ điển lại lần nữa hoài nghi lên nhân sinh tới. Đặc biệt đến cùng ai mới là sống mấy trăm năm láo quái vật. Được. Phá toái hư không loại kém một người, danh bất hư truyền. Cố Thừa cười dài. Hắn ở đại tống thế giới đánh xuống kiên cố nội công căn cơ về sau, trở về tiên võ thế giới. Dùng không biết bao nhiêu viên thất khiếu linh lung đan, tích xúc không có gì sánh kịp nguyên khí, tương đương với không duyên cớ nhiều mấy trăm năm công lực. Bởi vậy trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có hướng vũ điển có thể cùng hắn đang đối mặt hoành, còn lại các đại tông sư chỉ có thể trông cậy vào dĩ xảo phá lực, lấy yếu thắng cường. Vì thế, tốt như vậy đối thủ há có thể buông tha. Trọng yếu hơn là, một mực xúc tích lực lượng Sơn Hà xã tắc ấn vừa mới đột nhiên chấn động, đức vui sướng thanh âm truyền vào trong lòng. Điện xuống. Trên người người này có phục khí tức, lấy hắn làm mồi nhử, có thể dẫn xuất chiến thần điện. Chương 52, thiễn ngươi lên đường. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc khí kình giao kích tiếng vang triệt tứ phương, hoàng thường bọn người như si như say mà nhìn xem trận này kinh thế hãi tục giao phong. Từ Cố Thừa bằng hương ngự không, giá lâm hướng vũ điển phía trên, hai chân liền chưa có tiếp xúc qua mặt đất.